Chương 350, mạo hiểm và phần. Trần Nguyên xuất thủ, trấn áp hết thảy. Chương 350, mạo hiểm và phần. Trần Nguyên xuất thủ, trấn áp hết thảy. Thiên cung chi đỉnh, trời xanh không mây, một vòng kinh thế hai tục thân ảnh đứng ngạo nghệ ở giữa, đó là đến từ Đông Vân Thánh địa, tu vi đã tới bắt đầu nguyên cảnh tầng 7 Lạc Thiên Hạc. Chỉ thấy được hắn, tóc trắng như thác nước, theo gió dương nhẹ, mỗi một sợi đều tựa hồ ẩn chứa vô tận đạo vận cùng uy nghiêm, quanh thân vẩn quanh khí tức cường hành vô địch, phảng phất tùy thời đều có thể xé rách hư không. Lạc Thiên Hạc chắp hai tay sau lưng, đứng trước mọi người, giống như một tôn không ai bị nổi thiên thần, quan sát phía dưới hết thảy. Lạc Thiên Hạc trong đôi mắt, vẻ khinh miệt không còn che giấu, đó là một loại nguồn gốc từ sâu trong nội tâm cao ngạo cùng khinh thường, phảng phất cái này Cửu Phương Tổ Điện chỗ rộng lớn đại địa, trong mắt hắn bất quá là một chỗ xa xôi man hoang, văn minh chưa khai hóa nơi hẻo lánh. Thanh âm của hắn, lạnh lẽo mà uy nghiêm, như là trên chín tầng trời lôi minh, vang vọng tại trong lòng của mỗi người, chỉ là sâu kiến, cũng dám nhìn thẳng ta. Nói xong, khoe miệng của hắn câu lên một vòng lãnh khốc ý cười, đó là một loại đối với sinh mệnh nhỏ yếu miệt thị, cũng là đối với sắp phát sinh hủy diệt báo trước, nếu nhĩ đẳng không muốn thần phục, vậy liền để thế gian này ít đi một chút dễ rủa vô vị đi. Theo lời của hắn rơi xuống, lấy Lạc Thiên Hạc cầm đầu, Đông Vân Thánh địa đông đảo cường giả phảng phất hưởng ứng một loại nào đó y mắng hiệu triệu, trên người bọn họ tản ra khí tức trong nháy mắt tăng gọn, như là lũ quét, biển động mênh minh, cường hành đến cực điểm. Cơ hồ trong nháy mắt, liền sắp hiện ra nơi trốn có cường giả khí thế hoàn toàn áp chế, toàn bộ không gian cũng vì đó run rẩy, phảng phất liền thiên địa đều tại vì lực lượng kinh khủng này mà run rẩy. Giờ khắc này, Đông Vân Thánh địa các cường giả phảng phất hóa thân thành giữa thiên địa chúa tể, bọn hắn tồn tại chính là đối với hết thảy người khiêu chiến nghiêm khắc nhất cảnh cáo, cũng là đối với mảnh đại lục này lực lượng trật tự vô tình biểu thị công khai. Cường hành vô địch khí tức như là như mưa rông gió bão nhộn nhạo lên, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ không gian, đó là một loại nguồn gốc từ sâu trong linh hồn rung động, phảng phất ngay cả trong không khí mỗi một hạt hạt bụi nhỏ đều đang run rẩy. Cố khí tức này cường đại, đúng là ở trong chớp mắt, bước lui bốn bề lít nha lít nhít, đến từ các đại thế lực các cường giả, bọn hắn không tự chủ được liên tiếp lui về phía sau, khắp khuôn mặt là kinh ngạc cùng e ngại. Đây chính là Đông Vân Thánh địa thực lực sao? Có người nói nhỏ, trong thanh âm mang theo khó có thể tin run rẩy, phản phất thấy tận mắt một cái trong truyền thuyết thần thoại biến thành sự thật. Chúng ta, vậy mà hoàn toàn liền không chống lại được. Một người khác cười khổ, trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ cùng đắng chát, bọn hắn chưa từng ngờ tới, cùng chân chính thánh địa cường giả so sánh, chính mình đúng là nhỏ bé như vậy cùng vô lực. Đây mới thực là bắt đầu nguyên cảnh, hơn nữa còn là bắt đầu nguyên cảnh hậu kỳ cường giả đỉnh cấp. Có người kinh hô, trong ánh mắt lóe ra kính sợ cùng hướng tới, đó là bọn họ tha thiết ước mơ cảnh giới, nhưng cũng là xa không thể chạm mộng tưởng. Cái này xa so với chúng ta tưởng tượng còn cường đại hơn. Cái này hoàn toàn cũng không phải là đối thủ a. Càng nhiều người bắt đầu nghị luận ầm ĩ, trong lòng của bọn hắn tràn đầy rung động cùng tuyệt vọng, phảng phất đối mặt không phải một người, mà là một tòa không thể vượt qua núi cao, một tòa đại biểu cho lực lượng tuyệt đối tấm bia to. Đúng vậy a. Phía dưới cái kia bị diệt Cửu Phương Tổ Điện ra hỏa, thực lực có lẽ không kém, nhưng ở chân chính thánh địa cấp bậc cường giả trước mặt, hắn lại hẳn là có thể lấy cái gì đến đối kháng đâu. Có người thở dài nói, ánh mắt của bọn hắn không tự chủ được nhìn về phía nơi xa, nơi đó đã từng huy hoàng Cửu Phương Tổ Điện đã thành phế tích, mà cái kia bị coi là kẻ cầm đầu thân ảnh, giờ khắc này ở đối mặt Đông Vân Thánh địa cường giả lúc, tựa hồ cũng biến thành không có ý nghĩa đứng lên. Giờ khắc này, tất cả mọi người khác sâu ý thức được, lực lượng chân chính là kinh khủng cỡ nào cũng không thể kháng cự. Cùng lúc đó, tại gió này mây biến ảo, cường giả san sát chiến trường một góc, sáu vị Cửu Phương Tổ Điện còn sót lại thần tổ, mặt mũi của bọn hắn phía trên lại như kỳ tích nổi lên khó mà che giấu chờ mong cùng vẻ hưng phấn. Mặc dù trả ra đại giới rất lớn, nhưng là Lạc đại nhân, thực lực cường đại như vậy, đủ để nghiền nát cái kia phá vỡ ta Cửu Phương Tổ Điện ra hỏa. Hắn cuồng vọng, cuối cùng rồi sẽ tại Lạc đại nhân lực lượng bên dưới hóa thành hư không, trong đó một vị thần tổ mở miệng, thanh âm của hắn mặc dù hơi có vẻ khàn khàn, lại tràn đầy kiên định cùng quyết tuyệt. Đúng vậy a. Một vị khác thần tổ tiếp lời gốc dạng, trong con mắt của hắn lóe ra ngọn lửa báo cửu. Lần này, ngược lại là cũng có thể miễn trừ chúng ta không nhỏ nỗi lo về sau. Những hậu thiên ngày đêm đêm lo lắng cùng sợ hãi, rốt cục có thể tại hôm nay có thể phóng thích. Chúng ta bỏ ra, vô luận là hy sinh hay là cố gắng, đều là đáng giá. Trong giọng nói của bọn họ, đã có đối với Lạc Thiên Hạc thực lực vô hạn sùng kính, cũng có đối với sắp đến thắng lợi sâu sắc khát vọng. Theo bọn hắn nghĩ, Lạc Thiên Hạc xuất hiện, liền như là trong hắc cá một chùm quang mang, chiếu sáng bọn hắn báo thù con đường, cũng làm cho bọn hắn thấy được Cửu Phương Tổ Điện trọng trấn cờ chống hy vọng. Cái này sáu vị thần tổ tâm tình, phức tạp mà kịch liệt, bọn hắn đã là quá khứ thất bại cùng hy sinh cảm thấy đau lòng, lại là sắp đến thắng lợi mà phấn chấn. Tại thời khắc này, bọn hắn phảng phất đã thấy cái kia phá vỡ quê hương của bọn họ địch nhân, tại Lạc Thiên Hạc lực lượng cường đại bên dưới, run lẩy bẩy, cuối cùng đi hướng hủy diệt. Giờ phút này, Bích Hải Hoàng Nữ đạp trên bước chân nhẹ nhàng, lặng yên đi tới Trần Nguyên sau lưng, thân ảnh của nàng hơi có vẻ khẩn trương, cặp kia ngày bình thường lóe ra tự tin quang mang con người, giờ phút này cũng bị kín một tầng nhàn nhạt sâu lo. Nàng đến, phảng phất là cái này khẩn trương không khí tăng thêm một vòng không dễ dàng phát giác ôn nhu, nhưng lại khó mà che giấu cái kia cố cất giấu bất an. Bởi vì, vị kia đến từ Đông Vân Thánh địa Lạc Thiên Hạc, nó uy danh chi thịnh, thực lực cường đại, cho dù là phía sau nàng cái kia khổng lồ mà huy hoàng Bích Hải Hoàng Triều, nếu là muốn chính diện ứng đối, cũng cơ hồ tìm không thấy phương pháp phá giải. Lạc Thiên Hạc tồn tại, tựa như là một tòa không thể vượt qua ngọn núi, sừng sững tại trước mặt bọn hắn, làm cho lòng người sinh kính sợ. Huống chi, Lạc Thiên Hạc cũng không phải là lẻ loi một mình, phía sau hắn đứng đấy là Đông Vân Thánh địa, một cái cường đại đến cực điểm, nội tình thâm hậu thế lực. Bối cảnh như vậy, để Bích Hải hoàng nữ trong lòng không khỏi nổi lên tầng tầng gợn sóng. Nàng biết trận chiến này không chỉ là đối kháng Lạc Thiên Hạc một người, càng là muốn cùng toàn bộ Đông Vân Thánh Địa là địch. Đạo huynh Bích Hải hoàng nữ thanh âm êm dịu mà kiên định, nàng có chút nghiêng đầu nhìn về phía Trần Nguyên bóng lưng, trong mắt lóe ra phức tạp cảm xúc. Nếu là không địch lại, chúng ta trốn đi. Câu nói này mặc dù ngắn gọn, lại ẩn chứa nàng đối với trước mắt thế cục khắc sâu nhận biết, cùng đối với Trần Nguyên thật sâu lo lắng. Nàng biết có đôi khi lui một bước cũng không phải là nhu nhược, mà là vì bảo tồn thực lực, chờ đợi tốt hơn thời cơ. Tại thời khắc này, Bích Hải hoàng nữ nội tâm tràn đầy mâu thuẫn cùng dãy rủa, nàng đã hy vọng Trần Nguyên có thể thể hiện ra thực lực kinh người, ngăn cơn sóng dữ, lại lo lắng hắn bởi vì quá quật cường mà lâm vào hiểm cảnh. Trần Nguyên nghe vậy, nhếch miệng lên một vòng không bị trói buộc ý cười, trong nụ cười kia ẩn chứa vô tận tự tin cùng lung linh, phản phất thế gian vạn vật đều là ở tại trong khống chế. Hắn sau đó nhẹ nhàng vung cánh tay lên một cái, chỉ hướng một bên Sơn Nhạc Tông chúng đệ tử, nơi đó, một đám trên khuôn mặt trẻ tuổi viết đầy kích động cùng khó mà ức chế hưng phấn. Trốn. Trần Nguyên thanh âm trầm thấp mà hữu lực, mỗi một chữ đều phản phất đánh tại mọi người tiếng lòng bên trên. Người xem một chút bọn hắn, sợ quá sao? Trong ngôn ngữ, Bích Hải hoàng nữ ánh mắt không tự chủ được theo Trần Nguyên thủ thế chuyển di, rơi vào những Sơn Nhạc kia tông trên người đệ tử. Mặc dù bọn hắn thực lực tại mảnh này cường giả như rừng trên chiến trường lộ ra không có ý nghĩa, nhưng bọn hắn tinh khí thần, phần kia không sờ lòng, dũng cảm tiến tới đấu trí, cũng tuyệt đối không có chút nào yếu bớt. Trong ánh mắt của bọn hắn, thiêu đốt lên đối với thắng lợi khát vọng, đối với khiêu chiến không sợ, đó là thuộc về tu sĩ trẻ tuổi nhiệt huyết cùng kích tình. Đúng lúc này, Sơn Nhạc Tông đông đảo đệ tử phảng phất cảm nhận được Trần Nguyên ý chí, bọn hắn cùng kêu lên hô to, thanh âm vang tận mây xanh, "Đại sư minh, khai hoàn, khai hoàn." Cái này tiếng gọi ầm ĩ, giống như nước thủy triều sôi trào mãnh liệt, hội tụ thành một cỗ lực lượng không thể ngăn cản, trong nháy mắt đốt lên toàn bộ chiến trường không khí. Mà tại cái này sôi trào trong tiếng hô, một cỗ cường hành đến cực điểm, phảng phất có thể nghiền ép toàn trường khí tức, đột nhiên từ Trần Nguyên thể nội phóng thích ra. Khí tức kia, băng lãnh mà lạnh thấu xương, mang theo một cỗ làm người sợ hãi hàn ý. Ngay sau đó, chỉ gặp Trần Nguyên trong tay, một thanh nhị phẩm tổ khí xương lạnh phong thiên kiếm chậm rãi hiện hiện, trên thân kiếm, hàn quang lấp lóe, phảng phất có thể băng phong vạn vật. Giờ khắc này, Trần Nguyên phảng phất hóa thân thành băng tuyết chúa tể, hắn mỗi một cái động tác đều ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa. Trong khoảnh khắc, chính là phá toái đến từ Lạc Thiên Hạc đám người bị áp. Trong ngay mắt, trang diện vì đó yên tĩnh, ánh mắt mọi người đều là tụ đến. Chương 351, dám uy hiếp ta, giết không tha. Chương 351, dám uy hiếp ta, giết không tha. Ngay tại Trần Nguyên khí tức quanh người bỗng nhiên nở rộ một khắc này, bốn phía mọi người không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối, đầy mặt ngạc nhiên. Cỡ nào kinh người cảnh tượng, người kia sao có được cường hãn như vậy? Bất quá trong nháy mắt, có thể đem nguồn gốc từ Đông Vân Thánh Địa, đám kia cao cao tại thượng cường giả tán phát ngập trời bị áp, dễ như trở bàn tay chôn vùi vào trong lúc vô hình. Nguồn lực lượng này, thật sâu không lường được chi trình độ, hẳn là đã tới cùng cái kia Đông Vân Thánh Địa bên trong truyền thuyết Lạc Thiên Hạ sánh vai cùng chi cảnh, thậm chí còn hơn. Quả thật như vậy, cho dù chúng ta thân ở xa xôi chi địa, cái kia cổ mãnh liệt mạnh trướng, cường hành vô địch khí tức như cũng giống như thủy triều vào tới, rung động tim của mỗi người dây, rõ ràng không sai lầm tuyên cáo, đây là không phải chúng ta phàm tục có khả năng nhìn lên độ cao độ. Đám người trong ánh mắt đan sen khó có thể tin cùng rung động thật sâu, phản phất mắt thấy giữa thiên địa khó mà tin nổi nhất sự tình. Trần Nguyên chỗ hiện ra thực lực, để ở đây mỗi người đều lâm vào trước nay chưa có kinh ngạc cùng kính sợ bên trong, trong lòng âm thầm sợ hai thán phục, người này tuyệt không phải vật trong ao. Cùng lúc đó, tại Trần Nguyên bóng lưng đằng sau, vị kia xưa nay đoan trang tự kiềm chế, giờ phút này lại khó nén vẻ sầu lo Bích Hải hoàng nữ, đột nhiên trinh lăng ở trong hai tròng mắt của nàng, nguyên bản lo sợ như là xương sớm bị chiều dương xua tan, thay vào đó là một loại khó có thể tin rung động. Trong nội tâm nàng âm thầm sợ hãi thán phục, Trần Nguyên thực lực quả là tại tư. Phần lực lượng này, giống như vực sâu không thể đo lường, lại như núi cao trầm ổn nặng nề, để nàng trước đó tất cả lo lắng đều lộ ra nhiều như bậy dư. Khó trách đạo huynh từ đầu đến cuối cũng không từng bộc lộ qua một tia lo lắng. Phần này tuyệt đối áp chế lực, phản phất thiên khung phía dưới, duy hắn độc tôn. Mọi người tại đây, chỉ sợ không một người có thể tới sánh vai, càng vọng luận là địch. Bích Hải hoàng nữ trong lòng âm thầm suy nghĩ, đối với Trần Nguyên kính nể chi tình tự nhiên sinh ra, trong mắt lóe ra trước nay chưa có quan mang. Mà giờ khắc này, đến từ cái kia cao cao tại thượng Đông Vân Thánh Điện, làm lấy vô địch chi tư hành tẩu thế gian Lạc Thiên Hạc bọn người, cũng là lâm vào ngắn ngủi chỗ mắt bên trong. Bọn hắn, làm Đông Vân Thánh Điện người nổi bật, vô luận đi tới phương nào, đều là đánh đâu thằng đó, không người có thể địch. Nhưng mà, hôm nay chi gặp, nhưng lại làm cho bọn họ tao ngộ trước nay chưa có khiêu chiến. Một cái đủ để cùng bọn hắn địa vị ngang nhau tồn tại, thình lình xuất hiện ở trước mắt của bọn hắn. Phần này biến cố đột nhiên xuất hiện, không thể nghi ngờ để bọn hắn cảm nhận được một tia ngoài ý muốn. Nhưng ngoài ý muốn sau khi, càng nhiều thì là khó mà ngăn chặn phẫn nộ, phản phất là bọn hắn cá nhân tôn nghiêm, thậm chí toàn bộ Đông Vân Thánh Địa vinh quang, đều hứng chịu tới trước nay chưa có vũ nhục cùng trả đạp. Hạng người cuồng vọng, dám khiêu khích ta Đông Vân Thánh Địa uy nghiêm. Hôm nay, chúng ta thể phải để cho ngươi kiến thức đến, như thế nào Đông Vân Thánh Địa nội tình chân chính cùng lực lượng. Dưới sự phẫn nộ, Lạc Thiên Hạc thể nội, một cỗ càng thêm bằng bạc, cuồng bạo hơn lực lượng bắt đầu cấp tốc thức tỉnh, như là ngủ say cự long bị tỉnh lại, đang muốn dương cánh bay lượn, thôn vệ hết thảy. Ánh mắt của hắn, giờ phút này đã hóa thành lưỡi dao sắc bén, tràn đầy đều là đối với Trần Nguyên khắc cốt sát ý cùng không thể nghi ngờ quyết tuyệt. Đông Vân Thánh Địa đám người khí tức giống như bị cuồng phong lay động liệt diễm, không ngừng sôi trào kéo lên. Trong chốc lát, tựa như nam châm giống như hấp dẫn bốn bề ánh mắt mọi người tập trung vào đó. Mau nhìn, những cái kia đến từ Đông Vân Thánh Địa cường giả, khí tức của bọn hắn còn tại kéo lên, lúc trước triển lộ bất quá là dùng dao mổ trâu cắt tất cả, căn bản chưa từng vận dụng lực lượng chân chính. Đông Vân Thánh Địa, quả nhiên là nội tình thâm hậu, cường hành vô địch tiếng than thở chưa vừa dứt, chỉ thấy thiên địa ở giữa phong vân đột biến, vô số băng lăng chống rông hiện hiện, mang theo lạnh lẽo thấu xương, trong nháy mắt tràn ngập ra, kinh khủng băng phong chi lực, phản phất muốn đem toàn bộ thế giới đều đông kết tại thời khắc này. Nhị phẩm tổ nguyên thuật vạn giới băng phong. Trần Nguyên làm việc xưa nay quả quyết, cũng không lựa chọn cùng địch nhân xính miệng lưỡi nhanh chóng, lãng phí thời gian. Hắn trực tiếp xuất thủ, lấy thế lôi đỉnh và quân, thi triển ra môn này kinh thế hai tục tuyệt kỹ. Ngay tại một sát na này, Đông Vân Thánh Địa các cường giả, cơ hồ tất cả đều bị Trần Nguyên một chiêu này một mẹ hút gọn, đều đền tội, hóa thành băng phong phía dưới vong hồn. Chỉ có Lạc Thiên Hạc, vị này Đông Vân Thánh Địa người nổi bật, mặc dù may mắn còn sống, nhưng cũng người bị thương nặng, miễn cưỡng lưu lại một tia yếu ớt khí tức, dãy rủa tại bên bờ sinh tử. Lạc Thiên Hạc trừng to mắt, đầy mắt đều là khó có thể tin sợ hãi, hắn run giọng hỏi, không có khả năng, ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Trong âm thanh của hắn đã có đối với Trần Nguyên thực lực rung động, cũng có đối với mình vận mệnh không cam lòng cùng tuyệt vọng. Cho dù là tại Đông Vân Thánh Địa bên trong, đều là có mặt mũi Lạc Thiên Hạc, giờ phút này lại như trong gió nến tàn, sinh mệnh chi hỏa chập chờn muốn diệt. Hắn miễn cưỡng chống đỡ lấy phá toái thân thể, trong mắt lóe ra không cam lòng cùng tuyệt vọng xen lẫn phức tạp quan mang, nhìn về phía cái kia sừng sững không ngã Trần Nguyên, ý đồ làm sao cùng dãy rủa. Ta thừa nhận, ngươi xác thực cường đại, vượt qua tưởng tượng của ta. Nhưng, ngươi có biết, ngươi hôm nay hành động đã là đang gây hấn với toàn bộ Đông Vân Thánh Địa tôn nghiêm. Lạc Thiên Hạc thanh âm mặc dù yếu ớt, lại mang theo một cố không thể bỏ qua quyết tuyệt. Đông Vân Thánh Địa, vô tận kỷ nguyên truyền thừa, nội tình thâm hậu, cường giả như mây. Ngươi hôm nay mặc dù có thể thắng ta, lại khó thoát Thánh Địa vô tận truy sát. Lạc Thiên Hạc thở hào hẹn, mỗi một câu nói đều giống như đã dùng hết khí lực toàn thân. Ngươi như thức thời, giờ phút này thu tay lại, có lẽ còn có thể có một đầu sinh lộ. Nếu không, đợi cho Thánh Địa cường giả chân chính giáng lâm, ngươi, thậm chí sau lưng ngươi hết thảy, đều đem hóa thành cho tàn. Nhưng mà, đối mặt Lạc Thiên Hạc uy hiếp, Trần Nguyên thần sắc lại không có chút nào ba động. Hắn lạnh lùng nhìn chăm chú lên Lạc Thiên Hạc, trong mắt lóe lên một vòng khinh thường cùng thương hại. Đông Vân Thánh Địa, ta tự nhiên biết do nó mạnh mẽ, nhưng thì tính sao? Ta Trần Nguyên làm việc, chưa từng e ngại qua bất kỳ thế lực nào. Nói xong, Trần Nguyên không cần phải nhiều lời nữa, quay người muốn đi, lưu cho Lạc Thiên Hạc chỉ có một cái quyết tuyệt mà cao ngạo bóng lưng, cùng cái kia dần dần tiêu tán ở trong không khí băng lạnh lùng nói. Để Lạc Thiên Hạc trong lòng dâng lên một cố khó nói lên lời hàn ý. Một đạo vô hình làn sóng, tựa như giữa thiên địa vi diệu nhất bút pháp, nhẹ nhàng dập dờn mà mở, nó vô thanh vô tức, lại ẩn chứa đủ để kết thúc hết thể lực lượng. Ngay tại đợt này ngấn khuyết tán trong nháy mắt, Lạc Thiên Hạc sinh mệnh chi hỏa, phản phất bị hàn phong đột nhiên tối tắt, hết thể dãy rủa cùng không cam lòng, đều theo đạo này làn sóng tiêu tán mà quy về yên lặng. Trung quanh mọi người bây xem, mắt thấy Trần Nguyên xuất thủ một sát na kia, tàn nhẫn cùng quả quyết cùng tồn tại, phản phất giữa thiên địa sắc bén nhất lưỡi kiếm, vô tình chặt đứt Lạc Thiên Hạc sinh mệnh chi tuyến. Một màn kia, để trái tim của mỗi người cũng không khỏi tự chủ nổi lên một vòng hàn ý, phản phất ngay cả trong không khí nhiệt độ đều chợt hạ xuống mấy phần. Gia hỏa này, thực lực cường đại, đơn giản làm cho người liễu lưới. Càng đáng sợ chính là, thủ đoạn của hắn tàn nhẫn như vậy, không lưu tình chút nào. Sau đó, sợ là chúng ta Trô Đông Hoàng Bực, đem lại khó có ngày xưa yên tĩnh. Một người thấp giọng sợ hãi thán phục, trong giọng nói tràn đầy rung động cùng sầu lo. Đúng vậy a, người này tuyệt không phải vật trong ao. Một người khác phụ hòa nói, ánh mắt của hắn chăm chú nhìn Trần Nguyên, trong mắt lóe ra e ngại cùng cảnh giới, mà lại, các ngươi nhìn hắn ánh mắt, lạnh lẽo mà thâm thúy, phảng phất có thể nhìn rõ lòng người, lại cất giấu vô tận sắc cơ. Loại tồn tại này, tuyệt đối không phải chúng ta có thể tùy tiện trêu chọc. Ta nhìn, chúng ta hay là mau rời khỏi nơi này, cách hắn xa một chút, để tránh rước họa vào thân. Đám người nghe vậy, đều là gật đầu đồng ý, trong lòng âm thầm may mắn, có thể tại trong cuộc phong ba này bảo toàn tự thân. Bọn hắn biết, từ nay về sau, Đông Hoàng Vực có lẽ đem bởi vì Trần Nguyên xuất hiện, mà trở nên càng thêm biến đổi liên tục. Mà bọn hắn, làm người đứng xem, duy nhất có thể làm, chính là tận lực rời xa trận gió lốc này trung tâm, để tránh bị cuốn vào trong đó, gặp hai bay vạ gió. Chương 352, Diêm Vương sát lệnh. Diêm Vương các sát thủ. Chương 352, Diêm Vương sát lệnh. Diêm Vương các sát thủ. Tại Trần Nguyên lấy sức một mình, gọn gàng đánh chết đến từ Đông Vân Thánh Địa cường giả đằng sau, trận kia kinh tâm động phách dư âm chiến đấu chưa hoàn toàn tan đi, sáu bóng người lại lặng yên tại hỗn loạn biên giới may mắn còn sống sót. Sáu người này chính là đứng hàng tại sau cùng sáu vị thần tổ, bọn hắn bởi vì chỗ đứng chi xảo, lại ngoài ý muốn tránh thoát trường hạo kiếp này. Sáu người hai mặt nhìn nhau, trong ánh mắt đan sen khó nói nên lời sợ hãi cùng rung động. Bọn hắn giữa lẫn nhau đối mặt, phản phất là tại xác nhận trong mắt đối phương sợ hãi phải chăng cùng mình không khác nhau chút nào. Hắn vậy mà mạnh tới mức này. Ngay cả Đông Vân Thánh Địa những cái kia cao cao tại thượng cường giả, đều không phải là hắn hợp lại chi địch. Gia hỏa này, đến tột cùng là từ đâu xuất hiện quái vật, làm sao lại mạnh như vậy? Trong đó một vị thần tổ âm thanh run rẩy, cơ hồ khó mà ức chế kinh hãi trong lòng. Trốn, chúng ta nhất định phải mau trốn. Như thế tồn tại, tuyệt không phải chúng ta có thể trêu chọc được. Một vị khác thần tổ cấp tốc làm ra quyết đoán, thanh âm của hắn kiên định mà gấp rút, mang theo không thể nghi ngờ quyết tuyệt. Thế là, sáu vị thần tổ, như là lục đạo xẹt qua chân trời lưu quang, cơ hồ là tại trong nháy mắt đó, riêng phần mình lựa chọn 6 cái hoàn toàn khác biệt phương hướng, bằng tốc độ nhanh nhất trốn chạy mà đi. Lúc đầu, Trần Nguyên lực chú ý cũng không rơi vào cái kia 6 cái hèn mọn tồn tại trên thân, thực lực của bọn hắn, tại hắn bây giờ trong mắt, bất quá như là sâu kiến, căn bản không đủ để gây nên hắn mảy may chú ý, nhưng mà, ngay tại 6 người này thất kinh, trong nháy mắt bỏ chạy một khắc này, bọn hắn đưa tới nhỏ bé gợn sóng, lại ngoài ý muốn xúc động Trần Nguyên mẫn duyệt cảm giác. Trần Nguyên ánh mắt khẽ nhúc đích, phản phất có thể xuyên thấu hư không, bắt được những cái kia nhỏ xíu động tĩnh. Trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia không dễ dàng phát giác linh ý, lập tức hắn chính là đã nhận ra 6 người trên thân, cái kia cô cùng Cựu Phương Tổ Điện ẩn ẩn tương tự khí tức. Hừ, chính là các ngươi đám gia hỏa kia, đem Đông Vân Thánh Địa người dẫn tới sao? Trần Nguyên thanh âm trầm thấp mà lạnh lẽo, giống như tử thần nói nhỏ, tại cái này chống trải giữa thiên địa quanh quẩn, lôi cuốn lấy hắn cái kia làm cho người sợ hãi nhị phẩm tổ khí Hàn Xương Phong Thiên Kiếm, lóe ra u lam quả màng, chớp mắt đã tới. Hàn Xương kiếm khí như là trong ngày mùa đông nhất lạnh thấu xương hàn phong, sẽ rách thời không trói buộc, hóa thành lục đạo kiếm quang sáng chói, lấy không cách nào ngăn cản chi thế, lần lượt chém về phía 6 vị thần tổ. Trong kiếm quang kia ẩn chứa đủ để băng phong vạn vật lực lượng kinh khủng, để 6 vị thần tổ ngay cả thời gian phản ứng đều không có, liền đã bị bao phủ hoàn toàn. A, không, không cần a. 6 vị thần tổ tiếng kêu thảm thiết, thê lương mà tuyệt vọng, như là trong bầu trời đêm chói mắt nhất lưu tinh, phá vỡ phần này yên tĩnh, dập dần tại tứ phương trong không khí, thật lâu không tiêu tan. Tính mạng của bọn hắn cứ như vậy tại Trần Nguyên giới kiếm biến thành hư vô, trở thành trong cuộc phong ba này lại một vòng không đáng chú ý bụi bặm. Tiếng kêu thảm thiết thay nhau nổi lên, như là cửa địa ngục bị mãnh nhiên đẩy ra, phóng thích ra kêu rên, lập tức để chung quanh những cái kia xa xa đám người bây xem, trong lòng lần nữa dâng lên một cỗ khó nói lên lời hàn ý. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau, trong ánh mắt tràn đầy đối với Trần Nguyên thực lực rung động cùng e ngại. Gia hỏa này thật sự là không nói đạo lý, thực lực cường đại đến quá phận a. Một người thấp giọng sợ hai thán phục, trong giọng nói tràn đầy đối với Trần Nguyên thực lực kính sợ. Đúng vậy a, sáu người kia nếu như ta không nhìn lầm, hẳn là nguyên lai Cựu Phương Tổ Điện 6 vị thần tổ điện chủ. Thực lực của bọn hắn đều là tổ nguyên cảnh đỉnh phong tồn tại, ngày bình thường cao cao tại thượng, không ai bị nổi. Một người khác nói tiếp, trong âm thanh của hắn để lộ ra một tia tiết hận cùng bất đắc dĩ. Kết quả hiện tại lại không chịu được một kích như vậy. Tại Trần Nguyên trước mặt, bọn hắn tựa như là bị gió thổi tán bụi bặm, không có chút nào sức chống cự. Lại một người cảm thán nói, ánh mắt của hắn chăm chú nhìn Trần Nguyên, phảng phất muốn từ vị cường giả này trên thân tìm ra một chút không giống bình thường địa phương. Cái này nếu là đổi thành ta các loại, đoán chừng chúng ta cũng hoàn toàn ngăn không được một kiếm kia. Trần Nguyên thực lực đã vượt xa khỏi tưởng tượng của chúng ta. Một người cười khổ nói, trong giọng nói của hắn tràn đầy đối với mình cảm giác bất lực. Mà lại, các ngươi nhìn thanh kiếm kia, vậy tuyệt đối không đơn giản, chí ít cũng là nhị phẩm tổ khí. Một người khác đột nhiên chỉ vào Trần Nguyên trong tay Hàn Xương Phong Thiên Kiếm nói ra, trong ánh mắt của hắn lóe ra đối với món kia thần binh khát vọng cùng kính sợ. Cái gì? Nhị phẩm? Khó trách mạnh như thế. Ta lúc trước ngược lại là không để ý đến hắn sử dụng tổ khí. Xem ra, Trần Nguyên không chỉ có thực lực cường đại, mà lại binh khí trong tay cũng là không thể coi thường a. Người cuối cùng sợ hãi thán nói, trong âm thanh của hắn tràn đầy đối với Trần Nguyên thực lực nhận thức lại cùng kính sợ. Theo 6 vị thần tổ sinh mệnh tan biến, giữa thiên địa cái kia cỗ hỗn loạn cùng khí tức ngột ngạt rốt cục dần dần tiêu tán, thay vào đó là một loại đã lâu thanh minh cùng yên tĩnh. Bốn phía chỉ còn lại từng đạo tràn ngập e ngại ánh mắt chăm chú bao quanh Trần Nguyên, phảng phất hắn là một vị đến từ một thế giới khác thần linh, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Trần Nguyên chậm rãi đưa tay, những cái kia tản mát trên mặt đất lóe ra ánh sáng nhạt không gian giới vòng tựa như cùng bị vô hình tuyến dẫn dắt, từng cái bay vào trong tay của hắn. Những này giới vòng bên trong không chỉ có ẩn chứa 6 vị thần tổ khi còn sống nội tình cùng chân tàng, càng có vậy đến từ Đông Vân Thánh Địa cường giả phong phú tài nguyên, không thể nghi ngờ là một món tài sản khổng lồ. Nhưng mà Trần Nguyên nhưng lại chưa nóng lòng xem xét những này giới vòng bên trong nội dung, tâm thần của hắn đã bị một cỗ khác đột nhiên xuất hiện khí tức hấp dẫn. Cỗ khí tức kia băng hàn mà âm lãnh, lạnh lẽo bên trong mang theo một loại khó nói nên lời cường đại cùng lạnh nhạt, phảng phất là từ dưới cửu u bay lên hàn phong, làm cho lòng người phát lạnh ý. Cùng lúc đó, Trần Nguyên đỉnh đầu vô tận màu đỏ thâm huyết khí bắt đầu hiện hiện, bọn chúng quay cuồng, xen lẫn, cuối cùng ngưng tụ thành một cái vô hình dết chữ, treo ở giữa không trung, tản ra làm người sợ hãi uy áp, Diêm Vương sát lệnh. Đây là Trần Nguyên trước đó đánh chết Diêm Vương các sát thủ sau, chỗ lưu lại đặc biệt tân ký. Nó như là một cái vô hình công xiềng, chăm chú trói buộc Trần Nguyên vận mệnh, mà tại thời khắc này, lại bị nơi xa cái nào đó không biết Diêm Vương các sát thủ dẫn động, phóng xuất ra làm cho người sợ hãi sát ý. Một đạo ưu ảnh màu đen, như là trong bóng đêm mị ảnh, chậm rãi ở trong hư không hiện hiện. Ưu ảnh kia người khoác một bộ áo bào đen, khuôn mặt giấu ở dưới bóng ma, chỉ có một đôi lóe ra quang mang lạnh lẽo con người, để lộ ra nội tâm ngoài ý muốn cùng chấn kinh. Hừ, vốn cho rằng là đến xem một trận náo nhiệt, thuận tiện thu thập một chút ăn cơm thừa rượu cạn, kết quả không nghĩ tới, còn có người dám can đảm giết ta Diêm Vương các người. Người áo đen kia thanh âm trầm thấp mà bá đạo, phản phất mỗi một chữ đều ẩn chứa vô tận uy nghiêm cùng lực lượng, làm cho lòng người sinh kính sợ. Hắn chậm rãi đưa tay, chỉ hướng Trần Nguyên, trong cặp con mắt kia lóe ra tàn nhẫn cùng quyết tuyệt. Các hạ, thực lực của ngươi xác thực không tầm thường, nhưng dám cùng ta Diêm Vương các là địch, không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Hiện tại, ngươi có thể có gì ngôn gì muốn bàn giao? Theo lời của hắn rơi xuống, không khí chung quanh phảng phất đều đọc lại bình thường, một loại khó nói nên lời cảm giác gáp bách tràn ngập ra, để bốn phía đám người quan chiến đều cảm thấy một trận ngạt thở. Bọn hắn biết, người áo đen này tuyệt đối là Diêm Vương các bên trong cao thủ, thực lực sâu không lường được, mà Trần Nguyên, tựa hồ đã lâm vào tuyệt cảnh. Nhưng mà, đối mặt cái này cường đại uy hiếp, Trần Nguyên ánh mắt nhưng như cũ kiên định mà tỉnh táo. Hắn chậm rãi đứng thẳng người, ánh mắt nhìn thẳng người áo đen kia, phảng phất tại nhìn một người chết bình thường. Di ngôn, ta Trần Nguyên cả đời làm việc, chưa từng sợ qua. Người Diêm Vương các nhược thật muốn đến trả thù, ta tự sẽ từng cái đó lấy, nhìn xem đến tuột cùng là ai, có thể cười đến cuối cùng. Khi Diêm Vương các ba chữ này dường như sấm sét tại mọi người bên tai nổ vang lúc, chung quanh những cái kia còn không biết tình huống cụ thể người quan chiến, trong nháy mắt đều sợ ngây người ánh mắt, phảng phất bị lực lượng vô hình như ngừng lại nguyên địa. Trên mặt của bọn hắn, viết đầy rung động cùng hoảng sợ, phảng phất nghe được thế gian chuyện khó tin nhất. Cái gì? Diêm Vương các? Đây chính là toàn bộ Hoàng Thiên tổ giới bên trong, đều cao cấp nhất tổ chức sát thủ a. Thực lực của bọn hắn sâu không lường được, thủ đoạn tàn nhẫn vô tình, một khi tiếp sát lệnh, liền tuyệt đối sẽ làm đến tất sát không thể nghi ngờ. Một người lên tiếng kinh hô, trong âm thanh của hắn tràn đầy đối với Diêm Vương các kính sợ cùng sợ hãi. Đúng vậy a, Diêm Vương các sát thủ cho tới bây giờ đều là nói là làm, chỉ cần tiếp sát lệnh liền tuyệt đối sẽ không buông tha mục tiêu. Qua nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ không ai có thể trốn qua Diêm Vương các truy sát đâu. Một người khác nói tiếp, trong ánh mắt của hắn lóe ra đối với Trần Nguyên đồng tình cùng tiếc hận, phảng phất đã thấy Trần Nguyên kết cục. Các ngươi nhìn ra hỏa này trên đầu cái kia sát lệnh, nhan sắc sâu như vậy nặng, hiển nhiên không phải bình thường sát lệnh. Lại một người chỉ vào Trần Nguyên trên đỉnh đầu Diêm Vương sát lệnh, sợ hai thán phục bản phận. Gia hỏa này đến cùng làm cái gì, người người đoán trách sự tình, vậy mà trêu đến Diêm Vương các tức giận như vậy, không tiếc phái ra cao thủ theo đuổi giết hắn. Chương 353, chớp mắt nghiền ép. Vĩnh Dạ U Minh. Chương 353, chớp mắt nghiền ép. Vĩnh Dạ U Minh. Nương theo lấy Diêm Vương các sát thủ đột nhiên xuất hiện, nguyên bản liền không khí khẩn trương lần nữa trở nên ngột ngạt mà kiềm chế, phản phất ngay cả không khí đều đọc lại bình thường. Tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, Bích Hải hoàng nữ một ngựa đi đầu, đứng ra, ngăn tại Trần Nguyên trước mặt, thân ảnh của nàng lộ ra đặc biệt kiên định mà quyết tuyệt. Nàng chủ động mở miệng, thanh âm thanh thúy mà kiên định, "Đạo huynh, việc này nguyên nhân bắt nguồn từ ta, lẽ ra phải do ta đến gánh chịu. Cái kia Diêm Vương các lệnh truy sát, nguyên bản là hướng ta tới." Nói, nàng quay đầu nhìn về phía áo bào đen kia sát thủ, trong ánh mắt không sợ hãi chút nào, "Diêm Vương các sát thủ tiền bối, các ngươi người truy sát là ta, cái kia trước đó bị đánh chết sát thủ, cũng là bởi vì ta mà chết. Đây hết thảy đều cùng đạo huynh không quan hệ. Nếu là việc này cần một kết quả, còn xin cho phép ta đến gánh chịu." Thoại âm rơi xuống, chung quanh vang lên lần nữa từng đợt tiếng ồ lên, đám người nhao nhao khiếp sợ không thôi. "Cái gì? Gia hỏa này lại là giết Diêm Vương các sát thủ?" Một người lên tiếng kinh hô, trong giọng nói tràn đầy khó có thể tin. "Hắn điên rồi sao? Lệnh treo giải thưởng có lẽ có thể triệt tiêu, nhưng là cái này đánh chết Diêm Vương các sát thủ đằng sau sinh ra Diêm Vương lệnh, đây chính là thật không có khả năng triệt tiêu đó à?" Một người khác nói tiếp, trong ánh mắt của hắn lóe ra đối với Trần Nguyên đồng tình cùng tiếc hận. "Hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Khó trách cái này Diêm Vương lệnh nhan sắc thâm trầm như vậy, gia hỏa này quả thực là gan to bằng trời, cũng dám cùng Diêm Vương các là địch." Lại một người cảm thán nói, trong âm thanh của hắn tràn đầy đối với Trần Nguyên thực lực tính sợ cùng đối với Diêm Vương các sợ hãi. Giờ phút này, cái kia Diêm Vương điện sát thủ vẫn như cũ ẩn nấp tại một chỗ thâm thúy trong bóng đen, phản phất cùng bóng đêm hòa làm một thể, khó mà nắm lấy. Nhưng mà, hắn cái kia cường hành vô địch khí tức lại như là vô hình xiềng xích, chăm chú khóa chặt toàn trường, để mỗi người đều cảm nhận được trước nay chưa có cảm giác áp bách. Hắn tựa như là khống chế sinh tử minh vương, muốn đánh giết ai, liền có thể dễ dàng đem ai sinh mệnh tước đoạt. Ở giữa phiến thiên địa này, hết thảy tựa hồ cũng đều ở trong lòng bàn tay của hắn, không người có thể trốn. Khi Bích Hải hoàng nữ dũng cảm đứng ra, ý đồ gánh chịu đây hết thảy lúc, sát thủ kia tiếng cười khinh miệt như là trong gió lạnh lưỡi dao, thấu xương mà băng lãnh, dập dờn mà ra. "Liên ngươi, ngươi cảm thấy ngươi gánh chịu nổi trách nhiệm này sao?" Trong âm thanh của hắn tràn đầy khinh thường cùng trào phúng, thật sự là buồn cười. "Ngươi cho rằng ngươi đứng ra, liền có thể thay đổi gì sao? Hôm nay, tất cả mọi người ở đây đều phải chết. Diêm Vương điện làm việc, người gặp có phần. Ta muốn đổ diệt tất cả, một tên cũng không để lại." Thoại âm rơi xuống, phản phất có vô tận hơi lạnh tỏa ra, để không khí chung quanh cũng vì đó ngưng kết. Đám người nhao nhao biến sắc, bọn hắn biết, vị này Diêm Vương điện sát thủ tuyệt đối không phải là đang nói cười. Hắn thật sự có năng lực, cũng có quyết tâm, đem nơi này biến thành một chốn tu la. Nhất thời, không khí chung quanh khủng hoảng đến cực điểm, phản phất có sự sợ hãi vô hình chi thủ chăm chú giữ lại mỗi người yết hầu, để bọn hắn hô hấp đều trở nên khó khăn. "Cái gì? Chúng ta cũng muốn chết? Đây quả thực liền không nói đạo lý." Một người hoảng sợ hô, trong âm thanh của hắn tràn đầy đối với Diêm Vương các sát thủ tàn nhẫn hành vi phẫn nộ cùng không hiểu. "Hắn giết các ngươi Diêm Vương các người, cùng chúng ta có quan hệ gì a? Chúng ta bất quá là vô tội người đứng xem, vì sao muốn gặp dạng này thay bày bạ gió?" Một người khác cũng tức giận lên án đạo, trong ánh mắt của hắn lóe ra đối với sinh tử bất công phẫn nộ cùng bất đắc dĩ. "Chính là, người Diêm Vương các lại bá đạo, cũng không thể lạm sát kẻ vô tội. Không phải vậy lại một người lấy dũng khí, muốn vì mọi người tranh thủ một chút hy vọng sống." Nhưng mà, tiếng nói của hắn còn chưa rơi, cũng chỉ gặp gào thét đến lợi hại nhất người kia, trong nháy mắt bị một cỗ lực lượng vô hình xé rách trở thành hai nửa, máu tươi văng khắp nơi, tràn diện vô cùng thê thảm. "Diêm Vương các sát thủ," thanh âm lượn lờ mà mở, mang theo vô tận hàn ý cùng tàn nhẫn. "Không phải vậy, các ngươi muốn thế nào? Tại ta Diêm Vương các trong mắt, các ngươi bất quá là từng cái đồ chơi, sinh tử đều do ta khống chế. Hôm nay, các ngươi như muốn mạng sống, liền lấy ra thực lực của các ngươi đến, nhìn xem có thể hay không trong tay ta trốn qua một kiếp đi." Trong giọng nói của hắn tràn đầy đối với sinh mạng coi thường cùng đối với lực lượng sùng bái, phản phất tại trong mắt của hắn, những người này sinh mệnh bất quá là hắn dùng để ma luyện chính mình mũi kiếm đá mài đao. Đám người chung quanh lần nữa lâm vào một mảnh khủng hoảng cùng trong tuyệt vọng, bọn hắn biết, hôm nay như muốn mạng sống, nhất định phải dốc hết toàn lực, cùng vị này Diêm Vương các sát thủ phân cao thấp. Giờ phút này, toàn trường phảng phất bị sự sợ hãi vô hình chi thủ giữ lại hô hấp, trong nháy mắt lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Vô số ánh mắt run rẩy, e ngại, hội tụ tại cái kia từ đầu đến cuối ẩn nấp tại trong bóng tối, chưa từng hiện thân Diêm Vương các sát thủ trên thân. Trong lòng bọn họ tràn đầy hoảng sợ cùng không hiểu, hoàn toàn không nghĩ tới, chính mình vậy mà cũng sẽ lâm vào như vậy tuyệt cảnh, trở thành Diêm Vương các lệnh truy sát dưới vật hy sinh. Trần Nguyên ánh mắt, tại thời khắc này cũng chậm rãi rơi vào cái kia Diêm Vương các sát thủ trên thân. Ánh mắt của hắn thâm thúy mà tỉnh táo, phản phất có thể xuyên thấu hắc ám, nhìn thẳng đối phương linh hồn. Tại vừa rồi sát thủ xuất thủ trong nháy mắt đó, Trần Nguyên đã cảm ứng được đối phương cảnh giới, trong lòng không khỏi nổi lên một tia khinh miệt. Bất quá bắt đầu nguyên cảnh 8 tầng, cứ như vậy càn rỡ sao? Trần Nguyên thanh âm bình tĩnh mà lạnh nhạt, lại mang theo một tia không dễ dàng phát giác khinh miệt. Bởi vì hắn biết, sát thủ này thực lực còn không có chính hắn cường đại. Sát thủ tự nhiên cũng nghe ra Trần Nguyên trong lời nói khinh miệt chi ý, nhưng hắn nhưng lại chưa sinh khí, chỉ là bình tĩnh nói tử vong thanh âm, phản phất là đang trần thuật một cái không cách nào cải biến sự thật. Hừ, càn rỡ. Hắn cười lạnh một tiếng, trong thanh âm để lộ ra vô tận bá khí cùng tự tin, ta có thực lực, vì sao không nên càn rỡ? Tại cái này Hoàng Thiên Tổ giới bên trong, thực lực chính là hết thảy. Chỉ cần ta có đầy đủ thực lực, ta liền có thể khống chế sinh tử, càn rỡ thì như thế nào đâu? Trong giọng nói của hắn tràn đầy đối với thực lực sùng bái cùng đối với sinh mạng coi thường, phảng phất tại trong mắt của hắn, chỉ có thực lực mới là duy nhất đáng giá theo đuổi đồ vật. Mà đám người chung quanh đang nghe lời của hắn sau, càng là lâm vào sợ hãi thật sâu cùng trong tuyệt vọng, bọn hắn biết, hôm nay xác suất lớn là sống không nổi nữa. Trong chốc lát, cái kia dấu kín tại sâu trong bóng tối bóng đen, phảng phất hóa thành đêm sứ giả, lôi cuốn lên một cỗ khó nói nên lời lực lượng kinh khủng. Nguồn lực lượng kia, tựa như là một cây dấu ở trong hắc ám vô tận gai nhọn, sắc bén mà lênh khốc, vô thanh vô tức xuyên thấu không gian trói buộc, trực chỉ Trần Nguyên tim yếu hại. Một cách này, ngưng tụ Diêm Vương các sát thủ toàn bộ sát ý cùng quyết tuyệt. Hắn phảng phất muốn đem Trần Nguyên trái tim, tính cả hắn tất cả ngạo mạn cùng kinh miệt, cùng nhau xuyên thủng. Tại nguồn lực lượng kia trước mặt, không khí đều phảng phất bị xé nứt ra, phát ra trận trận chói hai tiếng rít, biểu thị tử vong phủ xuống. Trần Nguyên lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái, trong mắt lóe lên một tia quang mang lạnh lẽo, hắn cũng không bởi vì lúc trước khinh miệt mà có chỗ bất cần chủ quan. Đối mặt Diêm Vương các sát thủ một kích chí mạng, trong lòng của hắn đã sớm chuẩn bị, một cỗ mãnh liệt đấu chí cùng quyết tâm ở trong ngực hắn phun trào. Tam phẩm tổ nguyên thuật vĩnh dạ u minh. Trần Nguyên suy nghĩ khẽ động, trong nháy mắt thi triển ra hắn cường đại nhất tổ nguyên thuật. Theo lời của hắn rơi xuống, một cỗ viễn siêu bắt đầu nguyên cảnh lực lượng cường đại, trong khoảnh khắc từ trong cơ thể của hắn bộc phát mà ra, phảng phất muốn đem không gian chung quanh đều chấn vỡ bình thường. Vô tận đêm tối, phảng phất bị Trần Nguyên triệu hoán mà đến, trong nháy mắt đem tất cả mọi người bao phủ trong đó, bao quát cái kia một tên từ đầu đến cuối giấu kín tại trong bóng tối sát thủ. Trong đêm tối, hết thảy đều trở nên mơ hồ mà thần bí, phản phất ngay cả thời gian đều bị đông cứng bình thường. Đêm tối chớp mắt đã tới, chớp mắt lui tán. Khi đêm tối tán đi thời điểm, đám người chỉ gặp Trần Nguyên một bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy sát thủ kia cái cổ, đem hắn từ trong bóng tối ôm đi ra. Sát thủ kia trừng lớn hai mắt, trên mặt viết đầy khó có thể tin cùng hoảng sợ. Làm sao có thể? Hắn khó khăn phun ra mấy chữ này, hiển nhiên không thể nào tiếp thu được chính mình vậy mà lại bị Trần Nguyên dễ dàng như vậy nắm nơi tay. Hắn vốn cho là bằng vào thực lực của mình cùng Diêm Vương các bi danh, đủ để cho Trần Nguyên thúc thủ chịu trói, lại không nghĩ rằng Trần Nguyên thực lực vậy mà cường đại như thế, vượt xa khỏi dự liệu của hắn. Chương 354, Diêm Vương các bị để mắt tới. Người xem náo nhiệt cũng tao ương. Chương 354, Diêm Vương các bị để mắt tới. Người xem náo nhiệt cũng tao ương. Khi đêm tối giống như thủy triều chậm rãi thối lui, những cái kia trước đó bị Diêm Vương các sát thủ dọa đến người hồn phi phách tán bọn họ, mới giật mình phát hiện. Trần Nguyên chẳng biết lúc nào trong tay đã dễ dàng nắm cái kia nguyên bản không ai bị nổi sát thủ, khiến cho hắn không thể động đậy. Cái này, đây là bị nghiền ép, một người khó có thể tin rủi rủi con mắt, phản phất muốn xác nhận chính mình nhìn thấy có phải hay không chân thực. Đây là chuyện gì xảy ra? Hắn làm sao có thể dễ dàng như vậy liền chế phục Diêm Vương các sát thủ? Một người khác cũng không nhịn được lên tiếng kinh hô, trong thanh âm tràn đầy chấn kinh cùng không hiểu. Đây chính là trong truyền thuyết kia Diêm Vương các sát thủ sao? Làm sao hiện tại xem ra, tựa như là một cái bị nắm bẫy tơ rắn, không có lực phản kháng chút nào. Lại có người thấp giọng nghị luận, trong giọng nói đã có kinh ngạc cũng có may mắn. Làm sao, một chiêu liền bị chế phục? Thực lực của hắn, đến cùng đã cường đại đến cái tình trạng gì? Càng có người nhịn không được cảm thán nói, ánh mắt của bọn hắn tại Trần Nguyên cùng sát thủ kia ở giữa vừa đi vừa về du tẩu, ý đồ tìm kiếm ra đây hết thảy đáp án. Đang kinh ngạc âm thanh nổi lên bốn phía thời khắc, mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ, bọn hắn lúc này mới hiểu được tới, nguyên lai Trần Nguyên thực lực, vậy mà vô cùng cường đại, viễn siêu Diêm Vương các sát thủ. Hắn chỉ dùng một chiêu, liền thoải mái mà nghiền ép cái tiệc để đám người nghe tin đã sợ mất mật Diêm Vương các sát thủ. Trong lúc nhất thời, nhìn về phía Trần Nguyên ánh mắt, lần nữa trở nên tôn sùng không ít. Giờ phút này, tại Trần Nguyên bên người Bích Hải hoàng nữ, cũng là trừng lớn một đôi mắt đẹp, cặp kia ngày bình thường lóe ra trí tuệ cùng kiêu ngạo con mắt, giờ phút này lại tràn đầy chấn kinh cùng khó có thể tin. Dáng người của nàng càng không ngừng chập trùng, phản phất bị một cỗ lực lượng vô hình rung động, liền hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Cái này sao có thể? Bích Hải hoàng nữ thấp giọng thì thào, trong thanh âm của nàng mang theo vẻ run rẩy, hiển nhiên không thể nào tiếp thu được trước mắt phát sinh hết thảy. Ánh mắt của nàng chăm chú nhìn Trần Nguyên, cùng trong tay hắn cái kia không có lực phản kháng chút nào Diêm Vương các sát thủ, trong lòng dâng lên một cỗ khó nói lên lời rung động. Trong lòng của nàng phảng phất có vô số cái thanh âm đang đan xen, đang hô hoán, hắn đã vậy còn quá mạnh. Cái này sao có thể? Ta chưa bao giờ thấy qua thực lực cường đại như vậy. Diêm Vương các sát thủ, trong tay hắn vậy mà như thế không chịu nổi một kích. Cái này, đây quả thực là thiên phương dạ đàm. Bích Hải hoàng nữ giờ phút này trong lòng rung động, đã là khó mà diễn tả bằng ngôn từ. Nàng từng cho là mình đã đủ rồi giải Trần Nguyên, nhưng giờ phút này nàng mới phát hiện, chính mình trước đó đối với hắn hiểu rõ, bất quá là một góc của băng sơn. Thực lực của hắn, hắn thâm tàng bất lộ, đều để nàng cảm nhận được một loại trước nay chưa có rung động cùng tính sợ. Diêm Vương các sát thủ, giờ phút này như là bị vô hình xiềng xích chăm chú trói buộc, cơ hồ là không thể động đậy. Hắn ra sức dây rủa, lại kinh ngạc phát hiện, Trần Nguyên thực lực như là nguy nga sơn nhạc, vô cùng cường đại, đem hắn áp chế đến nỗi ngay cả một ngón tay đều khó mà di động. Sát thủ khó khăn mở miệng, trong thanh âm để lộ ra quyết tuyệt cùng bất đắc dĩ, thực lực ngươi mạnh, muốn giết cứ giết, ta tuyệt không chớp mắt. Trong ánh mắt của hắn lóe ra sau cùng cốt khí cùng bất cường, phản phất tại hướng Trần Nguyên lộ ra được Diêm Vương các sát thủ tôn nghiêm. Trần Nguyên nhìn xem sát thủ bộ dáng này, nhếch miệng lên một vòng cười nhạt ý, hắn thưởng thức phần này cốt khí, nhưng quan tâm hơn chính là mình mục đích. Hắn lạnh nhạt nói, đã các ngươi Diêm Vương các là tổ chức sát thủ, nghĩ như vậy tất vơ vét của cải năng lực, không kém đi. Sát thủ hơi sững sờ, trong ánh mắt mang theo nghi hoặc, hiển nhiên không rõ Trần Nguyên tại sao lại đột nhiên hỏi cái này. Hắn khó khăn mở miệng, ngươi muốn làm gì? Trần Nguyên đạm nhưng cười một tiếng, trong nụ cười kia để lộ ra một loại đã tính trước tự tin, không làm cái gì, chính là muốn hỏi ngươi cầm một phần Diêm Vương các đại cứ điểm địa đồ. Sát thủ nghe vậy, trong lòng lập tức dâng lên một cỗ kinh hãi. Hắn mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn xem Trần Nguyên, cái gì? Ngươi đây là muốn đánh Diêm Vương các chủ ý? Trong âm thanh của hắn để lộ ra khó mà che giấu chấn kinh cùng sợ hãi, phản phất tại nhìn một người điên bình thường. Ngươi thật sự là một người điên. Sát thủ gầm nhẹ nói, hắn không thể nào hiểu được Trần Nguyên đảm lượng cùng điên cuồng, lại dám đánh Diêm Vương các chủ ý. Phải biết, Diêm Vương các thế nhưng là một cái khổng lồ mà thần bí tổ chức sát thủ, sau lưng nó thế lực cùng thực lực, tuyệt không phải người bình thường có khả năng tưởng tượng. Răng rác một tiếng, nương theo lấy một trận rất nhỏ nhưng lại làm kẻ khác tim đập nhanh tiếng vang, Trần Nguyên cái kia thon dài mà hữu lực ngón tay, lại trực tiếp từ sát thủ trong đầu rút ra một tấm hơi co lại địa đồ. Địa đồ kia phía trên, Diêm Vương các đại vị trí cứ điểm cùng bố cục thình lình đang nhìn, đúng là hắn chuyến này cần thiết mấu chốt tình báo. Tại thu hoạch phần này chân quý địa đồ sau, Trần Nguyên ánh mắt trong nháy mắt trở nên lạnh lẽo, hắn không chút do dự chấm dứt trong tay cái này từng ý đồ lấy tính mệnh của hắn sát thủ. Đối với dám can đảm đến người ám sát chính mình, Trần Nguyên từ trước tới giờ không nương tay, càng không đạo lý có thể nói, chỉ có đòn lại trả đòn. Theo cái này bắt đầu nguyên cảnh 8 tầng sát thủ vẫn lạc, Trần Nguyên hướng trên đỉnh đầu viên kiếm màu đỏ thấm Diêm Vương sát lệnh phảng phất cảm ứng được cái gì, lần nữa sôi trào lên. Nó như là một đoàn thiêu đốt liệt diễm, không ngừng mà ngưng tụ, quay cuồng, phóng xuất ra càng thêm lóa mắt, càng thêm nhiếp nhân tâm phách hào quang. Giờ khắc này, trước đó bị Diêm Vương các cái kia như bóng với hình sợ hãi bao phủ đám người, phảng phất từ một trận dài dằng dặc trong cơn ác mộng đột nhiên bừng tỉnh. Bọn hắn khó có thể tin nhìn trước mắt một màn này, trong lòng dũng động khó nói nên lời rung động cùng kinh ngạc. Hắn vậy mà lại đánh chết cái kia Diêm Vương các sát thủ. Một người tự lẩm bẩm, trong thanh âm để lộ ra khó mà che giấu chấn kinh cùng không hiểu. Bọn hắn từng tận mắt nhìn thấy qua Diêm Vương các sát thủ khủng bố cùng cường đại, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới, có người có thể dễ dàng như vậy đem nó đánh bại, thậm chí đánh giết. Thật sự là một người điên a. Một người khác cảm thán nói, ánh mắt của hắn chăm chú nhìn Trần Nguyên, phản phất tại nhìn một cái kỳ tích khó mà tin nổi. Hắn không thể nào hiểu được Trần Nguyên đảm lượng cùng điên cuồng, cũng dám cùng toàn bộ Diêm Vương các là địch, đây quả thực là đối với tử vong miệt thị cùng khiêu khích. Một người cùng đỉnh cấp tổ chức sát thủ đối kháng, đơn giản trước đó chưa từng có, lại có người hoảng sợ nói, trong âm thanh của hắn tràn đầy kính sợ cùng sợ hai thằng phụ. Hắn biết rõ Diêm Vương các khổng lồ cùng thần bí, sau lưng nó thế lực cùng thực lực, tuyệt không phải người bình thường có khả năng tưởng tượng. Nhưng mà, Trần Nguyên lại lấy sức một mình, khiêu chiến cái này nhìn như không thể chiến thắng quái vật khổng lồ. Hiện tại loại này sát thủ mặc dù so với chúng ta đều mạnh, nhưng là đây tuyệt đối chỉ là nhỏ sát thủ mà thôi. Thật muốn đối mặt bên trên toàn bộ tổ chức sát thủ, đó chẳng khác nào là muốn chết ta. Có người lo âu nói ra, trong giọng nói của hắn để lộ ra đối với Trần Nguyên tương lai thật sâu sầu lo. Hắn biết, Diêm Vương các tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ, Trần Nguyên cử động, không thể nghi ngờ là tại nhóm lửa một trận không cách nào dập tắt chiến hỏa. Ai? Đúng là điên cuồng. Người cuối cùng thở dài nói, trong ánh mắt của hắn đã có đối với Trần Nguyên kính nghệ, cũng có đối với vị trí tương lai sợ hãi. Xem náo nhiệt đều nhìn đủ rồi chưa? Trần Nguyên thanh âm bình tĩnh mà thâm trầm, như là cổ lão trung minh, tiếng vọng tại bốn phía, mang theo một cỗ không thể nghi ngờ uy nghiêm. Đem trên người gia sản đều lưu lại, không phải vậy liền đem mệnh cũng lưu lại. Lời của hắn đơn giản rõ ràng, lại để lộ ra một loại làm người sợ hãi ba khí. Mỗi một chữ đều phảng phất nặng tựa nghìn cân, nện ở chúng nhân trong lòng, để bọn hắn không cách nào phản bác, càng không cách nào kháng cự. Trần Nguyên đứng ở nơi đó, thân hình thẳng tắp, khí thế như hồng. Ánh mắt của hắn bình tĩnh mà thâm thúy, phảng phất có thể nhìn rõ lòng người, để cho người ta không dám có chút giấu giếm cùng lừa gạt. Đám người nghe tiếng, nhất thời sắc mặt phát khổ, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ cùng đắng chát. Bọn hắn biết, Trần Nguyên đó cũng không phải đang cùng bọn hắn thương lượng, mà là tại thông chi bọn hắn. Thực lực của hắn cùng uy nghiêm, để bọn hắn không cách nào kháng cự, càng không cách nào phản bác. Tại liếc mắt nhìn nhau đằng sau, đám người rất tự giác bắt đầu vơ vét trên người tất cả tài nguyên cùng bảo vật. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí đem những này vật chân quý để vào một viên giới vòng bên trong, sau đó cung cung kính kính phụng cho Trần Nguyên. Động tác của bọn hắn cấp tốc, sợ có chút chậm chạp, liền sẽ rước lấy Trần Nguyên bất mãn cùng lửa giận. Tại thời khắc này, Trần Nguyên phảng phất trở thành giữa thiên địa chúa tể, hắn mỗi một cái động tác, mỗi một cái ánh mắt, đều để lộ ra một loại làm cho người kính ý khí tức. Mà đám người thì như là sâu kiến bình thường, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo mệnh lệnh của hắn cùng an bài. Chương 355, kiểm kê thu hoạch. Đan dược tiện tay đưa. Bích Hải Hoàng nữ nhìn tê. Chương 355, kiểm kê thu hoạch. Đan dược tiện tay đưa. Bích Hải Hoàng nữ nhìn tê. Tại cái kia tính quyết định trong nháy mắt, đám người đều không ngoại lệ, nhao nhao đem tự thân chân tàng quý giá tài nguyên toàn bộ dâng lên, tựa như triều thánh giống như thành kính, chẳng cảnh chi chẳng xem, làm người ta nhìn mà than thở. Một màn này, bất kỳ nhưng ở giữa, làm cho đứng ngoài quan sát Bích Hải Hoàng nữ nghẹn họng nhìn chân chối, trong mắt kinh dị như là mặt biển nổi lên thao thiên cự lãng, khó mà lắng lại. Cái này chẳng lẽ không phải quá mức cường thế, gần như bá đạo vô địch, nàng tự lẩm bẩm, trong giọng nói đã có không hiểu, cũng cất giấu mấy phần khó nói nên lời rung động. Đạo huynh, ngài cử động lần này, hẳn là không lo cùng sẽ dẫn phát nhiều người tức giận, làm chính mình lâm vào tứ cố vô thân chi cảnh. Bích Hải Hoàng nữ trong thanh âm, không tự giác mang lên một tia lo âu. Đối mặt cái này chất vấn, Trần Nguyên nét miệng lên một vòng lạnh nhạt mà thâm thúy ý cười, trong nụ cười kia ẩn chứa tự tin cùng không bị trói buộc, phản phất có thể xuyên thủng thế gian hết thể hư ảo. Ngươi cảm thấy, bọn hắn, dám sao? Lời của hắn, hơi hợt, lại như sấm rền tại mỗi người trong lòng nổ vang. Nói xong, không khí bốn phía tựa hồ cũng vì đó ngưng tụ, mọi người tại đây đều cảm thấy một cô áp lực vô hình chịu nặng rơi vào đầu vai, để bọn hắn không tự chủ được run rẩy lên. Tại phần kia nguồn gốc từ Trần Nguyên sâu không lường được thực lực dưới áp, trong lòng của tất cả mọi người đều sinh ra một cái không cách nào coi nhẹ chân tướng. Ở giữa phiến thiên địa này, đối mặt vị này bá giả, bọn hắn sắp thực không dám, cũng không dám có chút dị niệm. Trong chốc lát, phản phất tinh thần quý vị, vạn vật quy tông, ở đây tất cả mọi người tài nguyên chân quý, giống như trăm sông hợp thành biển, đều hội tụ đến Trần Nguyên trong lòng bàn tay. Trang cảnh kia, giống như giữa thiên địa một trận im ắng thịnh yến, chứng kiến lấy lực lượng cùng tài phú lưu chuyển. Thô sơ giản lược thoáng nhìn, chỉ gặp các loại kỳ chân dị bảo rực rỡ muôn màu, chiếu sáng rạng rỡ, tựa như trên chín tầng trời tinh thần rơi vào phàm trần, làm cho người không kịp nhìn. Trần Nguyên chậm rãi kiểm kê, trong thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác hài lòng cùng cảm khái, nhất phẩm hoàng thiên tổ thuốc, tổng cộng 12,000200 gốc, nhị phẩm hoàng thiên tổ thuốc, 649 gốc. A, lại còn có một gốc tam phẩm hoàng thiên tổ thuốc gần nấp trong đó, thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Nói đến đây, Trần Nguyên trong ánh mắt hiện lên một tia tán thưởng, tựa hồ đối với những cái kia có thể có được bảo vật như vậy người đại khí vận cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Sau đó, hắn ngược lại xem kỹ lên từ Diêm Vương các sát thủ, Đông Vân Thánh địa khách đến thăm, cùng cái kia sáu vị thần tổ trong tay đoạt lại khổng lồ tài nguyên, trong giọng nói tăng thêm mấy phần chịu nặng thu hoạch cảm giác, nhất phẩm hoàng thiên tổ thuốc, 19,000400 gốc. Nhị phẩm hoàng thiên tổ thuốc, càng là đạt đến kinh người 1,277 gốc. Chỉ tiếc, tam phẩm hoàng thiên tổ thuốc, ngược lại là không có. Theo Trần Nguyên mỗi một lần kiểm kê, không khí chung quanh tựa hồ cũng bởi vì phần này khổng lồ thu hoạch mà có chút rung động. Kiểm kê xong thu hoạch, tại xanh ngắt núi non chi đỉnh, mây mù lượn lờ ở giữa, Trần Nguyên chấn tí một hồ, triệu tập lên Sơn Nhạc Tông trên dưới các đệ tử. Hắn dáng người thẳng tắp, trong ánh mắt toát ra đối với các sư đệ sư muội sâu sắc quan tâm, trong tay nhẹ nhàng giương lên, lập tức quang mang lấp lóe, một cỗ mùi thuốc nồng nặc tràn ngập ra, làm cho người thèm nhỏ dãi. Các vị sư đệ sư muội, nhĩ đẳng cần cù tu luyện, không chối từ bất bả, vì tông môn hứng khởi thịnh cống hiến rất nhiều. Hôm nay ta riêng nhĩ đẳng chuẩn bị chân quý đan dược, lấy tư của vũ. Lời của hắn ôn hòa mà kiên định, lộ ra không thể nghi ngờ uy nghiêm. Đây là 67,692 mai nhất phẩm hoàng thiên tổ đan, cùng 4,344 mai nhị phẩm hoàng thiên tổ đan, đều là hao phí tâm huyết của ta luyện chế mà thành. Nhìn nhĩ đẳng có thể nhờ vào đó đan dược, gia tốc tu vi tăng lên, sớm ngày đột phá bình cảnh, trở thành tông môn chi lương đống. Trần Nguyên trong giọng nói tràn đầy chờ mong cùng ủng hộ, phản phất một cỗ lực lượng vô hình, khích lệ mỗi một người đệ tử tâm. Lúc đầu, Sơn Nhạc Tông các đệ tử còn bởi vì khiêm tốn hoặc lo lắng, muốn chối từ phần hậu lễ này. Nhưng khi bọn hắn nghe nói đan dược này có thể giúp thực lực bọn hắn tăng nhiều, hồi tưởng lại tông môn từng gặp phải kiếp nạn, trừ đại sư Minh Trần Nguyên bên ngoài, không người có thể đứng ra bảo hộ gia viên, trong lòng của bọn hắn lập tức dấy lên một cỗ mãnh liệt đấu chí cùng khát vọng. Thế là chúng đệ tử không do dự nữa, nhao nhao tiến lên, hai tay cung kính tiếp nhận cái kia ẩn chứa đại sư Minh Thâm tình tình nghĩa thám thiết cùng tông môn hy vọng đang ăn dược. Trong mắt của bọn hắn lóe ra kiên định quan mang, phản phất đã thấy thực lực mình bay bọn, vì tông môn làm vẻ vang tương lai. Nhận lấy đan dược sau, các đệ tử cùng kêu lên hô to, thanh âm vang vọng sân cốc, quên quần không thôi, đa tạ đại sư Minh ban thưởng đan. Chúng ta ổn thỏa cần cù không ngừng, không phụ đại sư Minh dày kỳ vọng, là Sơn Nhạc Tông chi vinh quang mà chiến. Giờ khắc này, Sơn Nhạc Tông trên dưới, tâm trí hợp nhất, sĩ khí dâng cao, phản phất một cỗ lực lượng mới ngay tại lặng lẽ bùng lên, biểu thị tông môn tương lai huy hoàng cùng hưng thịnh. Một bên Bích Hải Hoàng nữ, toàn bộ hành trình lấy một loại gần như si ngốc trạng thái, mắt thấy Trần Nguyên Na trong lúc tiện tay liền đưa ra rộng lượng đan dược hành động vĩ đại. Hai trong mắt của nàng chăm chú tập trung vào một màn kia, phản phất thời gian tại thời khắc này ngưng kết, chỉ để lại đan dược lưu chuyển quy tích, trong lòng nàng khắc xuống thật sâu là cấn. Trong lúc nhất thời, trong đầu của nàng phản phất có trăm ngàn con ong mật tại ông ông tác hưởng, chấn động đến nàng tâm thần có chút không tập trung, lòng tràn đầy đều là khó nói nên lời rung động cùng kinh dị. Nàng hồi tưởng lại chính mình trước kia, vì thu hoạch cái kia vẹn vẹn ba viên nhất phẩm hoàng thiên tổ đan, trải qua liều mạng tranh đấu cùng vô tận gian khổ. Cái kia ba viên đan dược đối với nàng mà nói, quả thực là sinh mệnh bí báu nhất chân tàng, nàng một mực cẩn thận từng ly từng tí che chở lấy, không nên sử dụng mảy may. Nhưng mà, trước mắt một màn này, lại triệt để lật đổ nàng nhận biết. Số lượng khổng lồ như thế nhất phẩm hoàng thiên tổ đan, vậy mà liền khinh địch như vậy đưa ra. Trong nội tâm nàng âm thầm sợ hãi thán phục, phản phất nhìn thấy một tòa kim sơn ở trước mắt ầm vang sụp đổ, hóa thành đầy trời cát vàng, làm cho người không kịp nhìn. Nhưng càng làm nàng hơn khiếp sợ là, cái kia chân quý không gì sánh được nhị phẩm hoàng thiên tổ đan, vậy mà cũng như bùn cát câu hạ, số lượng nhiều, đơn giản vượt quá tưởng tượng. Lúc nào, hoàng thiên tổ đan, vậy mà trở nên như vậy không đáng giá. Nàng tự lẩm bẩm, trong lòng tràn đầy sự khó hiểu cùng hoang mang. Phải biết, ở tu chân giới bên trong, hoàng thiên tổ đan thế nhưng là có thể gây nên một trận tinh phong huyết vũ bảo vật, mà bây giờ, lại giống như là vật tầm thường bình thường, bị Trần Nguyên dễ dàng như vậy tặng cho người khác. Cuối cùng, khi nàng nhìn thấy Trần Nguyên na hời hợt, phản phất không để ý chút nào đem đan dược từng cái phân phát cho Sơn Nhạc Tông đệ tử lúc, nàng rốt cục nhịn không được phát ra từ đáy lòng cảm khái, cảnh tượng như vậy, tựa như là giống như nằm mơ. Cuối cùng là thực lực như thế nào cùng khí phách, mới có thể dễ dàng như vậy đưa ra nhiều như vậy đan dược chân quý. Giờ khắc này, Bích Hải Hoàng nữ đối với Trần Nguyên kính ngưỡng cùng hiếu kỳ, đạt đến cao độ trước đó chưa từng có. Nàng thật sâu ý thức được, vị này nhìn như không có gì lạ đạo hình, kỳ thực ẩn giấu đi thực lực sâu không lường được cùng bí mật. Tại Trần Nguyên đưa ra ngoài rộng lượng đan dược đồng thời, đạt được phản hồi, cũng là tương ứng hiện ra. Thành công đưa ra nhất phẩm Hoàng Thiên Tổ đan 67692 mai. Thu hoạch được ban thưởng chương 356, thu hoạch tứ phẩm không dấu vết tâm tỏa. Vĩnh Hằng Tâm Ngục. Chương 356, thu hoạch tứ phẩm không dấu vết tâm tỏa. Vĩnh Hằng Tâm Ngục. Thành công đưa ra nhất phẩm Hoàng Thiên Tổ đan 67692 mai. Thu hoạch được ban thưởng, nhị phẩm bắt đầu nguyên ấn 99 mai. Tam phẩm tổ khí liệp thiên dược đỉnh. Tam phẩm tổ lửa tuần liệp thiên lửa. Thành công đưa ra nhị phẩm Hoàng Thiên Tổ đan 4,344 mai. Thu hoạch được ban thưởng, tam phẩm càn nguyên ấn 18 mai. Tứ phẩm tổ khí không dấu vết tâm tỏa. Tứ phẩm tổ nguyên thuật vĩnh hằng tâm ngục. Nhìn trước mắt ban thưởng, Trần Nguyên tâm tình sảng khoái. Vừa vặn lần này có tam phẩm Hoàng Thiên Tổ thuốc cần luyện chế, trước đó nhất phẩm tổ nguyên lò luyện cũng có chút không đủ dùng. Cái này tam phẩm liệp thiên dược đỉnh vừa vặn có thể dùng tới. Không làm mảy may chần chờ, Trần Nguyên thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại trước mắt mọi người. Tâm niệm giống như thiểm điện bạch phá bầu trời đêm, trong chớp mắt, cái kia ẩn chứa vô tận huyền bí nhị phẩm bắt đầu nguyên ấn, dòng giá 99 mai, bị đều phơi bày ra. Một cái chớp mắt này, không gian phảng phất vì đó chấn động, hào quang sáng chói từ trong hư vô nở rộ, như là tinh thần đại hải giống như mênh mông ngông ngẩn. 99 mai bắt đầu nguyên ấn, mỗi một mai đều tản ra làm người sợ hai ba động cường đại, bọn chúng trên không trung xoay chậm chậm, xen lẫn thành một bức tráng lệ đồ đằng, chiếu rọi ra Trần Nguyên kiên nghị không đổi gương mặt. Trần Nguyên bây giờ mặc dù sớm đã sừng sững tại bắt đầu nguyên cảnh 9 tầng đỉnh phong, bất quá hắn cũng không nóng lòng mượn nhờ cái này 99 mai bắt đầu nguyên ấn ngập trời chi lực đi trùng kích cái kia cảnh giới xa không thể vời hàng rào, mà là lựa chọn một đầu càng gian nan hơn nhưng cũng càng thêm kiên cố con đường. Đem những lực lượng này, từng giờ từng phút dung nhập tự thân, tiến hành một trận trước nay chưa có bản thân ma luyện cùng thăng hoa. Theo bắt đầu nguyên ấn dần dần dung nhập trong cơ thể của hắn, Trần Nguyên quanh thân khí tức bắt đầu phát sinh vi diệu mà khắc sâu biến hóa. Mỗi một mai bắt đầu nguyên ấn đều phảng phất là một cỗ tinh thuần đến cực điểm năng lượng dòng lũ, bọn chúng tại trong kinh mạch của hắn lao nhanh, cọ rửa mỗi một tấc máu thịt, loại bỏ tạp chất, cường hóa căn cơ. Nguồn lực lượng này đã cùng dã vừa bị dính, nó không chỉ là tại tăng lên Trần Nguyên tu vi, càng là tại tái tạo nhục thể của hắn cùng linh hồn, làm cho cứng cáp hơn, càng thêm phù hợp thiên địa chi đạo. Tại cái này dài dằng dặc mà ngắn ngủi trong quá trình dung hợp, Trần Nguyên phảng phất đã trải qua trăm ngàn lần sinh tử luân hồi, mỗi một lần hô hấp đều nương theo lấy lực lượng phun trào, mỗi một lần nhịp tim đều cùng thiên địa cộng minh. Da thịt của hắn bên dưới ẩn ẩn có lưu quang tràn động, đó là lực lượng đạt tới cực hạn sau tự nhiên bộc lộ dị tượng. Rốt cục, đến lúc cuối cùng một viên bắt đầu nguyên ấn hoàn mỹ dung nhập, Trần Nguyên thực lực dù chưa ở bên ngoài bề ngoài hiện ra đột phá tính bay bọn, nhưng này phần nội liễm trầm ổn cùng sâu không lường được khí tức, lại làm cho hết thảy xung quanh cũng vì đó run rẩy. Tại triệt để thu nạp cái kia 99 mai bắt đầu nguyên ấn bảng bạc lực lượng sau, Trần Nguyên thực lực giống như phá kén thành bướm, thực hiện bay vọt về chất, leo lên một cái trước nay chưa có mới tinh độ cao. Hắn giờ phút này, cùng lúc trước so sánh, cường đại đến đơn giản không thể so sánh nổi, thực lực chí ít chợt tăng gấp 10 lần có thừa, quanh thân bẩn quanh tổ nguyên lực ba động, giống như thực chất nặng nề, làm cho thời không rung động. Đang lúc cố này lực lượng kinh người còn tại trong không khí khuấy động tiếng vọng thời khắc, càng thêm rung động lòng người một màn theo nhau mà tới. Tam phẩm tổ khí liệp thiên dược đỉnh, mang theo cổ lão mà thần bí bất bị, chậm rãi từ trong hư không hiện hiện. Kỳ hình như cổ sơ chi đỉnh, lại tản ra làm người sợ hãi linh quang, thân đỉnh phía trên, chạm chỗ long vượng, mỗi một bút mỗi một vẽ đều ẩn chứa vô thượng đại đạo, phản phất có thể thôn phệ thiên địa nguyên khí, dung luyện vạn vật tinh hoa. Ngay sau đó, tam phẩm tổ lửa tuần liệp thiên lửa cũng không cam chịu rất lại phía sau, hóa thành một vòng chói lọi đến cực điểm hỏa diễm, từ chân nguyên lòng bàn tay nhảy lên mà ra. Ngọn lửa kia không thể tầm thường so sánh, sát thái lộng lẫy, nhưng lại không mất uy nghiêm, nó toát ra, phản phất có được linh trí, có thể nhìn rõ thế gian hết thể hư ảo, lấy vô tận nhiệt lực cùng quang mang, chiếu sáng Trần Nguyên tiến lên con đường. Hai món chí bảo này, một đỉnh một hỏa, diễn phần mình mang theo giống như hủy thiên diệt địa khí tức, lại tại Trần Nguyên ý chí phía dưới, dần dần do hư huyễn ngưng là thực thể, bị hắn nhẹ nhõm khống chế tại bàn tay ở giữa. Liệp Thiên Dược đỉnh, làm tam phẩm tổ khí, không chỉ có cứng rắn không gì sánh được, có thể tiếp nhận bất luận cái gì kịch liệt phản ứng mà không hủy, càng ẩn chứa vô thượng luyện đan chi bí. Có thể mức độ lớn nhất tinh luyện dược liệu tinh hoa, thậm chí đem nguyên bản bình thường không có gì lạ vật liệu chuyển hóa làm kinh thế hai tục kỳ chân diệu dược, để cho người ta thoát thai hoàn cốt, tu vi tiến nhanh. Mà tuần liệp thiên lửa làm tam phẩm tổ lửa, uy lực của nó càng là không phải cùng kẻ này, nó không chỉ có thể cấp tốc nóng chảy thế gian vật vật, càng là tại trong quá trình luyện đan đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu, có thể tinh chuẩn điều tiết khống chế hỏa hầu, loại bỏ tạp chất, giữ lại dược tính chi tinh khiết, khiến cho luyện chế phẩm chất đan dược viễn siêu đồng cấp, thậm chí đạt tới trong truyền thuyết hoàn mỹ cảnh giới. Tại liệp thiên dược đỉnh cùng tuần liệp thiên lửa song trọng gia trì bên dưới, Trần Nguyên thuật luyện đan, không thể nghi ngờ cũng sẽ đạt đến một cái làm cho người ngưỡng vọng đỉnh phong. Hắn không chỉ có thể nhẹ nhõm luyện chế ra các loại cao giai đan dược, càng là tại trong quá trình luyện đan, đối với dược tính lý giải, đối với thiên địa pháp tắc cảm ngộ, đạt đến trước nay chưa có chiều sâu. Mà luyện chế đan dược cũng sẽ tương ứng đạt được tăng lên. Cùng lúc đó, tại Trần Nguyên bế quan thời điểm, tại Đông Vân Thánh Địa mây mù kia lờ, tổ khí mở mịt chỗ sâu, trong một tòa cung điện nguy nga, bầu không khí đột nhiên trở nên ngưng trọng mà kiềm chế. Một vị thân mang hoa phục, khuôn mặt uy nghiêm trung niên cường giả, khi biết Lạc Thiên Hạc bọn người bất hạnh chết tin tức sau, hai mắt đông nhiên trừng một cái, lên cơn giận dữ, phảng phất có thể đem không khí chung quanh đều nhóm lửa. Cái gì? Lạc Thiên Hạc bọn hắn? Vậy mà vẫn lạc. Hắn trong thanh âm trầm thấp ẩn chứa khó mà ngăn chặn phẫn nộ, hai tay nắm chặt thành quyền, khớp nối bởi vì phẫn nộ mà trắng bệnh. Là ai dám can đảm mạo phạm ta Đông Vân Thánh Địa? Dám như vậy cả gan làm loạn, còn sát hại ta Thánh Địa đệ tử tinh anh. Một bên các trưởng lão thấy thế, nhao nhao tiến lên, thần sắc khác nhau, nhưng không một không lộ ra lấy đối với cái kia không biết người mạo phạm thống hận cùng đối với Thánh Địa tôn nghiêm giữ gìn. Thánh chủ, việc này tuyệt không thể từ bỏ ý đồ. Một vị râu tóc bạc trắng, ánh mắt sắc bén trưởng lão trầm giọng nói, Lạc Thiên Hạc có lẽ không tính là gì, nhưng việc quan hệ ta Thánh Địa mặt mũi, hắn vẫn lạc, là đối với ta Đông Vân Thánh Địa trắng trợn khiêu khích. Không sai, Thánh chủ. Một vị khác thân hình khôi ngô, đầy người cơ bắp phồng lên trưởng lão cũng tức giận phụ họa, chúng ta nhất định phải lập tức hành động, điều động cường giả, đem cái kia mạo phạm Thánh Địa cuồng đồ bắt tới, chém thành muôn mảnh, gian đe. Thánh chủ nghe vậy, lửa giận giảm xuống, nhưng trong mắt sát ý lại càng thêm nồng đậm. Tốt, theo ý ngươi bọn họ lời nói, nhưng lần hành động này, không chỉ có muốn vì Lạc Thiên Hạc bọn hắn báo thù, càng phải hướng thế nhân biểu hiện ra, ta Đông Vân Thánh Địa uy nghiêm không dung bất luận cái gì đạo trích xâm phạm. Hắn bỗng nhiên vung tay lên, một vệt kim quang loẹt loẹt lệnh bài trong tay áo bay ra, vững vàng rơi vào vị tia râu tóc bạc trắng trưởng lão trong tay. Trưởng lão hội nghe lệnh, lập tức chọn lựa trong Thánh Địa tinh nhuệ cường giả, do ngươi tự mình dẫn đội, tiến về điều tra việc này, phải tất yếu đem cái kia mạo phạm Thánh Địa cuồng đồ bắt sống trở về. Ta muốn đích thân thẩm vấn, lại chỗ lấy cực hình, lấy cảm thấy an ủi Lạc Thiên Hạc bọn hắn trên trời có linh thiêng. Tuân mệnh, Thánh chủ. Các trưởng lão cùng kêu lên đáp lời, trong thanh âm tràn đầy kiên định cùng quyết tuyệt. Bọn hắn biết, trận chiến này không chỉ có là vì báo thù, càng là vì giữ gìn Đông Vân Thánh Địa vô thượng vinh quang, không dung bất luận cái gì khiêu khích cùng mạo phạm. Theo từng đạo mệnh lệnh truyền đạt, toàn bộ Đông Vân Thánh Địa cấp tốc hành động, cường giả tụ tập, đang đằng sát khí. Chương 357, hắn tại sao lại đột phá? Thực lực bay vụt. Chương 357, hắn tại sao lại đột phá? Thực lực bay vụt. Tại nguy nga tráng lệ sơn nhạc tông chỗ sâu, dưới bầu trời, dãy núi vây quanh bên trong, từng đạo dáng người thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi, tựa như cổ lão tùng bách giống như kiên định ngồi xếp bằng. Bọn hắn quanh thân bao quanh từng vòng chói lọi đến cực điểm quan mang, đó là sôi trào quần quần tổ nguyên khí, giống như quần quần giang hà, lao nhanh không thôi. Những đệ tử này đều là bởi vì nuốt do Trần Nguyên tự tay luyện chế Hoàng Thiên Tổ Đan, giờ phút này đang trải qua thoát thai hoàn cốt thủy biến. Đan dược chi lực như là thiên ân quần quận, dẫn lĩnh bọn hắn vượt qua tu hành trùng điệp hàng rào, cảnh giới chi môn tại thời khắc này phảng phất bị bàn tay vô hình nhẹ nhàng đẩy ra, tùy ý cái kia mênh mông vô ngần tổ nguyên khí mãnh liệt mà bảo. Tư dưỡng mỗi một tấc gân cốt, mỗi một sợi linh hồn. Bích Hải hoàng nữ giờ phút này cũng không nhịn được nghẹn họng nhìn chân chối, đôi mi thanh tú từ lần đầu gặp gỡ liền chưa từng giãn ra, toát ra kinh ngạc cũng không hiểu. Hai trong mắt của nàng, tựa như thâm thúy bích hải, giờ phút này lại nổi lên trước nay chưa có gợn sóng, tràn đầy không thể tin quang mang lấp lóe. Cái này, đây quả thực là giữa thiên địa nhất là tráng quan kỳ tích. Hơn bạn sinh linh, cùng một thời gian, tại một tấc vuông này, cộng đồng vượt qua tu hành hồng cầu, đột phá hướng cảnh giới càng cao hơn. Thanh âm của nàng run nhẹ nhẹ, đã là đối trước mắt cảnh tượng rung động, cũng là đối với Trần Nguyên Na không thể tưởng tượng nổi thuật luyện đan thật sâu kính sợ. Tình cảnh này, phản phất liền thiên địa cũng vì đó động dung. Yên lặng như tờ bên trong, chỉ có cái kia tổ nguyên khí gào thét cùng các đệ tử thể nội phun trào lực lượng, xen lẫn thành một khúc rung động lòng người hòa âm, tiếng vọng tại sơn nhạc này trong tông, thật lâu không thôi. Đang lúc Bích Hải hoàng nữ đắm chìm ở cái kia rung động tâm hồn kỳ quan bên trong, cảm khái sáu vạn phần thế. Trên hư không, chợt có một đạo hư vô mờ mịt nhưng lại cường đại vô địch khí tức, như là ánh bình minh vừa hé dạng trước luồng thứ nhất ánh dạng đông, lặng yên nộn nạo lên, xuyên thấu không gian gông cùng xiển xích, thẳng đến lòng người chỗ sâu nhất. Ngay sau đó, phản phất là hưởng ứng nguồn lực lượng này triệu hoán, lại có mấy đạo cường hành đến cực điểm, làm nàng cảm thấy khó mà chống lại khí tức. Như là lưu tinh xẹt qua bầu trời đêm, lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng lưu lại khó mà ma diệt tần ký. Bích Hải hoàng nữ trong lòng kinh hãi, đột nhiên quay người, cặp kia đã từng tỉnh táo tự kiểm chế mắt xanh giờ phút này lại lóe ra bối rối cùng không hiểu. Trên trán chẳng biết lúc nào đã diện ra mồ hôi mịn, dọc theo nàng đẹp đẽ gương mặt chậm rãi trượt xuống, nhỏ xuống tại trên mặt đất băng lãnh, tóe lên từng vòng nhỏ xíu gợn sóng. Đạo huynh, cái này chẳng lẽ lại là dấu hiệu đột phá? Trong thanh âm của nàng mang theo khó có thể tin run rẩy, phảng phất là tại hỏi thăm, lại như là đang lẩm bẩm lồ bồ, ý đồ từ cái này không thể tưởng tượng nổi hiện tượng bên trong tìm kiếm một tia giải thích hợp lý. Khoảng cách này lần trước hắn đột phá, mới qua bao lâu? Làm sao có thể như vậy tấp nập? Suy nghĩ của nàng như là đầy rối, đã sợ hãi thán phục tại người kia tốc độ tu hành, lại sợ hãi tại phần lực lượng này không thể dự đoán. Cái này sao có thể? Nhưng vừa rồi khí tức kia, chân thật như vậy, mãnh liệt như thế, tuyệt không phải hư ảo. Đây quả thực, quá bất hợp lý đi. Bích Hải hoàng nữ trong giọng nói tràn đầy chấn kinh cùng không hiểu. Không khí bốn phía phảng phất ngưng kết, thời gian tại thời khắc này tựa hồ cũng biến thành chậm chạp. Bích Hải hoàng nữ đứng ở nơi đó, ánh mắt vô hồn nhìn về phía phương xa. Trong lòng phun trào cảm xúc phức tạp khó tả. Tại cái kia hư ảo mà thâm thúy trong không gian, 18 mai tam phẩm càn nguyên ấn phảng phất từ hư không sinh ra, chậm rãi hiện hiện ở Trần Nguyên trước mắt. Mỗi một mai đều ẩn chứa cổ lão mà cường hành càn nguyên cảnh khí tức. Bọn chúng như là ngủ say cự long, đang thức tỉnh trong nháy mắt, đem cái kia cố lực lượng làm người ta sợ hãi không giữ lại chút nào tản mắt ra, tràn ngập đến toàn bộ không gian. Cái này không chỉ là khí tức, càng là độc thuộc về tam phẩm càn nguyên cảnh uy áp kinh khủng, phảng phất có thể xé rách không gian, rung động tâm linh. Mỗi một mai càn nguyên ấn đều tương đương với một vị sừng sững tại tam phẩm càn nguyên cảnh 9 tầng đỉnh phong cường giả, trong đó tích chứa lực lượng đủ để cho thiên địa vì đó biến sắc. Mà giờ khắc này, cường giả như vậy biểu tượng lại khoảng chừng 18 mai nhiều, vờn quanh thành một vòng, quang mang hòa lẫn, cực kỳ trắng quang. Trần Nguyên lập vu cái này càn nguyên ấn trung ương, trong ánh mắt lóe ra khó mà che giấu kích động cùng chờ mong. Hắn hít sâu một hơi, tâm thần cấp tốc chìm vào thể nội, bắt đầu nhanh chóng vận chuyển lên cái kia bộ trong truyền thuyết vô thượng công pháp, Cửu Chuyển Hoàng Đạo Quyết. Theo công pháp vận chuyển, không khí chung quanh tựa hồ cũng vì đó run rẩy, Trần Nguyên thân thể phản phất thành một vòng xoáy khổng lồ, tham lam thôn phệ lấy hết thể chung quanh lực lượng. Cái kia 18 mai tam phẩm càn nguyên ấn, phản phất hưởng ứng hắn triệu hoán, vờn quanh tại quanh người hắn, phóng xuất ra trước nay chưa có càn nguyên chi lực, như là cuồn cuộn giang hà, sôi trào mãnh liệt mà tràn vào Trần Nguyên thể nội. Nguồn lực lượng này cường đại, cơ hồ muốn đem nhục thể của hắn cùng linh hồn đồng thời no bạo, nhưng Cửu Chuyển Hoàng Đạo Quyết chỗ huyền diệu, ở chỗ nó có thể dẫn đạo nguồn lực lượng này, làm cho hóa thành tầm bổ bản thân trưởng thành cam lâm. Tại dạng này tuế tiêu phía dưới, Trần Nguyên thực lực bắt đầu lấy một loại tốc độ kinh người kéo lên. Từ nguyên bản nhị phẩm bắt đầu nguyên cảnh 9 tầng, vẹn vẹn mấy hơi thở ở giữa, tựa như cùng phá kén thành bướm, vượt qua cảnh giới hồng câu, trực tiếp nhảy lên đến tam phẩm càn nguyên cảnh 9 tầng. Quá trình này đã là đối với nhục thân cực hạn rèn luyện, cũng là đối với linh hồn chiều sâu tẩy lễ, để Trần Nguyên cảm nhận được cường đại trước nay chưa từng có cùng tự do. Càn nguyên cảnh 1 tầng, càn nguyên cảnh tầng 2, càn nguyên cảnh 3 tầng, càn nguyên cảnh 8 tầng, càn nguyên cảnh 9 tầng. Khi cái này 18 mai càn nguyên ấn lực lượng hoàn toàn dung nhập Trần Nguyên thể nội thời điểm, hắn phảng phất kết hợp thành một thể với đất trời. Hội tụ 18 mai càn nguyên ấn chi lực hoàng đạo càn nguyên cảnh cường giả, thực lực cường đại, đã tới xưa nay chưa từng có chi cảnh. Phảng phất trong lúc giơ tay nhấc chân, liền có thể xé rách thiên địa, sửa càn khôn. Trần Nguyên nhắm mắt ngưng thần, quanh thân phun trào lực lượng cường đại giống như nước thủy triều bành trướng, mỗi một đạo lực lượng lưu chuyển đều để hắn cảm nhận được trước nay chưa có thoải mái cùng thỏa mãn. Trong lòng phần kia bởi vì thực lực bạo tăng mà thành cảm giác sảng khoái, cơ hồ muốn tràn ra lồng ngực, hóa thành thực chất vui sướng chi quang. Đợi nỗi lòng như là tĩnh mịch mặt hồ giống như hơi định, Trần Nguyên chậm rãi mở ra cặp kia phảng phất có thể nhìn rõ thế gian vạn vật bản chất đôi mắt, trong đó lóe ra kiên định cùng ánh sáng nóng bỏng. Sau đó, chính là tứ phẩm tổ khí vô ngấn tâm tỏa, cùng tứ phẩm tổ nguyên thuật vĩnh hằng tâm mục. Thanh âm của hắn trầm thấp mà hữu lực, mỗi một chữ đều phảng phất ẩn chứa thiên quân chi trọng, để lộ ra đối với cái này tứ phẩm tổ khí cùng tổ nguyên thuật chờ mong. Tứ phẩm tổ khí, đây chính là tương đương với tứ phẩm khôn nguyên cảnh tồn tại, cảnh giới của hắn độ cao, đã siêu việt tam phẩm càn nguyên cảnh, là chân chính bước vào cường giả hàng ngũ tiêu chí. Trần Nguyên trong lòng âm thầm suy nghĩ, trên mặt lại là một mảnh lạnh nhạt, phản phất đây hết thể với hắn mà nói, bất quá là nước chảy thành sông sự tình. Suy nghĩ khẽ động, chỉ gặp trong hư không, một đạo tỏa ra ánh sáng lung linh xiềng xích chậm rãi hiện hiện, đó chính là tứ phẩm tổ khí vô ngấn tâm tỏa. Nó toàn thân óng ánh sáng long lanh, phản phất do tinh khiết nhất tâm linh chi lực ngưng tụ mà thành, trên xiềng xích lưu chuyển lên nhàn nhạt lam quang. Mỗi một vòng đều ẩn chứa vô tận huyền bí cùng lực lượng, phản phất có thể khóa lại thế gian hết thể sinh linh tâm thần. Ngay sau đó, một cỗ mênh mông như biển nguyên lực ba động mãnh liệt mà đến, đó là tứ phẩm tổ nguyên thuật vĩnh hằng tâm ngục hiện hiện. Môn thuật pháp này như là một mảnh vô hình lồng giam, có thể cầm tù địch nhân linh hồn, để bọn hắn tại trong bóng đêm vĩnh hằng dãy rủa, cho đến triệt để chôn bụi. Uy lực của nó to lớn, đủ để cho bất luận cường giả gì nghe tin đã sợ mất mật. Trần Nguyên hít sâu một hơi, tâm thần cùng cái này hai đại chí bảo tương liên, bắt đầu dần dần đem nó nắm giữ. Vô ngấn tâm tỏa phảng phất cùng hắn tâm ý tương thông, xiềng xích nhẹ nhàng quấn quanh ở đầu ngón tay của hắn, phóng xuất ra ôn hòa mà cường đại tâm linh chi lực, tư dưỡng linh hồn của hắn, để cảm giác lực của hắn cùng lực khống chế đạt được trước nay chưa có tăng lên. Mà vĩnh hằng tâm ngục thì phảng phất là hóa thành một cỗ lực lượng vô hình, dung nhập hắn nguyên lực bên trong, khiến cho hắn nguyên lực trở nên càng thâm thúy hơn, nặng nề, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể trong nháy mắt thi triển. Nguồn lực lượng này gia nhập, để Trần Nguyên sức chiến đấu trong nháy mắt tiêu thăng, đạt đến một cái cao độ và mới. Theo đối với cái này hai đại chí bảo xâm nhập nắm giữ, Trần Nguyên chỉ cảm thấy thân thể của mình cùng linh hồn đều phảng phất đã trải qua thoát thai hoán cốt thủy biến, thực lực cường đại, đã không phải ngày xưa nhưng so sánh. Sau đó, chính là luyện đan. Chương 358, lão giả thần bí. Kinh thế hai tụ. Chương 358, lão giả thần bí. Kinh thế hai tụ. Trần Nguyên khinh đưa tay chỉ, một vòng quang mang màu vàng nhạt từ đầu ngón tay lưu chuyển, nhẹ nhàng vung lên, trong không gian liền hiện ra từng dãy sắp hàng chỉnh tề hộp ngọc, bên trong nở rộ đều là hắn vừa rồi tỉ mỉ thu thập hoàng thiên tổ thuốc. Trần Nguyên suy nghĩ khẽ động, chính là đơn giản cẩn thận kiểm điểm trong tay cơ bảo. Mỗi một dạng đều ẩn chứa thiên địa chi tinh hoa, là luyện đan sư tha thiết ước mơ chí bảo. Nhất phẩm hoàng thiên tổ thuốc, tổng cộng 12,000200 gốc, thêm nữa một nhóm khác 19,000400 gốc, tổng số có thể đạt tới 31,000600 gốc. Trần Nguyên trong thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác rung động, cho dù là hắn cũng bị cái này khổng lồ số lượng sở kinh động. Lại đến nhìn nhị phẩm hoàng thiên tổ thuốc, 649 gốc cùng 1,277 gốc tăng theo cấp số cộng, đó chính là 1,924 gốc. Nói đến đây, trong giọng nói của hắn tăng thêm mấy phần tự hào cùng chờ mong, những này chân quý dược liệu đủ để trèo chống hắn luyện chế ra càng cao phẩm chất đan dược, tiến một bước leo lên thuật luyện đan đỉnh phong. Cuối cùng chính là còn có một gốc tam phẩm hoàng thiên tổ thuốc. Chỉ gặp cây này tam phẩm hoàng thiên tổ thuốc, nó tựa như giữa thiên địa thai nghén chí bảo, toàn thân tản mát ra một cỗ bàng bạc mà cường hành khí tức. Gốc này tổ thuốc kỳ hình như thúy ngọc tạo hình, có ánh sáng long lanh, mỗi một mảnh lá cây đều phảng phất tận chứa vô tận sinh mệnh lực cùng tuế nguyệt lắng động, lóe ra ôn nhuận như châu quang mang, tại gió nhẹ nhẹ phẩy bên dưới, tăng thêm mấy phần siêu phàm thoát tục cảm giác. Nó thân cảnh cứng cáp hữu lực, tựa như rồng có sừng chiếm cứ, mà những cái kia bóng ánh sáng long lanh cánh hoa khẽ đung đưa ở giữa, tựa hồ có nhàn nhạt hào quang lưu chuyển, như là tia nắng ban mai sơ chiếu lúc chân trời vệt thứ nhất hào quang, lập loè động lòng người. Tại gốc này tam phẩm hoàng thiên tổ thuốc trung quanh, không khí tựa hồ cũng trở nên ngưng trọng mà thần thánh, mỗi một tấc không gian đều phản phất bị nó mạnh mẽ dược lực chỗ tràn đầy, làm cho lòng người sinh kính sợ, không dám có chút khinh nhẫn chi niệm. Đơn giản kiểm kê xong sau, vừa nắm giữ không lâu tam phẩm tổ khí liệp thiên dược đỉnh cùng tam phẩm tổ lửa tuần liệp thiên lửa, theo Trần Nguyên tâm đọc nhẹ nhàng khẽ động, trong nháy mắt tại trong ý thức hải của hắn hiện hiện, tựa như hai viên sáng chói tinh thần, phóng xuất ra làm người sợ hãi cường đại uy thế. Liệp thiên dược đỉnh, phong cách cổ xưa mà trang trọng, thân đỉnh điêu khắc phức tạp liệp thiên phù văn, mỗi một đạo liệp thiên phù văn đều phản phất ẩn chứa giữa thiên địa cổ xưa nhất lực lượng. Tuần liệp thiên lửa thì hóa thành một sợi hừng hực mà không khô hỏa diễm, vờn quanh tại dược đỉnh trung quanh, toát ra, phản phất là tại đối với thế gian vạn vật tiến hành y mắng tuần sát. Vừa vặn lần này, liền lấy cái này tam phẩm tổ khí liệp thiên dược đỉnh, cùng tam phẩm tổ lửa tuần liệp thiên lửa, đến luyện chế một nhóm hoàng thiên tổ đan. Có cái này hai đại chí bảo phụ trợ, luyện đan độ khó cùng tốc độ đều sẽ đạt được cực lớn đổi mới. Theo Trần Nguyên tâm đọc dẫn đạo, liệp thiên dược đỉnh từ từ mở ra, một cỗ hấp lực từ trong đỉnh tuôn ra, đem Trần Nguyên sớm đã chuẩn bị xong hoàng thiên tổ thuốc từng cái hút vào trong đó. Những dược liệu kia, tại tiếp xúc đến dược đỉnh trong nháy mắt, liền phảng phất được trao cho sinh mệnh, bắt đầu ở trên không trung múa động, tản mát ra trận trận mùi thuốc. Ngay sau đó, tuần liệp thiên hỏa táng làm một đạo hỏa long, đột nhiên chui vào trong dược đỉnh, cùng những dược liệu kia đan vào một chỗ, bắt đầu luyện đan. Tại hỏa diễm thiêu đốt bên dưới, trong dược liệu tạp chất bị dần dần loại bỏ, tinh hoa thì bị ngưng tụ thành đan. Toàn bộ quá trình, Trần Nguyên đều duy trì độ cao chuyên chú, tâm thần của hắn cùng dược đỉnh, thiên hỏa chặt chẽ tương liên, cảm thụ được mỗi một tia biến hóa rất nhỏ. Có tam phẩm tổ khí liệp thiên dược đỉnh cùng tam phẩm tổ lửa tuần liệp thiên lửa trợ giúp, Trần Nguyên quá trình luyện đan trở nên dị thường thông thuận. Những cái kia nguyên bản cần hao phí đại lượng thời gian cùng tinh lực chỉnh tự, hiện tại cơ hội là trong nháy mắt hoàn thành. Từng mai nhất phẩm, nhị phẩm thậm chí cả tam phẩm hoàng thiên tổ đan, như là mọc lên như nấm giống như không ngừng hiện lên, bị Trần Nguyên từng cái bỏ vào trong túi. Theo thời gian trôi qua, dược đỉnh không khí chung quanh trở nên càng lúc càng nồng nặc, đó là dược liệu tinh hoa ngưng tụ kết quả. Đến lúc cuối cùng một sợi hỏa diễm dập tắt, dược đỉnh chậm rãi khép kín, Trần Nguyên biết, một nhóm này hoàng thiên tổ đan đã luyện chế thành công. Hắn mở ra dược đỉnh, chỉ gặp bên trong chất đầy lít nha lít nhít đan dược, số lượng khổng lồ, đủ để cho bất luận cái gì luyện đan sư cũng vì đó liễu lưới. Nhìn qua những này ngưng tụ tâm huyết của mình cùng mồ hôi hoàng thiên tổ đan, Trần Nguyên trên khuôn mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Các loại đem lần này luyện chế đại lượng đan dược đưa ra ngoài đằng sau, lại đều sẽ thu hoạch được rộng lượng phản hồi ban thưởng. Đến lúc đó, thực lực của mình lại đều sẽ đạt được trước nay chưa có tăng lên. Liền xem như đứng tại đỉnh phong thất phẩm, thậm chí cả bát phẩm chi cảnh đều sẽ bị Trần Nguyên nhanh chóng đến. Tại Trần Nguyên toàn thần chăm chú luyện chế hoàng thiên tổ đan đồng thời, không gian bốn phía phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình chốt quấy, dị tượng nhiều lần sinh. Phía chân trời, đám mây hội tụ thành đồ án kỳ dị, khi thì như long phượng chỉnh tượng, khi thì giống như nhật nguyệt đồng huy, lộng lây chói mắt, làm người ta nhìn mà than thở. Dưới mặt đất, ẩn ẩn có tổ nguyên khí phun trào, hóa thành từng đạo lưu quang, qua lại cỏ cây ở giữa, là mảnh khu vực này bằng thêm mấy phần hào quang. Bích Hải hoàng nữ đứng ở một bên, mắt thấy đây hết thảy, trong mắt tràn đầy kinh ngạc cũng không hiểu. Nàng chưa bao giờ thấy qua như vậy tráng quan luyện đan dị tượng, trong lòng không khỏi đối với Trần Nguyên luyện đan kỹ nghệ tràn đầy kính sợ. Đang lúc nàng đắm chìm tại phần này trong rung động lúc, một đạo đột nhiên xuất hiện thân ảnh, giống như ưu linh lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại bên cạnh của nàng, dọa đến nàng đột nhiên nhảy một cái, suýt nữa la thất thanh. Ai? Quay người nhìn lại, chỉ gặp một vị tóc trắng xóa, lão giả tiên phong đạo cốt chính mỉm cười nhìn xem nàng, trong đôi mắt thâm thúy kia phảng phất ẩn chứa vô tận trí tuệ cùng tăng thương. Lão giả dù chưa ngôn ngữ, nhưng Bích Hải hoàng nữ lại có thể cảm nhận được trên người hắn tản ra khí tức cường đại, đó là một loại vượt xa quá nàng, thậm chí để nàng cảm thấy có chút hít thở không thông lực lượng. Tiểu cô nương, chớ sợ, ta chỉ là bị cái này luyện đan dị tượng hấp dẫn, tới xem một chút náo nhiệt. Lão giả mỉm cười mở miệng, thanh âm ôn hòa mà hiền lành, trong nháy mắt tiêu trừ Bích Hải hoàng nữ khẩn trương cảm giác. Tiền bối, ngài là người nào? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Bích Hải hoàng nữ cẩn thận từng ly từng tí hỏi, trong lòng đã hiếu kỳ lại cảnh giác. Lão giả nhẹ nhàng khoát tay, ra hiệu nàng không cần hỏi nhiều, mà là đem ánh mắt lần nữa nhìn về phía ngay tại luyện đan Trần Nguyên, trong mắt lóe ra tán thưởng quan mang. Kẻ này thuật luyện đan, quả nhiên là lô hỏa thuần thanh, lão phu cuộc đời ít thấy. Nhìn hắn luyện đan, liền như là thưởng thức một trận giữa thiên địa thịnh yến, làm lòng người bỏ thần gì, dư vị vô tận à. Lão giả cảm khái và phần, trong giọng nói tràn đầy đối với Trần Nguyên tiêu chuẩn luyện đan độ cao đánh giá. Bích Hải hoàng nữ nghe vậy, trong lòng không khỏi đối với Trần Nguyên càng thêm kính nể. Nàng biết rõ, có thể có được vị này lão giả thần bí tán thưởng, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Xem ra, Trần Nguyên không gần như chỉ ở trên tu vi có chỗ đột phá, liền ngay cả thuật luyện đan cũng đã đạt đến một cái làm cho người khó mà với tới độ cao. Tiên bối, ngài cảm thấy đạo huynh hắn lần này có thể luyện chế ra cái gì phẩm cấp đan dược đâu? Bích Hải hoàng nữ nhịn không được tò mò hỏi. Lão giả mỉm cười, thần bí khó lường nói, cái này muốn nhìn vận mệnh của hắn. Bất quá, lấy trước mắt hắn tiêu chuẩn luyện đan, vô luận luyện chế ra cái gì phẩm cấp đan dược, đều chính là kinh thế hãi tục chi tác. Chương 359, lão giả thần bí sợ ngây người. Tam phẩm. Chương 359, lão giả thần bí sợ ngây người. Tam phẩm. Trần Nguyên, dáng người thẳng tắp, đi lại trầm ổn, chậm rãi bước ra bế quan đã lâu mất khống chế, quanh thân phảng phất còn quấn quanh lấy chưa tán tổ mùi thuốc. Ánh nắng nhẹ nhàng linh hoạt chiếu xuống đầu vai của hắn, chiếu rọi ra tuấn tiếu khuôn mặt. Đúng lúc này, một vị người khoác áo bào đen, khuôn mặt giản mua lại ánh mắt sắc bén lão giả, giống như ưu linh lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở trước mặt hắn. Lão giả thanh âm trầm thấp mà tràn ngập tự tính, phản phất có thể xuyên thấu lòng người, người trẻ tuổi, ngươi thế nhưng là luyện chế được nhị phẩm Hoàng Thiên Tổ Đan. Trong ngôn ngữ, để lộ ra một tia không dễ dàng phát giác chờ mong cùng kính sợ, phải biết, cho dù là nhị phẩm Hoàng Thiên Tổ Đan, cũng đã vượt ra khỏi thế gian tuyệt đại đa số luyện đan sư cực hạn. Trần Nguyên nghe vậy, đầu tiên là nhìn thoáng qua lão giả này, phát hiện hắn thực lực bất quá bắt đầu nguyên cảnh tầng 5, toàn thân trên dưới cũng không có để ý, cũng không có nhiều lời khác. Chỉ là nhếch miệng lên một vòng lạnh nhạt mà tự tin ý cười, thanh âm của hắn bình tĩnh như nước, lại ẩn chứa không thể bỏ qua lực lượng, quá khen rồi, ta luyện chế chính là tam phẩm Hoàng Thiên Tổ Đan. Lời vừa nói ra, lão giả thân hình hơi rung, trong mắt lóe lên một tia khó có thể tin qua mang, phảng phất nghe được thế gian bất khả tư nghị nhất sự tình. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng bình phục nội tâm chấn kinh, sau đó lấy một loại gần như giọng khẩn cầu nói ra, cái gì? Tam phẩm Hoàng Thiên Tổ Đan? Cái này, đây quả thực là hành vi người tiên. Lão phu cả đời si mê đan đạo, có thể hay không may mắn thấy nó chân dung. Trần Nguyên thấy thế, trong lòng tuy có lo lắng, nhưng gặp lão giả tỉnh chân ý thiết, phần kia đối với đan đạo chấp nhất cùng yêu quý để tâm hắn sinh ra sự kính trọng. Hắn do dự một chút, cuối cùng vẫn nhẹ gật đầu, "Nặng, ngươi xem đi." Lão giả liên tục gật đầu, trong mắt lóe ra kích động và mang, phảng phất sắp chứng kiến một trận đan đạo sử thượng kỳ tích. Trần Nguyên chậm rãi từ trong ngực lấy ra một cái đẹp đẽ bình nhỏ, nhẹ nhàng mở ra, một cỗ ôn nhuận như ngọc, lại xen lẫn thiên địa tổ nguyên khí quang mang trong nháy mắt tràn ra, chiếu rọi đến bốn phía cảnh vật đều tựa hồ trở nên mông lung. Khi viên kia tam phẩm Hoàng Thiên Tổ Đan chân chính hiện ra ở lão giả trước mắt lúc, cả người hắn phảng phất bị dừng lại, con ngươi đột nhiên co lại, hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Viên đan dược này, màu sắc mượt mà, quang trạch nội liễm, mỗi một tia hoa văn đều lộ ra hoàn mỹ không một tì vết khí tức, rõ ràng là đạt đến tam phẩm bên trong viên mãn chi cảnh. Cái này sao có thể? Lão giả tự lẩm bẩm, trong thanh âm mang theo khó mà ức chế rung động cùng kích động. Tam phẩm viên mãn, đây là cỡ nào kinh thế hai tục thành tựu? Hai tay của hắn run nhẹ nhẹ, tựa hồ muốn chạm đến viên đan dược kia, nhưng lại sợ tiết độc phần này hoàn mỹ. Một bên Bích Hải hoàng nữ, thân mang tỏa ra ánh sáng lung linh hoa phục, giống như trong biển dâng lên minh nguyệt, lặng lặng đứng lặng, con mắt của nàng như là thâm thúy nước biển, chăm chú nhìn chăm chú Trần Nguyên cái kia chậm rãi mở ra bàn tay. Khi viên kia tam phẩm Hoàng Thiên Tổ Đan, tựa như một vòng đẹp đẽ ngọc bàn, bị Trần Nguyên tùy ý biểu hiện ra lúc, Bích Hải hoàng nữ nội tâm trong nháy mắt bị chấn động bao phủ. Cái này, đây chẳng lẽ là thật sao? Nàng ở trong lòng kinh hô, trước mắt đan dược tản ra nhu hòa mà thâm thúy quang mang, mỗi một chỗ chi tiết đều hiện lộ rõ ràng nó phi phàm cùng hoàn mỹ, đó là nàng từ lúc chào đời tới nay lần đầu thấy được tam phẩm Hoàng Thiên Tổ Đan. Ta thân là Bích Hải hoàng tộc, duyệt tận vô số kỳ chân dị bảo, nhưng lại chưa bao giờ may mắn tận mắt nhìn đến như vậy đẳng cấp đan dược. Bích Hải hoàng nữ nhịp tim như trống, phản phất muốn xông phá lồng ngực trói buộc, phần rung động kia cùng kinh hãi, để nàng cơ hồ ngạt thở. Mà lại đây là viên mãn cấp bậc tam phẩm Hoàng Thiên Tổ Đan. Nàng ở trong lòng tự lẩm bẩm, trong ánh mắt tràn đầy kính sợ cùng sợ hãi thán phục, đây quả thực là đan đạo bên trong tác phẩm đỉnh cao, là vô số luyện đan sư tha thiết ước mơ cảnh giới. Bích Hải hoàng nữ mím chặt môi, phản phất muốn kềm chế miêu tả sinh động thở dốc, trong lòng của nàng rung động vô tận kính nể cùng rung động. Đạo huynh, ngươi đến tột cùng là bậc nào tồn tại? Có thể luyện chế ra như vậy kinh thế hai tục đan dược, nàng ở trong lòng âm thầm suy nghĩ, đối với Trần Nguyên thân phận cùng thực lực sinh ra càng sâu kính sợ cùng khâm phục. Cũng liền tại cái này rung động lòng người một khắc. Trên bầu trời, đột nhiên phong vân biến ảo, mây đen dày đặc, phảng phất toàn bộ thương khung đều bị một cỗ lực lượng vô hình chốt gáy. Kinh khủng khí lãng như là cuồng long giống như quay cuồng, mang theo hủy thiên diệt địa uy năng, làm cho cả không gian cũng vì đó rung dậy. Ngay sau đó, một đạo vượt giới chi môn ở chân trời kia trong cái khe bỗng nhiên hiện hiện, nó phảng phất là kết nối hai thế giới cầu nối, lại như là thông hướng không biết lĩnh vực thần bí thông đạo. Cái kia vượt giới chi môn mở ra trong nháy mắt, phóng xuất ra một cỗ khó nói nên lời khí thế khủng bố, như là lũ quét, lại như lôi đình bạt quân, để tất cả mọi người ở đây đều cảm nhận được trước nay chưa có cảm giác áp bách. Khí thế kia chi mãnh liệt, giống như chân trời bão táp, mãnh liệt đến phảng phất có thể tùy tiện xé rách hư không gấm, dung chuyển càn khôn căn cơ, để bốn bề hết thảy sinh linh, thậm chí linh hồn của con người chỗ sâu cũng không khỏi tự chủ vì đó run rẩy, phảng phất gặp phải tận thế thẩm phán. Chỉ gặp cái kia vượt giới cánh cửa bên trong, mấy đạo cường hoành đến cực điểm khí tức giống như thủy triều dập dờn mà ra. Bọn chúng không còn che giấu, tùy ý phóng thích ra làm cho người hít thở không thông uy áp, như là cuồng phong mưa rào, khí thế hung hùng, phản phất muốn đem vùng thiên địa này đều thôn phệ hầu như không còn. Trần Nguyên có chút ngẩng đầu, thâm thúy trong đôi mắt lóe ra cơ trí quan mang, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, trong những khí tức này, ẩn chứa cùng Đông Vân Thánh Địa những cái kia hắn từng tự tay kết thúc cực giả, Lạc Thiên Hạc bọn người, không có sai biệt lực lượng ba động. Một bên lão giả, cau mày, ngẩng đầu nhìn về phía cái kia vượt giới chi môn, trong giọng nói mang theo vài phần nghi hoặc cùng ngưng trọng, Đông Vân Thánh Địa ra hỏa, tại sao lại khí thế như vậy rào rạt vượt giới mà đến? Chẳng lẽ lời nói của lão giả chưa hết, nhưng trong đó sầu lo cùng cảnh giới đã không cần nói cũng biết. Hiển nhiên, hắn cũng đã nhận ra những khí tức kia chủ nhân, cùng bọn hắn đại biểu thế lực. Một trận không biết phong bạo, tựa hồ chính lặng yên ấp ủ, sắp ở giữa phiến thiên địa này nhấc lên một trận trước nay chưa có gợn sóng. Bích Hải hoàng nữ đôi mi thanh tú nhíu chặt, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác sầu lo, nàng nhẹ giọng lại mang theo vài phần đội và nói, "Xong. Đạo huynh, đây không thể nghi ngờ là Đông Vân Thánh Địa các cường giả gây hấn gây chuyện, đã tìm tới cửa." Thanh âm của nàng mặc dù yếu ớt mỗi bản, lại tại cái này khẩn trương bầu không khí bên trong lộ ra đặc biệt rõ ràng. Thực lực của những người này, cùng lúc trước ngươi chém giết những cái kia Lạc Thiên Hạc bọn người so sánh, đơn giản cường đại mấy lần không chỉ a. Bích Hải hoàng nữ trong giọng nói để lộ ra đối với Trần Nguyên thực lực tán thành, nhưng cùng lúc cũng khó nén đối trước mắt thế cục lo lắng. Ánh mắt của nàng tại Trần Nguyên cùng vượt giới chi môn ở giữa vừa đi vừa về dao động, tựa hồ đang tìm kiếm lấy một đường chuyển cơ. Cứ việc lo lắng chi tình lộ rõ trên mặt, nhưng Bích Hải hoàng nữ trong ánh mắt nhưng lại chưa hoàn toàn mất đi hy vọng chi quang. Bởi vì nàng trong tiềm thức tin tưởng, Trần Nguyên khẳng định sẽ giống trước đó như thế thắng lợi. Một bên lão giả nghe tiếng, con ngươi đột nhiên quyết trường, phản phất nghe được thế gian bất khả tư nghị nhất sự tình, hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Trần Nguyên, trong thanh âm mang theo khó có thể tin kinh ngạc, cái gì? Ngươi trẻ tuổi, ngươi vậy mà đánh chết Đông Vân Thánh Địa người? Lời nói của lão giả bên trong để lộ ra đối với Đông Vân Thánh Địa thật sâu kiên kỵ, đó là một loại trải qua tang thương, biết rõ thế sự hiểm ác kính sợ. Ánh mắt của hắn tại Trần Nguyên trên thân vừa đi vừa về liếc nhìn, tựa hồ đang tìm kiếm xác nhận cái này một kinh người sự thật căn cứ. Bọn gia hỏa này, thế nhưng là nổi danh có thù tất báo, một khi kết thù, chính là không chết không thôi. Lão giả trong giọng nói tràn đầy lo lắng, hắn biết rõ Đông Vân Thánh Địa nội tình cùng thực lực, hiểu hơn đắc tội một con quái vật khổng lồ như vậy sở ý vị lấy hậu quả. Người là gan này, là thật lớn a. Lão giả cuối cùng cảm thán nói, trong lời nói đã có đối với Trần Nguyên can đảm bội phục, cũng có kết nối xuống tới khả năng gặp phải phong bạo bất đắc dĩ cùng tờ giải. Giờ phút này, lão giả trong ánh mắt lóe ra phức tạp cảm xúc, có chấn kinh, có lo lắng, cũng có đối với Trần Nguyên phần kia vượt qua thường nhân dũng khí cùng quyết tâm âm thầm khen ngợi. Chương 360, Tử Cực Thánh Địa. Thực lực khủng bố. Chương 360, Tử Cực Thánh Địa. Thực lực khủng bố. Lão giả hoàn toàn không ngờ rằng, Trần Nguyên lại có đảm lượng đánh giết Đông Vân Thánh Địa người, cái này máy động nếu như tới tin tức, như là sấm sét giữa trời quang, để trong lòng của hắn rung động không thôi. Lần này sự tình có làm. Lão giả thấp giọng thì thào, lòng tràn đầy lo nghĩ giống như nước thủy triều sông lên đầu, trên trán cau mày, tạo thành một đạo danh sâu hoắm. Hắn biết rõ Đông Vân Thánh Địa nội tình cùng thực lực, đó là một cái quái vật khổng lồ, một khi làm tức giận, hậu quả khó mà lường được. Nhưng mà, nhìn xem trước mặt cái này trẻ tuổi mà kiên định thân ảnh, lão giả lại không khỏi sinh ra một cô muốn bảo hộ hắn xúc động. Ngươi trẻ tuổi, ngươi đừng nội, ta tới giúp ngươi nghĩ biện pháp. Lão giả trầm giọng nói ra, hắn biết rõ, giờ này khắc này, bất luận cái gì bối rối cùng sợ hãi đều là phí công, chỉ có tỉnh táo cùng trí tuệ mới có thể giúp bọn hắn vượt qua chảng nguy cơ này. Cái này Đông Vân Thánh Địa mặc dù rất mạnh, nhưng là ta Tử Cực Thánh Địa cũng không yếu. Lời nói của lão giả bên trong để lộ ra một loại tự hào cùng lực lượng, đó là đối với Tử Cực Thánh Địa thực lực tự tin, cũng là đối với Trần Nguyên một loại uy mắng duy trì cùng cổ vũ. Hắn tin tưởng, chỉ cần bọn hắn đồng tâm hiệp lực, cộng đồng đối mặt, liền nhất định có thể tìm tới đường giải quyết, biến nguy thành an. Trần Nguyên nhìn vì chính mình lo lắng lão đầu, trong ánh mắt hiện lên một tia ấm áp, nhưng hắn cũng không nhiều lời, chỉ là cười nhạt một tiếng, trong nụ cười kia ẩn chứa vô tận tự tin cùng thong dong. Sau đó, hắn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt xuyên thấu tầng tầng mây mù, trực tiếp khóa chặt trên bầu trời những cái kia đến từ Đông Vân Thánh Địa trưởng lão cấp các cường giả. Ánh mắt của hắn bình tĩnh mà thâm thúy, không sợ hãi chút nào cùng lùi bước. Sợ? Hắn Trần Nguyên Khả từ trước tới giờ không biết chữ sợ viết như thế nào. Tại trong tự điển của hắn, chỉ có chinh phục hết thảy, không có trốn tránh khuất phục. Vừa vặn, hắn trong túi Hoàng Thiên Tổ thuốc đều đã sử dụng hầu như không còn, mà những này Đông Vân Thánh Địa ra hỏa, lại phản phất là tiền tứ lễ vật, đội vàng đưa tới cho hắn mới tài nguyên. Trần Nguyên nhếch miệng lên một vòng dáng tươi cười nghiền ngẫm, trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ, đã các ngươi như vậy không kịp chờ đợi muốn tìm tới cửa, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Thuận Trần Nguyên cái kia sắc bén như ưng chuẩn ánh mắt nhìn lại, chỉ gặp Đông Vân Thánh Địa người tới, lúc đến khí thế mãnh liệt, tựa như mây đen tiếp cận, mang theo một cỗ không ai bị nổi phách lối khí diễm. Bọn hắn thân mang thống nhất phục sức, phía trên có theo Đông Vân Thánh Địa tiêu chí, mỗi một châm mỗi một tuyến đều để lộ ra thánh địa tôn quý cùng bất phàm. Trong đó cầm đầu người kia chính là Đông Vân Thánh Địa nhị trưởng lão, hắn dáng người khôi ngô, khuôn mặt lạnh lùng, hai mắt như đuốc, phảng phất có thể nhìn rõ hết thảy. Hắn toàn thân phóng thích ra càn nguyên cảnh ba tầng đặc hữu khí tức cường đại, khí tức kia như núi lớn nặng nề, lại như cuồng phong mãnh liệt, làm cho lòng người sinh kính sợ, không dám nhìn thẳng. Nhị trưởng lão mỗi một bước ra đều phảng phất có lôi đình đánh mình, hắn lạnh lùng quét mắt Trần Nguyên bọn người, trong mắt lóe ra không che giấu chút nào sát ý cùng khiêu khích. Thanh âm của hắn như loại băng hàn lạnh lẽo, mang theo nồng đậm trào phúng cùng khinh thường. Ừ, ngươi chính là lá gan kia dám đánh giết ta Đông Vân Thánh Địa Lạc Thiên Hạc Trần Nguyên. Thật sự là thật to gan, dám rơi ta Thánh Địa mặt mũi. Theo nhị trưởng lão lời nói rơi xuống, phía sau hắn chúng cường giả cũng nhao nhao phụ họa, trong thanh âm của bọn hắn tràn đầy đối với Trần Nguyên cừu hận cùng phẫn nộ, phảng phất muốn đem hắn chém thành muôn mảnh, để tiết mối hận trong lòng. Mỗi một người bọn hắn đều phóng thích ra khí tức cường đại, khí tức kia hội tụ vào một chỗ, tạo thành một cỗ đủ để lay động đất trời lực lượng, để cho người ta cảm nhận được Đông Vân Thánh Địa khủng bố cùng cường đại. Giờ khắc này, không khí phảng phất ngưng kết, bầu không khí khẩn trương tới cực điểm. Trần Nguyên cùng Đông Vân Thánh Địa ở giữa cừu hận, như là thùng thuốc nổ giống như hết sức căng thẳng, mà trận gió lốc này đầu nguồn chính là Trần Nguyên đánh giết Lạc Tiên Hạc bọn người, rơi xuống Đông Vân Thánh Địa mặt mũi. Trận chiến đấu này đã không thể tránh né. Lúc này, Trần Nguyên bên cạnh vị lão giả kia, Lâm Trường An, chủ động đứng dậy, thân ảnh của hắn kiên định ngăn tại Trần Nguyên trước người, phảng phất một tòa không thể vượt qua ngọn núi. Hắn có chút chắc tay, tư thái bên trong để lộ ra một loại không thể khinh thường uy nghiêm cùng tôn quý. Các vị Đông Vân Thánh Địa lão hữu, bớt giận, bớt giận. Lâm Trường An thanh âm trầm ổn mà hữu lực, phảng phất có thể xuyên thấu trong lòng người lửa giận cùng cừu hận. Lão phu chính là đến từ Tử Cực Thánh Địa Lâm Trường An, người trẻ tuổi này, nếu là có làm không đúng địa phương, ta đại biểu Tử Cực Thánh Địa, hướng chư vị bồi tội. Đông Vân Thánh Địa đám người nghe vậy, lập tức lộ ra thần sắc nghi hoặc. Bọn hắn lẫn nhau liếc nhau một cái, tựa hồ đang xác nhận cái này đột nhiên đứng ra lão giả thân phận cùng ý đồ đến.
Tử Cực Thánh Địa. Cho nên, là các ngươi Tử Cực Thánh Địa giết ta Đông Vân Thánh Địa người. Nhị trưởng lão trong thanh âm để lộ ra một loại khó có thể tin kinh ngạc, hắn nhìn chằm chằm Lâm Trường An, phản phất muốn từ trên người hắn tìm ra đáp án. Lâm Trường An lắc đầu, trong ánh mắt của hắn lóe ra một loại trí tuệ cùng thông dong. Cũng không phải, đây chẳng qua là một cái hiểu lầm. Sau đó, ta Tử Cực Thánh Địa chắc chắn đến nhà chịu nhận lỗi, để bày tỏ thành ý. Nhưng mà, Đông Vân Thánh Địa mọi người cũng chưa vì vậy mà bỏ qua. Bọn hắn lẫn nhau trao đổi một ánh mắt, tựa hồ đang thương lượng cái gì. Sau một lát, nhị trưởng lão lần nữa lên tiếng, trong âm thanh của hắn để lộ ra một loại không dung kháng cự uy nghiêm. Không được. Nhị trưởng lão thanh âm như sấm nổ vang vọng chân trời. Hôm nay, chúng ta có thể nào tay không trở về. Ngươi để tiểu tử kia cùng chúng ta một khối trở về, tùy ý, các ngươi Tử Cực Thánh Địa chính mình đến lĩnh người. Nếu như không phải vậy, việc này tất nhiên sẽ không tốt. Lâm Trường An nghe vậy, trong lúc nhất thời do dự. Hắn biết rõ Đông Vân Thánh Địa cường đại cùng không ai bị nổi, cũng minh bạch trận này hiểu lầm mang đến hậu quả khả năng không cách nào tùy tiện hóa giải. Nhưng mà, hắn rõ ràng hơn chính là, hắn không có khả năng cứ như vậy đem Trần Nguyên giao cho Đông Vân Thánh Địa người. Ánh mắt của hắn tại Trần Nguyên cùng Đông Vân Thánh Địa đám người ở giữa vừa đi vừa về dao động, tựa hồ đang tìm kiếm lấy một cái vẹn toàn đôi bên biện pháp giải quyết. Tại cái này khẩn trương mà nguy cơ tứ phía thời khắc, bất kỳ một cái nào quyết định đều có thể mang đến không thể nào đoán trước hậu quả. Nhìn Lâm Trường An mặt lộ vẻ do dự, Đông Vân Thánh Địa đám người không cần phải nhiều lời nữa, bọn hắn ánh mắt lạnh lùng lần nữa hung ác chuyển hướng Trần Nguyên, phảng phất muốn đem hắn triệt để thôn vệ. Trong không khí tràn ngập một loại làm cho người hít thở không thông khẩn trương không khí. Trần Nguyên có chút nghiêng đầu, có chút ngoài ý muốn nhìn thoáng qua Lâm Trường An. Hắn không nghĩ tới, cái này nhìn như bình thường không có gì lạ lão đầu, vậy mà lại vì mình đứng ra. Trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia cảm kích, nhưng càng nhiều hơn chính là đối tự thân thực lực tự tin và lực lượng. Lão đầu, hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh, bất quá ngươi lui ra đi. Trần Nguyên thanh âm bình tĩnh mà kiên định, phản phất một cỗ lực lượng không thể kháng cự. Ngay sau đó, hắn đem ánh mắt khinh miệt nhìn về phía trước mắt Đông Vân Thánh Địa người, ánh mắt kia tràn đầy khinh thường cùng khiêu khích. Nếu là bọn họ đáp ứng rút lui, ta còn không đáp ứng đâu. Trần Nguyên trong thanh âm để lộ ra một loại không thể nghi ngờ bá khí cùng quyết tâm. Đang khi nói chuyện, Lâm Trường An vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem Trần Nguyên, hắn tựa hồ cảm nhận được Trần Nguyên thể nội phun trào khí tức khủng bố, nhưng lại không cách nào xác định nguồn lực lượng này độ mạnh. Nhưng mà, ngay tại sau một khắc, Trần Nguyên thể nội khí tức kinh khủng như là như hồng thủy lan tràn ra, trong nháy mắt phong tỏa toàn bộ không gian. Khí tức kia cường đại mà bằng bạc, phản phất muốn đem thiên địa cũng vì đó rung động. Lâm Trường An đốn thời gian trừng lớn hai mắt, trong ánh mắt của hắn tràn đầy chấn kinh cùng khó có thể tin. Hắn không nghĩ tới, Trần Nguyên vậy mà cường đại như thế. Xa so với hắn, thậm chí cả đối diện những cái kia Đông Vân Thánh Địa tất cả mọi người còn cường đại hơn. Chương 361, đêm tối giáng lâm. Gạt bỏ hết thảy, tuyệt vọng. Chương 361, đêm tối giáng lâm. Gạt bỏ hết thảy, tuyệt vọng. Trần Nguyên thể nội cất giấu khí tức khủng bố, như là bị giam cầm đã lâu hồng hoang mãnh thú, vào thời khắc ấy, không chút do dự tránh thoát trói buộc, sôi trào mãnh liệt phóng thích mà ra. Trong nháy mắt đem toàn bộ không gian bệnh thành một tấm kín không kẽ hở lưới, hết thảy sinh linh đều bị lực lượng vô hình này phong tỏa động đến đạn không được. Không khí phảng phất ngưng kết, thời gian tại thời khắc này đã mất đi lưu động ý nghĩa. Ngày bình thường núi Thái Sơn sụp ở phía trước mà sắc không đổi Đông Vân Thánh Địa nhị trưởng lão, giờ phút này lại không tự chủ được trừng lớn hai mắt, trong con mắt chiếu dọi ra khó có thể tin qua mang, khỏe miệng run nhẹ nhẹ, tựa hồ liền hô hấp đều trở nên khó khăn. Cái này sao có thể? Hắn nói nhỏ, trong thanh âm xen lẫn khó mà che giấu kinh ngạc cùng rung động. Bên cạnh mặt khác Thánh Địa đệ tử càng là sắc mặt trắng bệnh, có thậm chí không tự chủ được lui về phía sau mấy bước, trong mắt tràn đầy đối với không biết lực lượng thật sâu sợ hãi. Trong đó một vị đệ tử trẻ tuổi, trong thanh âm mang theo vài phần run rẩy, nói khẽ với bên cạnh trưởng bối nói ra, nhị trưởng lão, tên kia thực lực. Sao? Làm sao lại thành như vậy khủng bố? Một vị trưởng lão khác, khuôn mặt nghiêm trọng, hai tay nắm chặt thành quyền, móng tay thật sâu bóp nhập lòng bàn tay, lại hồn nhiên không hay đau đớn, chỉ là tự lẩm bẩm, chúng ta lại một mực chưa từng phát giác, ra hỏa này. Ẩn tàng quá sâu. Trong không khí tràn ngập một loại khó nói nên lời kiềm chế, Đông Vân Thánh Địa trong lòng của mọi người phảng phất bị một tảng đá lớn đè ép, không thở nổi. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau, trong ánh mắt tràn đầy đối với Trần Nguyên thực lực chấn kinh. Trước mắt Trần Nguyên đã không còn là bọn hắn có thể tùy tiện lường được tồn tại. Tại Trần Nguyên cái kia tựa như núi cao trầm ổn thân ảnh đằng sau, Bích Hải Hoàng Nữ nguyên bản treo tại cổ họng tâm, giờ phút này rốt cục có thể thoáng rơi xuống. Trong đôi mắt mỹ lệ kia lấp lóe thoáng vui mừng, khoe miệng của nàng câu lên một vòng không dễ dàng phát giác mỉm cười, trong lòng âm thầm suy nghĩ, xem ra đạo huynh thực lực viễn siêu tưởng tượng của ta, lần này cũng có thể biến nguy thành an. Mà vậy đến từ Tử Cực Thánh Địa Lâm Trường An, thời khắc này biểu hiện thì hơi có vẻ sốc nổi, trên mặt của hắn biết đầy chấn kinh. Hai mắt trừng tròn xoe, phảng phất muốn đem tất cả kinh ngạc đều đổ xuống mà ra. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, Trần Nguyên thực lực vậy mà cường đại như thế, cường đại đến ngay cả hắn vị này Tử Cực Thánh Địa trưởng lão đều cảm thấy rung động không thôi. Thật sự là người không thể xem bề ngoài, nước biển không thể đo bằng đâu a. Lâm Trường An trong lòng âm thầm sợ hai tháng phục, hắn hít vào một hơi thật dài, ý đồ bình phục nội tâm rung động, nhưng này song tay run rẩy lại bán rẻ hắn thời khắc này chân thực cảm xúc. Gia hỏa này, đến tột cùng ẩn giấu đi bao nhiêu thực lực? Lâm Trường An trong lòng âm thầm cô, hắn nhìn về phía Trần Nguyên bóng lưng, trong mắt lóe ra vẻ phức tạp. Đã có kính nể, cũng có mấy phần hiếu kỳ. Tại mọi người kinh dị đến gần như ngạt thở thời khắc, Trần Nguyên cũng không có chút lưu thủ chi ý, ánh mắt của hắn lạnh lẽo mà quyết tuyệt, phảng phất một vị khống chế sinh tử quân vương, đối với đưa tới cửa tài nguyên, hắn tất nhiên là không khách khí chút nào toàn bộ tiếp thu. Chỉ gặp hắn thân hình hơi rung, một cỗ khó nói nên lời khí thế mênh mông từ trong cơ thể dâng lên mà ra, cùng bốn bề kinh ngạc không khí tạo thành so sánh rõ ràng. Tam phẩm tổ nguyên thuật vĩnh dạ u minh, nương theo lấy Trần Nguyên cấp tốc mà hữu lực thi triển, toàn bộ không gian phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình xé rách. Mênh mông đêm tối như là bị tỉnh lại cổ lão cự thú, từ Trần Nguyên dưới chân bắt đầu lan tràn, bằng tốc độ kinh người thôn vệ lấy hết thảy xung quanh. Bóng đêm đậm đặc như mực, mang theo một loại làm người sợ hãi thâm thúy cùng kiềm chế, nó không chỉ là trên thị giác hắc ám, càng là đối với linh hồn một loại ăn mòn. Tại mảnh này do Trần Nguyên sáng tạo vĩnh dạ bên trong, thời gian tựa hồ trở nên chậm chạp, không gian cũng giống như bị bóp méo, hết thảy sinh linh đều cảm nhận được sợ hãi trước đó chưa từng có cùng vô lực. Những cái kia nguyên bản còn đắm chìm tại trong lúc khiếp sợ người đứng xem, giờ phút này tức thì bị cỗ này đột nhiên xuất hiện lực lượng kinh khủng chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, trên mặt của bọn hắn viết đầy hoảng sợ cùng kính sợ, phản phất tại đối mặt với một vị đến từ u minh chỗ sâu tử thần. Mà Đông Vân Thánh Địa đám người, mắt thấy Trần Nguyên nhất đi lên cũng không chút nào lưu tình thi triển ra tam phẩm tổ nguyên thuật, cái kia rung động lòng người chẳng cảnh, thì là để bọn hắn trái tim phản phất bị vô hình kết nắm chặt ở, sợ hãi chi tình khó mà nói nên lời. Bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Trần Nguyên lại có như thế thâm hậu nội tình, vừa ra tay chính là bực này kinh thế hai tộc tuyệt kỹ, cho dù là trong bọn họ tu vi thâm hậu nhất nhị trưởng lão, cũng chưa từng hoàn toàn nắm giữ một môn cường đại như thế tam phẩm tổ nguyên thuật. Đối mặt bất thình lình nguy cơ sinh tử, Đông Vân Thánh Địa mọi người cũng chưa ngồi chờ chết, bọn hắn biết rõ, chỉ có dốc hết toàn lực mới có một chút hy vọng sống. Thế là, đám người nhao nhao cắn chặt răng, điều động lên thể nội tất cả nguyên khí, nhiều loại võ kỹ, pháp thuật như là chói lọi khói lửa giống như nở rộ, ý đồ tại mảnh này do Trần Nguyên bệnh vĩnh dạ bên trong, tìm kiếm ra một tia ánh sáng. Nhưng mà, lý tưởng cùng trong hiện thực hồng câu, thường thường so trong tưởng tượng càng thêm khó mà vượt qua. Khi bọn hắn thế công cùng Trần Nguyên thi triển tam phẩm tổ nguyên thuật vĩnh dạ u minh lẫn tiếp xúc một khắc này, tất cả cố gắng tựa hồ cũng trở nên tốn công vô ích. Những cái kia nguyên bản nhìn như uy lực vô tận võ kỹ, pháp thuật tại vĩnh dạ u minh thôn vẻ phía dưới, liền như là yếu ớt bạc biển, trong nháy mắt tan ra phá thoái, ngay cả một tia gợn sóng đều không thể kích thích. Nhị trưởng lão bọn người sắc mặt trắng bệnh, trong mắt của bọn hắn lóe ra không cam lòng cùng tuyệt vọng, bọn hắn cảm nhận được trước nay chưa có cảm giác bất lực, phảng phất nhóm người mình ở trước nguồn sức mạnh khủng bố này, liền như là sâu kiến bình thường nhỏ bé. Thế công của bọn hắn tại Trần Nguyên vĩnh dạ u minh trước mặt, đúng là như vậy không chịu nổi một kích, hoàn toàn không phải Trần Nguyên đối thủ. Tại thời khắc này, Đông Vân Thánh Địa đám người khắc sâu cảm nhận được cái gì gọi là tuyệt vọng, bọn hắn biết, nhóm người mình có lẽ đã đứng ở bờ vực sinh tử, mà có thể hay không vượt qua đạo cảm này. Phun xin Trần Nguyên một ý niệm. Vĩnh dạ đêm tối như là một tấm vô hình người lớn, đem Đông Vân Thánh Địa đám người chăm chú bao phủ trong đó, cái kia thâm trầm hắc ám phảng phất mang theo vô tận trọng lượng, áp bách lấy tâm linh của mỗi người. Tại mảnh này do Trần Nguyên sáng tạo u minh trong thế giới, cho dù là thực lực cường đại nhất nhị trưởng lão, cũng vô pháp ngăn cản cái kia tam phẩm tổ nguyên thuật vĩnh dạ u minh uy năng kinh khủng. Hắn hộ thể nguyên khí tại tiếp xúc đến cái kia đen như mực bóng đêm lúc, liền như là miếng băng mỏng gặp liên hỏa, trong nháy mắt tan rã. Cái này, đây là lực lượng gì? Nhị trưởng lão trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng không hiểu. Hắn cảm nhận được sinh mệnh chi hỏa của mình đang bị lực lượng vô hình này một chút xíu dập tắt, loại kia đến từ sâu trong linh hồn sợ hãi, để hắn cơ hồ muốn sụp đổ. Trung quanh các đệ tử càng là vô cùng thê thảm, vũ khí của bọn hắn, pháp thuật tại vĩnh dạ u minh thôn vệ bên dưới, như là hài đồng đồ chơi giống như yếu ớt, căn bản là không có cách đối với Trần Nguyên tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Trên mặt của bọn hắn viết đầy tuyệt vọng, trong mắt lóe ra đối nhau tổn khát vọng, nhưng càng nhiều hơn chính là sự sợ hãi đối với tử vong. Trưởng lão, chúng ta nên làm cái gì? Một tên đệ tử trẻ tuổi run rẩy thanh âm hỏi. Trong âm thanh của hắn tràn đầy bất lực cùng tuyệt vọng, hắn biết mình bọn người khả năng đã không cách nào đào thoát trận kiếp này khó khăn. Nhị trưởng lão nghe vậy, cười chua xót cười, trong ánh mắt của hắn để lộ ra một loại thật sâu bất đắc dĩ cùng bi ai. Không có biện pháp, chúng ta khả năng cũng phải chết ở nơi này. Thanh âm của hắn trầm thấp mà khàn khàn, phảng phất là từ địa ngục chỗ sâu truyền đến nỉ non. Theo nhị trưởng lão lời nói rơi xuống, Đông Vân Thánh Địa trong lòng của mọi người đều dâng lên một cỗ khó nói lên lời tuyệt vọng. Bọn hắn biết, tử vong đã lặng yên giáng lâm. Tại mảnh này vĩnh dạ trong hắc ám, Đông Vân Thánh Địa đám người sợ hãi cùng tuyệt vọng bị vô hạn phóng đại. Tiếng tim đập của bọn họ, tiếng hít thở đều phảng phất bị mảnh này bóng đêm thôn vệ, chỉ để lại hoàn toàn tĩnh mịch cùng băng lãnh. Chương 362, mấy trăm ngàn đan dược tùy tiện ném. Lâm Trường An nhìn tê. Chương 362, mấy trăm ngàn đan dược tùy tiện ném. Lâm Trường An nhìn tê. Chỉ trong một chiêu, Trần Nguyên lợi dụng thế lôi đỉnh vạn quân miểu sát đến từ Đông Vân Thánh Địa một đám người, chẳng cảnh kia chi rung động, phảng phất thiên địa cũng vì đó thất sắc. Một bên Tử Cực Thánh Địa Lâm Trường An, mắt thấy một màn này, con người bỗng nhiên co rụt lại, cả người phảng phất bị như ngừng lại nguyên địa, thấy choáng mắt. Cái này sao có thể? Lâm Trường An khó có thể tin tự lẩm bẩm, trên mặt của hắn biết đầy chấn kinh cùng không hiểu. Ngay tại trước đây không lâu, hắn còn đang vì Trần Nguyên mà cực lực cầu hòa, ý đồ tránh cho một trận xung đột không cần thiết, mà bây giờ, Trần Nguyên lại lấy một loại gần như là thần dấu vết phương thức, trực tiếp đem những cái kia đến từ Đông Vân Thánh Địa cường giả nghiền ép đến không hề có lực hoàn thủ. Lâm Trường An trong lòng lập tức nổi sóng chập trùng, rung động chi tình khó mà nói nên lời. Hắn nhìn về phía Trần Nguyên trong ánh mắt, trừ khiếp sợ ra, càng nhiều mấy phần kính sợ cùng kiêng kỵ. Hắn biết, chính mình trước đó đối với Trần Nguyên hiểu rõ, chỉ sợ chỉ là một góc của băng sơn, vị này nhìn như thanh niên bình thường, kỳ thực có được sâu không lường được thực lực kinh khủng. Gia hỏa này, đến tột cùng là thần thánh phương nào? Lâm Trường An rung động trong lòng và phần, không nhịn được suy tư nói. Càng xa xôi, những cái kia trước đó bị Trần Nguyên vơ vét toàn bộ tài nguyên bóng người từ một nơi bí mật gần đó chớp động, bọn hắn như là trong bóng đêm u linh, mặc dù khoảng cách càng xa, hành động cũng càng là điệu thấp, nhưng này phần nguồn gốc từ sâu trong nội tâm chấn kinh cùng rung động, lại như là gợn sóng giống như tại giữa bọn hắn không ngừng quyết tán. Ta đi, cái này Đông Vân Thánh Địa người lại bị thuấn biểu. Một thân ảnh thấp giọng kinh hô, trong giọng nói tràn đầy khó có thể tin, cái này Đông Vân Thánh Địa, lần này là đã đến kẻ khó chơi đi. Nghĩ không ra à, cái này ngang ngược càn rỡ, không ai bị nổi Đông Vân Thánh Địa, cũng có hôm nay. Một thân ảnh khác nói tiếp, trong âm thanh của hắn mang theo vài phần cười trên nỗi đau của người khác, hiển nhiên đối với Đông Vân Thánh Địa gặp phải cảm thấy 10 phần hạ giận. Cũng không phải sao, liên tục hai lần, đây quả thực là dễ như trở bàn tay a. Lại một thân ảnh cảm thán nói, ta đoán chừng, hoặc là vị cường giả này cuối cùng bị đánh giết, hoặc là chính là Đông Vân Thánh Địa bị lật tung. Hứa Cựu chưa từng thấy qua khủng bố như thế tranh đấu a. Đám người nhao nhao phụ họa, trong ánh mắt của bọn hắn lóe ra rung động cùng kính sợ, phảng phất chứng kiến một trận sử thi giống như quyết đấu. Bọn hắn biết, vô luận kết quả như thế nào, một đêm này đều sẽ thành bọn hắn trong trí nhớ vĩnh viễn không cách nào xóa đi thiên chương. Tại mảnh này quần quần sóng ngầm trong bóng đêm, lòng của mọi người tình như cùng bị phong bạo quét sạch, chập trùng không ngừng. Tại chôn vùi Đông Vân Thánh Địa người tới rung động một màn đằng sau, Trần Nguyên bàn tay nhẹ nhàng vung lên, chỉ gặp hắc ám nguyên tố phảng phất nghe theo hắn triệu hoán, trong nháy mắt phun trào mà lên, sắp tán rơi vào bốn phía giới vòng từng cái thu nhập trong lòng bàn tay của hắn. Những này giới vòng nội tàng lấy tài nguyên, thô sơ giản lược quét qua, liền biết thu hoạch tương đối khá, làm cho người liễu lưới. Trong đó, nhất phẩm cùng nhị phẩm hoàng thiên tổ thuốc như là sao lốm đốm đầy trời, chiếm cứ đại đa số, bọn chúng tản ra quang mang nhàn nhạt, để lộ ra bất phàm khí tức. Mà càng thêm chân quý, khi hữu tam phẩm hoàng thiên tổ thuốc, mặc dù số lượng không nhiều, vẹn vẹn vài quặng, nhưng lại như là tôi bảo giống như loa mắt, tản ra mê người mùi thuốc, để cho người ta một chút liền có thể cảm nhận được bọn chúng ẩn chứa lực lượng cường đại. Coi như không tệ. Chờ về sau sốc cái này Đông Vân Thánh Địa, đoán chừng còn có thể thu hoạch càng nhiều. Trần Nguyên trong lòng âm thầm suy nghĩ, nếp miệng lên một vòng hài lòng mỉm cười. Ánh mắt của hắn lập tức chuyển hướng ngay tại cách đó không xa đột phá tu vi Đông Đảo Sơn Nhạc Tông đệ tử, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong cùng quan tâm. Sau đó, chính là đem lần này tỉ mỉ luyện chế đan dược, trước đưa cho rất nhiều các sư đệ sư muội. Trần Nguyên trong lòng mặc niệm, phản phất đã thấy bọn hắn tu vi tăng lên, thực lực tăng nhiều tương lai. Hắn dưới đáy lòng nhẹ giọng đếm kỹ lấy đan dược số lượng, nhất phẩm Hoàng Thiên Tổ đan, tổng cộng có 379,000202, nhị phẩm Hoàng Thiên Tổ đan thì là 23,000088 viên, về phần cái kia tam phẩm Hoàng Thiên Tổ đan, mặc dù số lượng thưa thớt, nhưng cũng đầy đủ có 12 mai nhiều. Những đan dược này, mặc dù không coi là nhiều, nhưng cũng không ít. Trần Nguyên trong lòng tính toán, hẳn là đủ để cho Đông Đảo sư đệ sư muội tu vi ổn định tại tổ nguyên cảnh, thậm chí để một số nhỏ người nổi bật có thể thành công tiến giai đến bắt đầu nguyên cảnh, vì bọn họ con đường tu hành trải bằng con đường. Đến lúc đó ta cũng có thể thu hoạch được càng nhiều ban thưởng phản hồi. Đang lúc Trần Nguyên chuẩn bị đem đan dược phân phát cho Sơn Nhạc Tông đệ tử thời khắc, một bên Lâm Trường An, vị này đến từ Tử Cực Thánh Địa cường giả, trên mặt vẫn lưu lại trước đó vẻ kinh dị, hắn nhịn không được mở miệng tán thán nói, "Tiểu huynh đệ, ngươi đan này đạo thủy chuẩn đơn giản như tiên, thực lực càng là cường hành vô địch, quả thật lao phu cuộc đời hiếm thấy chi kỳ tài. Không biết tiểu huynh đệ có thể có ý nguyện gia nhập ta Tử Cực Thánh Địa, đồng lưu đại nghiệp." Lâm Trường An trong giọng nói tràn đầy chân thành cùng chờ mong, hắn tiếp tục nói, "Ta Tử Cực Thánh Địa, tại toàn bộ Đông Hoàng vực đều là tiếng tăm lừng lẫy thế lực, nội tình thâm hậu, tài nguyên phong phú. Nếu là ngươi có thể gia nhập chúng ta, ta Tử Cực Thánh Địa nhất định có thể vì ngươi cung cấp vô tận trợ lực, để cho ngươi tại trên con đường tu hành tiến thêm một bước. Đến lúc đó, chúng ta đôi bên cùng có lợi, cộng đồng khai sáng huy hoàng, tuyệt đối sẽ là một cái cả hai cùng có lợi cục diện." Nhưng mà, Trần Nguyên nghe vậy chỉ là có chút dừng lại, hắn đối với Tử Cực Thánh Địa mời cũng không cảm thấy hứng thú, nhưng trong lòng tại âm thầm tính toán cái này Tử Cực trong Thánh Địa đến tuột cùng có giấu bao nhiêu chân quý hoàng thiên tổ thuốc. Trần Nguyên đạm nhưng nói gia nhập thì không cần, nhưng là, các ngươi có thể dùng các loại phẩm giai hoàng thiên tổ thuốc đến cùng ta trao đổi hoàng thiên tổ đan. Số lượng càng lớn càng tốt, ta tuyệt không ngại nhiều. Lâm Trường An nghe vậy, không khỏi một trận, hắn hiển nhiên không ngờ rằng Trần Nguyên sẽ đưa ra yêu cầu như vậy. Hắn trầm ngâm một lát, ý đồ thuyết phục Trần Nguyên, "Tiểu huynh đệ, mặc dù thực lực ngươi siêu quần, có thể đánh giết cái kia Đông Vân Thánh Địa nhân vật cấp bậc trưởng lão, nhưng là cái kia Đông Vân Thánh Địa thánh chủ thế nhưng là cái không dễ chọc nhân vật. Liền xem như chúng ta Tử Cực Thánh Địa thánh chủ, cũng không muốn tùy tiện tới là địch. Đây cũng là vì gì Đông Vân Thánh Địa người luôn luôn ngang ngược càn rỡ, bởi vì bọn hắn có thực lực cường đại làm hậu thuẫn. Đương nhiên, nếu là ngươi gia nhập ta Tử Cực Thánh Địa, như vậy chúng ta Tử Cực Thánh Chủ khẳng định cũng sẽ không để cái kia Đông Vân Thánh Địa động tới ngươi mảy may." Nhưng mà, Trần Nguyên nghe vậy chỉ là cười nhạt một tiếng, trong ánh mắt của hắn lóe ra tự tin cùng thong dong, "Vậy ngươi cảm thấy, ta liền tốt đối phó sao?" Lâm Trường An sững sờ, trong lúc nhất thời, cũng không biết làm sao đáp lại, Trần Nguyên xác thực cũng không tốt đối phó, chí ít, hắn đánh cung lại Trần Nguyên. Nói xong, Trần Nguyên sẽ không tiếp tục cùng Lâm Trường An tốn nhiều miệng lưỡi, hắn trong lúc nhấc tay, chỉ gặp vô số nhất phẩm, nhị phẩm, thậm chí vô cùng chân quý tam phẩm đáng lượng, như là mưa sao băng giống như hướng phía bốn phía tản mát mà đi. Những đan dược này vẽ ra trên không trung từng đạo hoa mỹ quy tích, cuối cùng đại lượng mà rơi vào đến còn tại ngồi xếp bằng tu luyện Sơn Nhạc Tông đám người trong tay. Trong lúc nhất thời, toàn bộ không gian đều phảng phất bị nồng đậm tổ nguyên khí chỗ tràn đầy, sôi trào khí tức đã dẫn phát một đạo lại một đạo rung động lòng người dị tượng. Sơn Nhạc Tông các đệ tử, tại đan dược trợ lực bên dưới, tu vi điên cuồng kéo lên, trên người của bọn hắn tản mát ra hào quang chói sáng, phảng phất cùng thiên địa cộng minh. Lâm Trường An mắt thấy một màn này, nhất thời trừng lớn hai mắt, trên mặt của hắn viết đầy chấn kinh cùng khó có thể tin. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Trần Nguyên trong tay vậy mà nắm giữ lấy như vậy số lượng đan dược. Mà lại, Trần Nguyên còn như vậy tùy ý trực tiếp đưa chúng nó đưa ra ngoài, phần này hào khí cùng khẳng khái, để Lâm Trường An cả người đều nhìn trợn tròn mắt. Cái này sao có thể? Lâm Trường An tự lẩm bẩm, trong âm thanh của hắn tràn đầy rung động. Mấy trăm ngàn mai đan dược, cứ như vậy huy sái mà ra. Liền xem như ta tử cực thánh địa, đều làm không được như vậy ngang tàng a. Cho dù là mấy vạn mai, đều đã là cực kỳ hiếm thấy. Mà nơi này, lại có mấy trăm ngàn mai. Chương 363, trong ấm nhật nguyệt. Lưỡng nghi càng khôn. Chương 363, trong ấm nhật nguyệt. Lưỡng nghi càng khôn. Tại cái kia mênh mông vô ngần dưới bầu trời, rộng lượng đan dược như là sao dày đặc vỡ lạc, vạch phá bầu trời, chói lọi mà rung động vi sái mà ra, mỗi một quả đều ẩn chứa vô tận tổ nguyên lực. Lâm Trường An đứng sừng sững ở giữa, trong đôi mắt tràn đầy không thể tin mà mịt. Phảng phất giờ khắc này, toàn bộ thế giới đều đã mất đi sắc thái, duy dư cái kia đầy tiền đan dược qua mang, chiếu sáng trong lòng của hắn rung động. Mà ở một bên, Bích Hải Hoàng Nữ cho dù từng có may mắn mắt thấy qua một lần này rầm rộ, giờ phút này vẫn như cũ khó nén trong lòng ngập trời kinh ngạc. Hai tròng mắt của nàng trợn lên, lóe ra trước nay chưa có kinh ngạc, chu thần hé mở, thổ lộ ra khó có thể tin nói nhỏ, cái này, đây quả thực là hành vi người tiên. Như vậy thủ bút, thế gian mấy người có thể vì. Theo cuối cùng một sợi đan dược quang mang tiêu tán, Sơn Nhạc Tông đám người khí tức trong lúc đó phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, thực lực kéo lên đến cao độ trước đó chưa từng có, lại ẩn ẩn sẽ vượt qua Bích Hải Hoàng triều chi thế. Một màn này, để Bích Hải Hoàng nữ chấn kinh đạt đến đỉnh điểm, nàng không tự chủ được nắm chặt song quyền, móng tay thật sâu bóp nhập lòng bàn tay, lại hồn nhiên không hay đau đớn, chỉ cảm thấy một cỗ khó nói lên lời rung động cùng không cam lòng xông lên đầu. Sao có thể? Trong khoảng thời gian ngắn, bọn hắn có thể nhờ vào đó nhảy lên đến nỗi hoàn cảnh này. Bích Hải Hoàng nữ trong thanh âm mang theo vẻ run rẩy, đã là đối trước mắt sự thật khó mà tiếp nhận, cũng là đối với không biết lực lượng thật sâu kính sợ. Giờ khắc này, nàng khắc sâu ý thức được, một trận trước nay chưa có biến đổi, có lẽ chính là yên ấp ủ tại giữa phiến tiên địa này, mà Sơn Nhạc Tông đã không còn là cái kia có thể tùy tiện khinh thường tồn tại. Cùng lúc đó, tại Trần Nguyên trước mắt, một bức màu sắc sặc sỡ, sáng chói chói mắt bức tranh chậm rãi trải rộng ra, phản phất là giữa thiên địa tinh xảo nhất lấm, bị bàn tay vô hình nhẹ nhàng trêu chọc, tách ra làm cho người hít thở không thông hoa mỹ. Thành công đưa ra nhất phẩm Hoàng Thiên Tổ Đan, 379,000202, thu hoạch được ban thưởng, tam phẩm Càn Nguyên Ấn 81 mai. Thành công đưa ra nhị phẩm Hoàng Thiên Tổ Đan, 23,000088 viên, thu hoạch được ban thưởng, tứ phẩm Tổ Khí Càn Khôn Vô Lượng Ấm, tứ phẩm Tổ Nguyên Thuật Trong Ấm Nhật Nguyệt, tứ phẩm Tổ Khí Càn Khôn Lưỡng Nghi Cảnh, tứ phẩm Tổ Nguyên Thuật Lưỡng Nghi Càn Khôn, tứ phẩm Tổ Khí Phần Thiên Diệt Địa Lô, tứ phẩm Tổ Lửa Phần Thiên Diệt Địa Viêm. Thành công đưa ra tam phẩm Hoàng Thiên Tổ Đan, 12 mai, thu hoạch được ban thưởng, Khôn Nguyên Ấn 9 mai. Trần Nguyên nhìn trước mắt nhiều như vậy phản hồi, trong lòng sảng khoái. Sau đó, thực lực lại có thể tăng lên không ít. Tại Trần Nguyên tinh tế xem kỹ lấy trước mắt rực rỡ muôn màu, phản phất chân trời giống như tinh thần sáng chói phản hồi ban thưởng thời điểm, bốn phía Sơn Nhạc Tông các đệ tử đang hấp thu rộng lượng đan dược đằng sau, dần dần bước vào bắt đầu đột phá. Thân thể của bọn hắn có chút rung động, quanh thân bao quanh hoặc sáng hoặc tối quang mang, như là mặt trời mới mọc, chính chậm rãi tránh thoát bóng đêm trói buộc, nên đón thuộc về mình huy hoàng. Biến cố bất thình lình, giống như tại trên mặt hồ bình tĩnh bỏ ra một viên cự thạch, khơi dậy tầng tầng gợn sóng, đưa tới cảnh vật chung quanh kịch liệt tiếng vọng. Trong lúc nhất thời, Sơn Nhạc Tông bên trong gió nổi mây phun, thiên địa tổ nguyên khí phảng phất nhận lấy vô hình kêu gọi, điên cuồng mà dâng tới những cái kia đang đứng ở đột phá biên giới các đệ tử, vì bọn họ cung cấp lấy liên tục không ngừng năng lượng duy trì. Trong hư không đi ngang qua người đi đường, vô luận là đội bá lữ nhân hay là lần cận tông môn đệ tử, cũng không khỏi tự chủ dừng bước, vị này trước nay chưa có tráng quan cảnh tượng thật sâu hấp dẫn. Bọn hắn tụ tập tại Sơn Nhạc Tông bên ngoài, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc cùng hiếu kỳ, nhao nhao nghị luận lên, mau nhìn à, trong tông môn này, vì sao lại có nhiều người như vậy đồng thời bước vào đột phá bậc cửa? Đây quả thực là chưa bao giờ nghe kỳ cảnh. Hoàn toàn chính xác, mặc dù đều là trùng kích tổ nguyên cảnh, nhưng như vậy quy mô, như vậy đồng bộ, đơn giản quá mức ly kỳ. Ta du lịch tứ phương nhiều năm, chưa bao giờ thấy qua như vậy tráng quan tráng diện. Hẳn là, trong tông môn này có dấu cái gì không muốn người biết bí bảo, có thể là nắm giữ một loại nào đó có thể đại lượng đẩy mạnh đệ tử đột phá thần kỳ pháp môn. Nếu thật sự là như thế, vậy nhưng thật sự là một cọc đại sự kinh thiên động địa a. Tiếng nghị luận liên tiếp, mỗi một câu nói đều để lộ ra đối với Sơn Nhạc Tông giờ phút này kỳ cảnh rung động cũng không hiểu. Tại mọi người nghẹn họng nhìn chân trối, kinh ngạc chưa định thời khắc, một cố cường hành vô địch khí tức, giống như viễn cổ cự thú thức tỉnh lúc gào thét, từ cách xa chân trời quần quần mà đến, trong nháy mắt lấp kín mỗi một tấc không gian, làm lòng người sinh kính sợ. Ngay sau đó, một cỗ sáng đen cùng màu vàng xen lẫn, tản ra bàng bạc đến cực điểm, khí thế rộng rãi cảm giác miệng xe, tại chín đầu hình thể khổng lồ, hình dáng tướng mạo giữ tận dị thú dẫn dắt bên dưới, chậm rãi dáng lâm nơi này. Cái kia miệng xe bên trong, ngồi ngay thẳng một vị thân ảnh bá đạo, khí thế ngập trời tồn tại. Hắn người khoác trường bào màu đen, và áo theo gió khẽ đung đưa, lại phảng phất có thể quấy phong vân. Nó hai con ngươi thâm thúy như vực sâu, lóe ra thấy rõ vạn vật quan mang, không che giấu chút nào đem ánh mắt không chút kiêng kỵ bắn ra hướng Sơn Nhạc Tông bên trong, phảng phất thế gian vạn vật đều là ở tại trong công chế. Ngược lại là thú vị. Hắn nhẹ giọng nói nhỏ, thanh âm mặc dù nhạt, lại ẩn chứa không thể nghi ngờ uy nghiêm cùng lực lượng, phảng phất ngay cả không khí đều ở tại giữa lời nói run rẩy. Như vậy vùng đất xa xôi, lại còn có thể may mắn mắt thấy loại kỳ cảnh này xuất hiện, thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Nói xong, hắn có chút đưa tay, ra hiệu bên cạnh một vị đồng dạng khí thế bất phàm, khuôn mặt tang thương lão giả tiến lên. Viêm Bá, ngươi đi xuống xem một chút, đến tột cùng là bực nào bà bối, có thể dẫn phát như vậy tráng quan đột phá cảnh tượng. Có lẽ, cái này sẽ là chúng ta chuyến này thu hoạch ngoài ý liệu. Viêm Bá nghe tiếng, thân hình có chút không người, đó là một loại trải qua tuế nguyệt lắng động thông dong cùng tôn kính. Lập tức trong cơ thể hắn cất giấu tam phẩm càn nguyên cảnh thực lực kinh khủng, như là ngủ say cự long đột nhiên thức tỉnh, trong nháy mắt bộc phát ra, trực tiếp lấy không có gì sánh kịp uy áp bao phủ toàn trường. Nguồn lực lượng kia cường đại mà thuần túy, phản phất quy tắc giữa thiên địa đều bị thứ nhất lúc ở giữa chỗ và mèo. Chỉ gặp Viêm Ba nhẹ nhàng bước ra một bước, bốn bề không khí phản phất không chịu nổi nguồn lực lượng này áp bách, phát ra trận trận nổ đùng. Ngay sau đó, nơi xa những cái kia mọi người vây xem, tựa như là tao ngộ vô hình sóng lớn trùng kích, từng cái thân bất do kỷ bị đánh bay ra ngoài, có thậm chí trên không trung lộn hơn mấy trăm cái vòng mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Một màn này xảy ra bất ngờ, chấn kinh tất cả mọi người. Trên mặt của bọn hắn viết đầy khủng hoảng cùng kinh ngạc, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin. Những cái kia nguyên bản còn tại nghị luận ầm ĩ người đứng xem, giờ phút này đều câm như hến, không còn dám phát ra nửa điểm tiếng vang, sợ không cẩn thận liền chọc giận tới vị này nhìn như bình thường không có gì lạ, kỳ thực lực sâu không lường được lão giả. Cái này Viêm Ba thực lực, vậy mà kinh khủng như thế, có người thấp giọng hô, trong thanh âm mang theo khó mà che giấu rung động. Tam phẩm càn nguyên cảnh, đây cũng không phải là chúng ta có thể tưởng tượng cảnh giới a. Hắn nhẹ nhàng chấn động, chúng ta thậm chí ngay cả phản kháng chỗ chống đều không có, một người khác cảm thán nói, trong mắt lóe ra đối với cường giả vô tận kính sợ. Tại thời khắc này, Viêm Ba thực lực cường đại, không cần bất luận cái gì ngôn ngữ, liền đã in dấu thật sâu khắc ở trong lòng của mỗi người. Sự xuất hiện của hắn, phản phất một đạo không thể vượt qua là trời, làm cho tất cả mọi người đều ý thức được mình cùng cường giả chân chính ở giữa chênh lệch. Sau đó, Viêm Ba cặp kia phảng phất có thể nhìn rõ chân tơ kẽ tóc con người, tại Sơn Nhạc Tông bên trong một phen tế trí nhập vi liếc nhìn sau, nhưng lại chưa phát hiện bất luận cái gì cái gọi là bí bảo tung tích. Ánh mắt của hắn dần dần trở nên lạnh lẽo, nhếch miệng lên một vòng khinh thường độ cong, phảng phất đối với nơi này hết thảy đều đã mất đi hứng thú. Ngược lại, ánh mắt của hắn rơi vào Trần Nguyên trên thân, đó là một loại cao cao tại thượng, miệt thị hết thảy ánh mắt, phảng phất Trần Nguyên trong mắt hắn, bất quá là một con run rế, tùy thời có thể lấy bị nghiền ép. Viêm Ba thân hình không động, nhưng này cỗ tam phẩm càn nguyên cảnh uy áp kinh khủng, lại lần nữa tăng lên, thẳng bức Trần Nguyên mà đi. Phản phất muốn đem hắn triệt để đè sập. Giao ra bảo vật, lưu ngươi toàn thây. Viêm Ba thanh âm lạnh lẽo như hàn phòng, mỗi một chữ đều giống như lưỡi dao sắc bén, cắt không khí, cũng cắt Trần Nguyên tâm thần. Câu nói này không chỉ là uy hiếp, càng là một loại đối với Trần Nguyên tôn nghiêm trả đạm, một loại đối với kẻ yếu vô tình trào phúng. Chương 364, còn dám uy hiếp ta? Không muốn nói đừng nói là. Chương 364, còn dám uy hiếp ta? Không muốn nói đừng nói là. Trần Nguyên nghe tiếng, sắc mặt hơi trầm xuống. Trong cơ thể hắn, đồng dạng là càn nguyên cảnh khí tức cường đại, như là bị giam cầm đã lâu dòng lũ. Rốt cuộc tìm được phát tiết cửa ra vào, sôi trào mãnh liệt lưu động mà mở, cùng Viêm Bá uy áp địa vị ngang nhau, không ai nhường ai. Cố khí tức này xuất hiện, để nguyên bản bởi vì Viêm Bá mà ngưng kết không khí, phản phất bị một cố lực lượng vô hình xé rách, sinh ra vi diệu ba động. Viêm Bá thấy thế, cặp kia lạnh lùng trong đôi mắt hiện lên một tia kinh ngạc, hiển nhiên là đối với Trần Nguyên thực lực cảm thấy ngoài ý muốn. Không nghĩ tới ngươi vậy mà cũng là càn nguyên cảnh, khó trách tại như vậy vùng đất xa xôi, có thể tạo nên như vậy rung động lòng người cảnh tượng. Viêm Bá trong thanh âm, lần đầu mang tới mấy phần chăm chú, hắn không thể không thừa nhận, người tuổi trẻ trước mắt cũng không phải là hắn mới đầu suy nghĩ như thế không chịu nổi một kích. Nhưng mà, phần này kinh ngạc rất nhanh liền bị càng sâu tham lam thay thế. Viêm Ba ánh mắt lần nữa trở nên sắc bén, phản phất có thể xuyên thấu hết thể rối trá, nhìn thẳng Trần Nguyên nội tâm. Nhưng là cái này cũng đã nói lên, trong tay ngươi khẳng định nắm giữ lấy một loại nào đó bí bảo. Nếu không, chỉ dựa vào ngươi lực lượng một người, làm sao có thể dẫn phát quy mô lớn như thế đột phá? Nói đến đây, Viêm Ba ngữ khí lần nữa trở nên băng lãnh mà cứng ngạnh, phản phất là tại tuyên bố một cái không thể nghi ngờ phán quyết. Giao ra bí bảo, điện hạ nhà ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Nếu không, hôm nay chính là nơi chôn thây ngươi. Câu nói này như là hàn băng lưỡi dao, đâm thẳng trái tim. Trần Nguyên nghe vậy, cũng không nóng lòng đáp lại, ánh mắt của hắn chậm rãi rời chuyển, xuyên qua trước mắt Viêm Bá, rơi vào nơi xa kia trắng lệ, hắc kim sen lẫn miệng trên xe. Cái kia miệng xe bên trong, tồn tại vị kia đến nay chưa từng lộ diện cái gọi là điện hạ, một cái chỉ dựa vào một câu liền có thể quyết định Sơn Nhạc Tông vô số người sinh tử tồn tại thần bí. Khí chàng to lớn như thế, trong tay tài nguyên, nghĩ đến sẽ không thiếu đi. Trần Nguyên trong lòng âm thầm suy tư, đáy mắt hiện lên một tia ý động. Thu hồi suy nghĩ, Trần Nguyên đem ánh mắt một lần nữa tập trung ở trước mắt Viêm Bá trên thân, ngựa khí bình tĩnh hỏi: "Các ngươi đến từ phương nào?" Viêm Bá nghe vậy, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, phản phất Trần Nguyên vấn đề hắn thấy là cỡ nào vô tri cùng buồn cười. "Chúng ta đến từ phương nào, ngươi không cần biết. Ngươi bây giờ chỉ cần đem bí bảo giao ra. Điện hạ coi trọng đồ vật, còn không có ai có thể giữ được. Dù là ngươi cũng là càn nguyên cảnh tu vi, cũng không ngoại lệ." Viêm Bá trong giọng nói tràn đầy uy hiếp cùng không thể nghi ngờ cường ngạnh, phản phất hắn đã đoán được Trần Nguyên kết cục, một cái có can đảm cùng điện hạ đối nghịch kẻ đáng thương, cuối cùng hạ chẳng sẽ chỉ là phấn thân bại cốt. Trần Nguyên nghe vậy, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, trong nụ cười kia ẩn chứa vô tận trào phúng cùng kinh thường, phảng phất Viêm Bá uy hiếp đối với hắn mà nói, bất quá là một trận buồn cười náo kịch. "Còn dám uy hiếp ta?" Thanh âm của hắn trầm thấp mà hữu lực, mỗi một chữ đều giống như trọng truy, đánh tại Viêm Bá trong lòng. "Nếu không nói, cái kia sau đều đừng nói nữa." Nương theo lấy câu nói này rơi xuống, Trần Nguyên thể nội khí thế mạnh mẽ, nhất thời không chút kiêng kỵ phóng thích mà mở, như là lũ quét, thế không thể đỡ. Viêm Bá thấy thế, sắc mặt run lên, hắn đồng dạng không cam lòng yếu thế, thể nội càn nguyên cảnh khí tức mãnh liệt mà ra, hóa thành một đạo không thể phá vỡ hàng rào, ý đồ ngăn cản Trần Nguyên thế công. Nhưng mà, hắn chỉ có càn nguyên cảnh tầng 7 tu vi, cùng Trần Nguyên so sánh, hiển nhiên kém không ít. Hai cố cường đại khí tức vừa mới tiếp xúc, Viêm Bá chính là thân hình chấn động, phản phất bị một cố vô hình cự lực đột nhiên xô đẩy, cả người đúng là không tự chủ được bay ngược mà ra, nặng nề mà ngã xuống mà ra. Một màn này, để chung quanh đám người quan chiến lần nữa hét lên kinh ngạc, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua như vậy rung động lòng người quyết đấu. Viêm Bà dây rủi lấy bỏ lên, sắc mặt tái nhợt, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng không thể tin. Cái gì, ngươi lại có cả nguyên cảnh viên mãn tu vi? Loại này xa xôi địa phương, làm sao lại xuất hiện như ngươi loại này cường giả? Trong âm thanh của hắn mang theo run rẩy, hiển nhiên là không thể nào tiếp thu được sự thật này. Hắn lần nữa nhìn về phía Trần Nguyên, trong mắt trừ chấn kinh, còn nhiều thêm mấy phần kiêng kỵ cùng hiếu kỳ. Ngươi đến từ phương nào thế lực? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Viêm Bá nhịn không được hỏi, hắn biết rõ, có thể có được cả nguyên cảnh viên mãn tu vi người, phía sau nhất định có thế lực không tầm thường chèo chống. Mà Trần Nguyên chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn một cái, trong ánh mắt hiện lên một tia lạnh lùng, hắn căn bản không có tính toán cùng Viêm Bá nói nhảm nhiều. Chỉ là lần nữa triệu tập lên lực lượng toàn thân, chuẩn bị thi triển cái kia uy lực kinh người tổ nguyên thuật, đem nơi xa cái kia lộng lẫy đến cực điểm miệng xe, tính cả trong đó không biết điện hạ, cùng một chỗ cho giải quyết triệt để. Nhưng mà, ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, một bên Lâm Trường An, vị này đến từ Tử Cực Thánh Địa cường giả, lại là một mặt sợ hãi mà tiến lên, trong ánh mắt của hắn tràn đầy sợ hãi cùng bất an, phảng phất nhìn thấy cái gì cực kỳ đáng sợ sự tình sắp phát sinh. "Tiểu Hữu, khoan động thủ đã." Lâm Trường An thanh âm hơi có vẻ run rẩy, hắn nhìn chằm chằm Trần Nguyên, vội vàng nói, "Người này ta nhớ ra rồi." Bọn hắn hẳn là đến từ Cựu Đỉnh Hoàng Triều. Vị kia rất có thể chính là Cựu Đỉnh Hoàng Triều 9 vị hoàng tử trong đó một vị. Loại thân phận này, loại này khí phái, tuyệt không phải chúng ta có thể tùy tiện trêu chọc. Mà vị này Viêm Bá, xem như Cựu Đỉnh Hoàng Triều Cựu Đỉnh Hoàng vệ, thực lực chí ít cũng là cản nguyên cảnh. Hắn có thể dễ dàng như vậy bị ngươi đánh bay, chỉ là bởi vì hắn cũng không toàn lực xuất thủ, hoặc là nói, hắn cũng không ngờ tới thực lực của ngươi cường đại như thế. Lâm Trường An tiếp tục giải thích nói, trong giọng nói của hắn tràn đầy đối với Cựu Đỉnh Hoàng Triều kính sợ. Loại cấp bậc này hoàng vệ, hộ tống hoàng tử đi ra, chỉ ít còn có 3 vị không có hiện thân. Bọn hắn giấu ở chỗ tối, tùy thời chuẩn bị xuất thủ, một khi chúng ta thật cùng Cựu Đỉnh Hoàng Triều là địch, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Lâm Trường An ngữ khí càng nặng nề, hắn biết rõ Cựu Đỉnh Hoàng Triều thực lực kinh khủng. "Tiểu Hữu, bây giờ còn không có đánh nhau, hết thảy đều có quay lại chỗ trống. Không phải vậy nếu thật trêu chọc phải Cựu Đỉnh Hoàng Triều loại này siêu cấp hoàng triều, chỉ sợ cuối cùng chúng ta sẽ lâm vào tuyệt cảnh a." Cựu Đỉnh Hoàng Triều thực lực, tuyệt không phải chúng ta có thể tưởng tượng, liền xem như ta chỗ Tử Cực Thánh Địa, cũng không dám chống lại. Lâm Trường An trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ cùng lo lắng. Cựu Đỉnh Hoàng Triều cường đại cùng khủng bố, là ngay cả Tử Cực Thánh Địa loại cấp bậc này thế lực cũng không dám tùy tiện trêu chọc tồn tại. Trần Nguyên nghe vậy, trên mặt không có chút nào vẻ sợ hãi, ánh mắt của hắn lạnh lẽo, phảng phất Cựu Đỉnh Hoàng Triều uy danh, trong mắt hắn bất quá là một trận qua thai từng gió. "Ta cũng không phải ngươi Tử Cực người của Thánh Địa, ta vì sao muốn e ngại cái này Cựu Đỉnh Hoàng Triều?" Trần Nguyên thanh âm trầm thấp mà hữu lực, mỗi một chữ đều giống như từ trong hàm răng gạt ra một dạng, tràn đầy đối với cường quyền mật thị. Lời còn chưa dứt, Trần Nguyên thể nội kinh khủng khí lang trong nháy mắt phóng thích mà mở, đó là một loại lực lượng ba độc làm người ta sợ hãi. Phản phất liền thiên địa cũng vì đó run rẩy. Trong tay hắn, tam phẩm tổ khí U Minh thực cốt đỉnh thình lình hiện hiện, đỉnh kia trên khuôn mặt chảy xuôi u ám quang mang, phản phất ẩn chứa vô tận tử vong cùng mục nát. Phối hợp thượng tam phẩm tổ nguyên thuật vĩnh dạ U Minh, Trần Nguyên thân hình trong nháy mắt dung nhập vô tận trong bóng tối. Khí tức của hắn tồn tại, phản phất đều bị mảnh hắc ám này thôn vệ, chỉ để lại hoàn toàn tĩnh mịch cùng khủng bố. Ngay sau đó, một cái vô cùng kinh khủng hắc ám lĩnh vực tại Trần Nguyên điều khiển bên dưới bỗng nhiên hình thành, lĩnh vực kia bên trong tràn ngập U Minh chi khí, phản phất có thể ăn mòn hết thể sinh linh linh hồn cùng cấp độ. Viêm Ba tại cái này khủng bố lĩnh vực chấn áp phía dưới, căn bản không phản kháng được một tia. Trên mặt hắn sợ hãi cùng tuyệt vọng trong nháy mắt hiện hiện. Viêm Ba mở to hai mắt nhìn, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi cùng hối hận. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Trần Nguyên thực lực vậy mà cường đại như thế, cường đại đến để hắn ngay cả một tia phản kháng chỗ chống đều không có. Tại thời khắc này, hắn cảm nhận được trước nay chưa có tử vong uy hiếp, sự sợ hãi ấy cùng tuyệt vọng, phản phất muốn đem hắn linh hồn đều vỡ ra đến. Hắn hối hận chính mình khinh thị Trần Nguyên, hối hận chính mình chọc tới cái này không nên dây vào cường địch. Nhưng mà, hối hận đã tới đã không kịp. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị mảnh hắc ám này lĩnh vực thôn vệ, cuối cùng hóa thành hư vô. Chương 365, Cửu hoàng tử hoảng sợ, khó mà chống lại. Chương 365, Cửu hoàng tử hoảng sợ, khó mà chống lại. Viêm Ba thân ảnh, tựa như một hạt nhỏ bé bụi bặm, trong nháy mắt liền bị cái kia mênh mông vô ngần vực sâu hắc ám vô tình thôn vệ, không lưu mảy may vết tích. Một sát na này, thời gian phảng phất ngưng kết, bốn bề hết thảy đều bị bao phủ lên một tầng khó nói nên lời nặng nề. Lâm Trường An đứng sừng sững một bên, mắt thấy cảnh này, trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng, trong đầu vang trở lại trận trận anh minh. Như là ngàn vạn lôi minh sẽ lẫn, chấn động đến hắn tâm thần câu chiến, trong đôi mắt là trước nay chưa có rung động cùng ngạc nhiên. Hắn tuyệt đối không ngờ rằng, Trần Nguyên lại sẽ như thế quả quyết, đối với hắn tận tình khuyên bảo ngoảnh mặt làm ngơ, phần kia quyết tuyệt thái độ, giống như lợi kiếm ra khỏi vỏ, vô cùng sắc bén, không dung bất luận cái gì cản trở. Dễ dàng như thế liền giết. Lâm Trường An tự lẩm bẩm, trong thanh âm mang theo khó có thể tin run rẩy. Loại thủ đoạn này, đơn giản quá bá đạo một chút. Phần này thực lực cùng đẳng cấp, lão phu cuộc đời ít thấy a. Cũng không biết, tại đối mặt bên trên cái kia Cựu Đỉnh Hoàng Triều thời điểm, ai mạnh ai yếu. Lâm Trường An ánh mắt ý đồ xuyên thấu trước mắt hắc ám, nhưng cuối cùng phát hiện thực lực của mình tại Trần Nguyên trước mặt căn bản liền không đáng giá nhắc tới. Tại Lâm Trường An nghẹn họng nhìn chân chối, lòng tràn đầy kinh ngạc sát na, Trần Nguyên phóng ra hắc ám lĩnh vực giống như vực sâu miệng lớn chậm rãi mở ra, trong đó tích chứa vô tận khủng bố cùng tâm thúy, phảng phất có thể thôn phệ thế gian hết thảy quang minh cùng hy vọng. Hắc ám này không mang theo mảy may tạp chất, thuần túy mà lạnh lẽo, nó lấy một loại khó nói nên lời tốc độ cùng lực lượng, hướng cái kia lơ lửng chân trời, tỏa ra ánh sáng lung linh lộng lẫy miệng xe lao nhanh mà đi, ven đường chỗ qua, tinh thần thất sắc, thiên địa vì đó ảm đạm. Miệng xe bên trong, một đạo bá tuyệt thiên hạ thanh âm ngạo nghệ vang lên, trong thanh âm kia ẩn chứa vô tận uy nghiêm cùng kinh thường, như là trên chín tầng thiên thần linh, nhìn xuống phàm trần sâu kiến, thử. Chỉ là man hoang chi địa hèn bọn tồn tại, dám tại chúng ta cao quý huyết mạch trước đó khoe khoang kỹ nghệ, thật sự là không biết lượng sức. Trong ngôn ngữ, một khí thế bàng bạc từ miệng trong xe mãnh liệt mà ra, phản phất muốn đem thiên địa đều dẫm tại dưới chân. Phá! Theo một tiếng đinh thái nhức óc gào thét, miệng trong xe đột nhiên tách ra lóa mắt đến cực điểm quang mang kia ngưng tụ thành vòng, giống như thái dương chi hạch, tản ra đủ để thiêu tận vạn vật nóng bỏng cùng huy hoàng. Nó mang theo không có gì sánh kịp cường hành như thế, hướng bốn phía điên cuồng quyết tán, ý đồ lấy vô thượng ánh sáng thần thánh, xua tan hết thảy hắc ám cùng tà ác, khôi phục thiên địa trật tự cùng quang minh. Nhưng mà, khi hào quang nóng ánh này cùng Trần Nguyên bệnh hắc ám gặp nhau lúc, lại phát sinh làm cho người khó có thể tin một màn. Cái kia nhìn như không gì không phá, đủ để chiếu sáng vạn cổ quang mang, tại chạm đến hắc ám sát na, lại như cùng châu đất xuống biển, trong nháy mắt bị cái kia vô tận đen kịt thôn vệ, ngay cả một tia gợn sóng đều không thể kích thích. Hắc ám cùng quang mang va chạm, phản phất là hai thế giới giao phòng, mà cuối cùng, hắc ám lấy tuyệt đối thâm thúy cùng rộng lớn, đã chứng minh nó chúa tể địa vị. Miệng trong xe lập tức vang lên một tiếng hôn tạp hoảng sợ, tuyệt vọng cùng không cam lòng thét lên, cái này sao có thể? Trong lời nói tràn đầy không thể tin rung động, phản phất mắt thấy giữa thiên địa kỳ tích khó tin nổi nhất. Thanh âm kia mang theo vẻ run rẩy, ý đồ bắt lấy lý trí cuối cùng một tia dâm dạng. Người cái này lại là đỉnh cấp tam phẩm tổ nguyên thuật, mà lại còn tu luyện đến viên mãn cấp bậc. Loại này man hoàng chi địa, làm sao có thể xuất hiện như vậy kinh thế hãi tục lực lượng? Kinh dị bên trong xen lẫn đối với Trần Nguyên thực lực rung động thật sâu, mỗi một chữ đều giống như từ trong hàm răng gạt ra, để lộ ra kẻ nói chuyện nội tâm bốc lên cùng kinh ngạc. Ngươi đến cùng là ai? Vì sao muốn ở chỗ này, tại cái này trong bóng tối vô tận, chặn đánh bản điện hạ? Miệng xe bên trong, cái kia nguyên bản cao cao tại thượng thanh âm giờ phút này lại để lộ ra một vẻ bối rối cùng đội vàng, tựa như một đầu bị cuốn ở trong tuyệt cảnh mãnh thú, cũng không cam nguyện, lại không chỗ có thể trốn. Lộc lấy miệng xe tại hắc ám đang bao vây, như là trong mưa gió một chiếc thuyền con, không ngừng mà quay cuồng. Sau này, mỗi một lần va chạm đều nương theo lấy trong xe trận trận hoảng sợ la lên, trong thanh âm kia đã có đối với không biết sợ hãi, cũng có đối với hiện trạng tuyệt vọng. Trong bóng tối, Trần Nguyên thân ảnh như ẩn như hiện, hắn tồn tại phảng phất cùng mảnh hắc ám này hòa làm một thể, trở thành giữa vùng thiên địa này nhất không thể nắm lấy lực lượng. Mà cái kia miệng trong xe tiếng kinh hô, tựa như là đối với cái này hắc ám vô tận cùng không biết lực lượng nhất vô lực lên án, không ngừng mà quên quẩn. Nương theo lấy miệng xe bị kéo tiến vào bóng tối vô tận trong vực sâu, lộng lẫy miệng xe như là trong cuồng phong ánh nến, kịch liệt quay cuồng, mặt ngoài tỏa ra ánh sáng lung linh lấp lóe trong bóng tối, lại cuối cùng không cách nào ngăn cản Trần Nguyên hắc ám lĩnh vực vô tình nghiền ép. Nương theo lấy một trận đinh thai nhức óc quanh mình, miệng xe rốt cục không chịu nổi cái kia cố làm cho người áp lực hít thở không thông, sụp đổ thành vô số mảnh vỡ, tứ tán bể ra, ở trong hắc ám vạch ra từng đạo thế mỹ ánh sáng quỹ. Tại mảnh hỗn độn này cùng phá toái bên trong, một bóng người hơi có vẻ chật vật, lại như cũng duy trì mấy phần cao quý tư thái, đó là thân mang hoa phục thanh niên, cựu đỉnh hoàng triều cựu hoàng tử Cảnh Vân. Hắn tại ba tên càn nguyên cảnh cấp bậc cựu đỉnh hoàng vệ chặt chẽ bảo vệ bên dưới, miễn cưỡng tại mảnh này phảng phất có thể thôn vệ hết thảy trong hắc ám đứng vững bước chân. Bốn người trên mặt vẻ sợ hãi không còn che giấu, trong mắt lóe ra đối với không biết cùng lực lượng cường đại thật sâu e ngại. Mà Trần Nguyên thì như là hắc ám chúa tể, sừng sững ở vô hình trên đài cao, ánh mắt của hắn khinh miệt mà lạnh nhạt, phảng phất là đang thẩm vấn nhìn mấy cái ngộ nhập lãnh địa mình sâu kiến. Hắn tồn tại cùng mảnh hắc ám này như vậy hài hòa, phảng phất hắn chính là mảnh hắc ám này bản thân, có được lực lượng không thể kháng cự cùng uy nghiêm. Cảm nhận được đến từ Trần Nguyên cái kia tựa như núi cao áp lực nặng nề, Cảnh Vân trong lòng tuy có ý sợ hãi, nhưng thân là hoàng tử kiêu ngạo cùng tôn nghiêm để hắn không thể không nâng lên dũng khí, cố gắng chấn định nói, ta chính là cựu đỉnh hoàng triều cựu hoàng tử, Cảnh Vân. Các hạ đến tột cùng là thần thánh phương nào, vì sao muốn như vậy nhằm vào ta? Ta vì đó trước mạo phạm các hạ sự tình xin lỗi, còn xin các hạ dơ cao đánh khẽ, thả ta một con đường sống. Cựu hoàng tử thanh âm có chút run rẩy, nhưng vẫn cũ che lấp không được hắn sợ hãi trong lòng. Bất quá Trần Nguyên cũng không có đáp lại hắn, chỉ là lạnh lùng nhìn xem hắn, tựa như đang quan sát một gốc lại một gốc cao giai hoàng thiên tổ thuốc. Ánh mắt lạnh lẽo, để cửu hoàng tử trong lòng ngưng tụ, sợ hãi vần quanh, hắn chỉ có thể cưỡng ép cho mình động viên, nói ra, ta biết các hạ thực lực rất mạnh, nhưng là đừng tưởng rằng chỉ có thực lực ngươi cường đại, ta cửu đỉnh hoàng triều, đồng dạng không thiếu cùng ngươi địch nội cường giả. Cứ việc trong lời nói lộ ra uy hiếp cùng không cam lòng, nhưng Cảnh Vân thanh âm vẫn không khỏi có chút run rẩy, bại lộ nội tâm của hắn bối rối cùng bất an. Tại thời khắc này, hắn khắc sâu cảm nhận được mình cùng trước mắt vị cường giả bí ẩn này ở giữa chênh lệch, đó là một loại không thể vượt qua hờ câu, để hắn cảm nhận được trước nay chưa có vô lực cùng sợ hãi. Sắp chết đến nơi, còn dám uy hiếp ta? Trần Nguyên thanh âm trầm thấp mà lạnh lẽo, mang theo không thể nghi ngờ trào phúng cùng miệt thị. Trong ánh mắt của hắn, không có chút nào ba động, phảng phất hết thảy trước mắt, bao quát kia cái gọi là cựu đỉnh hoàng triều cựu điện hạ, đều chẳng qua là trong bàn tay hắn đồ chơi, sinh tử đều ở hắn một ý niệm. Chương 366, huyết tế chi thuật. Vô tình nghiền ép. Chương 366, huyết tế chi thuật. Vô tình nghiền ép. Trần Nguyên lời còn chưa dứt, Trần Nguyên trong tay tam phẩm tổ khí U Minh thực cốt đỉnh bỗng nhiên tách ra hào quang chói sáng. Quang mang kia ở trong hắc ám lộ ra đặc biệt trước mắt, nhưng lại lộ ra một cố khó nói nên lời quỷ quyệt cùng âm trầm. Thân đỉnh trong nháy mắt phóng đại, như là một tòa núi nhỏ nguy nga, trên đó điêu khắc u minh đồ đằng phảng phất sống lại, phóng xuất ra trận trận làm người sợ hai hắc ám u minh chi lực. Tại vô tận lan tràn trong hắc ám, u minh thực cốt đỉnh như là một vị đến từ u minh giới sứ giả, mang theo hủy diệt cùng ăn mòn lực lượng, nặng nghề mà hướng phía cái kia bị ba vị cản nguyên cảnh cấp bậc cựu đỉnh hoàng vệ chăm chú bảo vệ cựu điện hạ cảnh vân chân sát mà đi. Một khắc này, không khí phảng phất ngưng kết, thời gian phảng phất đứng im, chỉ để lại thân đỉnh bạch phá hắc ám tiếng rít, cùng cái kia sắp giáng lâm sức mạnh mang tính chất hủy diệt. Vĩnh dạ bên trong, u minh chi lực tùy ý nở rộ, bọn chúng quấn quanh lấy, xé rách lấy hết thảy xung quanh, đem vùng không gian kia nhiễm lên một tầng quỷ dị sát thái. Cựu đỉnh hoàng vệ môn sắc mặt đại biến, bọn hắn cảm nhận được đến từ u minh thực cốt đỉnh uy áp kinh khủng, đó là một loại bọn hắn chưa bao giờ thể nghiệm qua lực lượng cường đại. Ma Cảnh Vân, vị này cựu đỉnh hoàng triều cựu điện hạ, giờ phút này cũng là sắc mặt trắng bệnh, trong mắt lóe ra hoảng sợ cùng không cam lòng. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình vậy mà lại tại mảnh này man hoang chi địa, gặp được cường đại như thế địch nhân, gặp phải sinh tử tồn vong nguy cơ. Cảnh Vân quyết tâm trong lòng, ánh mắt đột nhiên run lên, giống như hàn nhận ra khỏi vỏ, sắc bén quét ngang hướng bên người ba vị kia sừng sững đứng sừng sững cựu đỉnh hoàng vệ, thanh âm trầm thấp mà quyết tuyệt, phảng phất từ dưới cựu lũ truyền đến. Ba vị thúc bá, xin thứ cho ta hôm nay chi bất kính, cựu đỉnh hoàng triều huy hoàng sử sách bên trên chắc chắn tuyên khắc bên dưới các người vô thượng công vân, đợi cho bản điện hạ đăng lâm hoàng vị, thề phải để nhĩ đẳng gia tộc tên như Tùng Bách Thường Thành, vạn thế lưu danh. Lời nói còn văng vẳng bên hai, đã thấy hắn lời còn chưa dứt, ba vị kia chính liều chết chống cự, trung trinh không đổi cựu đỉnh hoàng vệ, chợt thấy một cỗ lực lượng không thể kháng cự từ trong cơ thể tuôn ra, phảng phất linh hồn cùng nhục thân trong nháy mắt tước đoạt, hoảng sợ cùng không hiểu xen lẫn thành bọn hắn cuối cùng la lên, điện hạ, cái này, đây là cớ gì? Không, điện hạ, ngài sao có thể như vậy đối đãi với chúng ta? Bọn hắn dây rủa lộ ra như vậy vô lực, tựa như là trong cuồng phong lá rụng, cuối cùng bị cựu hoàng tử Cảnh Vân lấy một loại gần như tàn nhẫn phương thức đặt vào hắn hiến tế chi nghi. Ba đạo thê lương mà kinh khủng huyết quang, như là bị bàn tay vô hình dẫn dắt, điên cuồng mà tràn vào Cảnh Vân thể nội, lực lượng của hắn tại thời khắc này phản phất bị một loại nào đó cấm kỵ chi thuật thôi phát đến cực hạn, từ càn nguyên cảnh một tầng tu vi, lại như cùng phá kén thành bướm, trong chớp mắt nhảy lên đến tầng thứ 9 đỉnh phong. Thậm chí tại cái kia trong mơ hồ, lộ ra sắp vượt qua đến tứ phẩm khôn nguyên cảnh kinh người báo hiệu. Cảnh Vân đang thu nạp ba vị kia cựu đỉnh hoàng vệ huyết tế chi lực sau, quanh thân khí tức phản phất bị vô tận thần huy chỗ tắm rửa, kéo lên đến một loại trước nay chưa có trạng thái đỉnh phong, tựa như cổ thần giáng thế, uy áp tứ phương. Trong lòng bàn tay của hắn, chậm rãi hiện ra một kiện tản ra nhàn nhạt hình quang hoàng thiên tổ khí, cứ việc nó phẩm giai vẹn vẹn đạt đến nhị phẩm, nhưng cũng lưu chuyển lên không tầm thường linh vận. Chỉ là cùng cái kia Trần Nguyên trong tay nắm chắc đỉnh cấp tam phẩm hoàng thiên tổ khí u minh thực cốt đỉnh so sánh, không thể nghi ngờ lộ ra kém rất nhiều, như là hạo nguyệt bên cạnh đom đóm. Cảnh Vân biết rõ trận chiến này chi gian, nhưng vẫn lấy bất khuất ý chí, hội tụ toàn thân chi lực, ra sức huy động trong tay tổ khí, ý đồ lấy chính mình ý chí cứng cỏi, ngăn cản được Trần Nguyên cái kia đủ để dung chuyển trời đất một kích. Nhưng mà, ngay tại cái này hai cố lực lượng va chạm sát na, Cảnh Vân ngưng tụ hết thảy, lại như là yếu ớt băng tinh, tại Trần Nguyên cái kia dễ như trở bàn tay công kích đến, trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ, hóa thành hư vô. Bóng tối vô tận xé rách hết thảy, đột nhiên đem Cảnh Vân cuốn phệ, một khắc này, trong con mắt của hắn lóe ra chết không nhắm mắt và mang, đó là đối với sinh mạng kết thúc không cam lòng, đối với lực lượng cách xa kinh hãi, càng là đối với vận mệnh vô tình tuyệt vọng. Không. Tại hắc ám bao khỏa bên trong, Cảnh Vân phát ra một tiếng đinh thai nhức óc, vang động núi sông gào thét, trong thanh âm kia ẩn chứa vô tận phẫn nộ cùng không cam lòng, phản phất muốn đem thiên địa này cũng vì đó rung động. Lại cuối cùng vẫn dần dần tiêu tán tại trong hư không, chỉ để lại một vòng nhàn nhạt buồn bã mát, quanh quẩn tại mảnh này yên tĩnh mà tàn khốc trên chiến trường. Trần Nguyên lánh mâu như xương, lặng lặng nhìn chăm chú trước mắt cái kia kinh tâm động phách một màn, nhếch miệng lên một vòng khinh thường cười lạnh, thử một tiếng, tiếng như hàn băng pha toái, thử. Xem ra cái này cựu đỉnh hoàng triều cũng không phải vật gì tốt, ngay cả nhà mình tỉ mỉ bồi dưỡng thị vệ, lại cũng bất quá là tùy thời có thể kính dâng tế huyết nhục chi trùng. Theo lời của hắn rơi xuống, bốn phía hắc ám giống như thủy triều thối lui, hết thảy quay về yên tĩnh. Trần Nguyên thân hình thản nhiên đáp xuống đất, tựa như thiên thần giáng lâm, uy nghiêm không thể xâm phạm. Trung quanh, từng đạo ánh mắt kinh hãi tụ đến, đều chấn kinh tại vừa rồi trận kia lực lượng cách xa quyết đấu. Lâm Trường An đứng chết trận tại chỗ, ánh mắt vô hồn, trong lòng quẩn quẩn lấy khó nói lên lời rung động, hắn tự lẩm bẩm, thanh âm trầm thấp mà run rẩy, cái này sao có thể? Cựu đỉnh hoàng triều cựu hoàng tử, vậy mà cứ như vậy tan mất, ta thấy hết thảy là chân thật sao? Một bên biển xanh hoàng nữ cũng là đầy dây ngạc nhiên, trong lòng kinh đảo hải lãng khó mà lắng lại. Nàng âm thầm sợ hãi thán phục, nội tâm độc thoại như là trong cuồng phong nức nở, tiền bối, hắn vậy mà cường thế như vậy, đơn giản như mãnh hổ hạ sơn, không thể ngăn cản. Ta tuy biết hắn thực lực phi phàm, nhưng lại chưa bao giờ ngờ tới hắn có thể lấy bá đạo như vậy chi tư, quét ngang hết thảy trở ngại. Cái này, đây chính là cường giả chân chính chi tư sao? Trong lòng của hai người đều bị cố này trước nay chưa có rung động chỗ lấp đầy, trước mắt Trần Nguyên phảng phất thành một tòa bọn hắn không thể vượt qua núi cao, làm cho lòng người sinh kính sợ. Trang diện dần dần lắng động tại hoàn toàn tĩnh mịch bên trong, đám người kinh ngạc chưa tiêu tán, mà Trần Nguyên đã là bình tĩnh lấy tay kiểm kê lần này chinh chiến phong phú thu hoạch. Đê giai tổ khí, số lượng không ít, dị bảo cũng là rực rỡ muôn màu, mặc dù số lượng nhiều, nhưng phẩm giai còn thấp, tại ta trước mắt mà nói, công hiệu quá mức bé nhỏ, tạm thời lưu đưa một bên. Nói xong, ánh mắt của hắn lưu chuyển, rơi vào càng thêm chân quý thu hoạch phía trên, thứ yếu chính là ta cần nhất Hoàng Thiên Tổ Thuốc. Nhất phẩm Hoàng Thiên Tổ Thuốc, 86,000421 gốc. Nhị phẩm Hoàng Thiên Tổ Thuốc, 7,993 gốc. Tam phẩm Hoàng Thiên Tổ Thuốc, vẹn vẹn 12 gốc. Tứ phẩm, càng là căn bản liền không có nhìn thấy tung tích. Trần Nguyên nhẹ nhàng lắc đầu, dường như đối với cái này thành quả đã hài lòng lại tiếc nuối, số lượng mặc dù phong, nhưng cao giai tổ thuốc vẫn lộ ra thiếu thốn, khó mà thỏa mãn ta cấp tốc leo lên võ đạo đỉnh phong chi cần. Trong ánh mắt của hắn lóe ra một chút chờ mong, phản phất đã tiên đoán được sắp đến mưa gió đi gấp, sau đó, các loại các sư minh đệ đột phá kết thúc, chính là chúng ta chinh phạt tứ phương thời điểm. Chỉ có như vậy, mới có thể càng nhanh tích lũy cần thiết. Ý niệm tới đây, Trần Nguyên trong lòng đã có số đo, hắn chuẩn bị trước đem những thu hoạch kia tứ phẩm tổ khí cùng tổ nguyên thuật từng cái năm giữ, suy nghĩ khẽ động, Trần Nguyên chính là biến mất tại nguyên chỗ. Chương 367, hắn tại sao lại đột phá? Nhất niệm đỉnh phong. Chương 367, hắn tại sao lại đột phá? Nhất niệm đỉnh phong. Tại mảnh này bị Trần Nguyên cương mở dùng cho bế quan tu luyện hư ảo trong không gian, Trần Nguyên cũng không nóng lòng tu luyện, mà là lặp đi lặp lại ra cố trùng quanh bình chướng. Từng nét phù văn xen lẫn, phản phất là bệnh thành một tấm vô hình lưới, tạo thành một cái mạnh hữu lực bình chướng. Nhờ vào đó đến che lấp sau đó đột phá tạo thành một chút động tĩnh, đồng thời cũng là vì miễn đi một chút phiền toái không cần thiết. Ngay sau đó, Trần Nguyên ánh mắt rơi vào lần này thu hoạch đông đảo ban thưởng phía trên, tam phẩm càn nguyên ấn 81 mai, tứ phẩm khôn nguyên ấn 9 mai, tứ phẩm tổ khí càn khôn vô lượng ấm, tứ phẩm tổ nguyên thuật trong ấm nhật nguyệt, tứ phẩm tổ khí càn khôn lưỡng nghi cảnh, tứ phẩm tổ nguyên thuật lưỡng nghi càn khôn, tứ phẩm tổ khí phần thiên diệt địa lô, tứ phẩm tổ lửa phần thiên diệt địa viêm. Đối mặt phần này thành quả kinh người, Trần Nguyên trong lòng dũng động khó mà ức chế kích động, nhưng hắn rất nhanh liền tập trung ý chí, ý niệm khẽ nhúc đích. Chỉ gặp 81 mai tam phẩm càn nguyên ấn phảng phất hưởng ứng hắn triệu hoán, hóa thành từng đạo lưu quang, phá toái hư không, vờn quanh tại quanh người hắn, tựa như mưa sao băng giống như trắng quan, mỗi một mai đều tình chuẩn khảm vào hắn chỗ lan tràn mà ra tổ nguyên khí bên trong, phóng thích ra khí tức cường đại. Sau đó, Trần Nguyên hít sâu một hơi, nhắm mắt ngưng thần, bắt đầu vận chuyển cựu chuyển hoàng đạo quyết. Môn này mạnh hữu lực công pháp, trong cơ thể hắn chậm rãi chảy xuôi, như là giang hà tụ hợp vào biển cả, cùng hắn tu vi hoàn mỹ dung hợp. Tại càn nguyên cảnh 9 tầng đỉnh phong trên cơ sở, Trần Nguyên không ngừng mà nghiền ép lấy tự thân cực hạn, mỗi một lần hô hấp đều nương theo lấy lực lượng tăng trưởng, phảng phất cả người toàn phương vị đều trong quá trình này đạt được trước nay chưa có tăng lên. Khi dòng dã 81 mai càn nguyên ấn đều tiêu hao hầu như không còn đằng sau, Trần Nguyên khí tức đạt đến một cái mức trước đó chưa từng có, trở nên thâm thúy mà không lường được, phảng phất đã chạm đến cái kia trong truyền thuyết cực cảnh mở cửa, toàn bộ không gian hư ảo cũng bởi vì hắn thuế biến mà có chút rung động. So trước đó cường đại mấy lần có thừa, Trần Nguyên trong lòng sảng khoái bất phần. Sau đó, chính là cái này 9 mai chân quý không gì sánh được tứ phẩm khôn nguyên ấn. Trần Nguyên mở mắt ra, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Hắn biết rõ, mỗi một mai khôn nguyên ấn đều là khôn nguyên cảnh 9 tầng cấp bậc siêu cấp cường giả, hao hết tâm huyết cùng nguyên khí mới có thể ngưng tụ mà ra tối bảo. Bây giờ, cái này 9 mai khôn nguyên ấn lặng lặng nằm ở trước mặt của hắn, giống như 9 quả sáng chói minh châu, tản ra mê người quang trạch. Hoàng đạo khí tức tại thời khắc này lặng yên lan tràn, Trần Nguyên hít sâu một hơi, lần nữa vận chuyển lên cái kia chí cao vô thượng cựu chuyển hoàng đạo quyết. Theo công pháp vận chuyển, trong cơ thể hắn hoàng đạo tổ nguyên khí phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt, điên cuồng mà dâng tới cái kia 9 mai khôn nguyên ấn. Chỉ gặp khôn nguyên ấn tại tiếp xúc đến Trần Nguyên hoàng đạo tổ nguyên khí sau, trong nháy mắt tách ra hào quang chói sáng, phảng phất bị kích hoạt lên bình thường, bắt đầu liên tục không ngừng hướng trong cơ thể hắn quán thâu càng tinh khiết hơn, càng thêm bàng bạc nguyên khí. Qua trong giây lát, Trần Nguyên tu vi như là ngựa hoang mất cương, một đường phi nước đại, không ngừng mà đột phá. Khôn nguyên cảnh 1 tầng, khôn nguyên cảnh tầng 2, khôn nguyên cảnh 3 tầng, khôn nguyên cảnh tầng 7, khôn nguyên cảnh 8 tầng, khôn nguyên cảnh 9 tầng. Bất quá thời gian mấy hơi thở, chính là trực tiếp từ càn nguyên cảnh 9 tầng bắn vọt đến khôn nguyên cảnh 9 tầng. Cái này vừa đột phá, không chỉ có tốc độ kinh người, càng làm cho Trần Nguyên thực lực đạt được bay vọt về chất. Hắn cảm thấy mình đối với cái này Hoàng Thiên Tổ giới thiên địa pháp tắc lý giải, tại cái này ngắn ngủi một sát na, đạt đến một cái cao độ toàn mới. Sau khi đột phá Trần Nguyên, toàn thân trên dưới đều tản ra một loại khó nói nên lời cường đại. Ở phía sau hắn, ẩn ẩn nổi lên một đạo hư ảo hoàng đạo hình bóng, tản ra cường hành không gì sánh được khí tức. Mà cái này đột phá liên tục, cũng như kinh lôi tại Trần Nguyên chỗ trong không gian nổ vang, mang đến từng luồng khó có thể tưởng tượng cường đại động tĩnh. Nguồn lực lượng này cường đại, vậy mà khiến cho hắn chỗ toàn bộ không gian, cho dù là trải qua chính hắn tỉ mỉ gia cố, cũng bắt đầu lung lay sắp đổ, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ bình thường. Vết rách như là giống như mạng nhện cấp tốc lan tràn, hiện đầy toàn bộ không gian mỗi một hẻo lánh. Nhưng mà, đối mặt cái này sắp sụp đổ không gian, Trần Nguyên trên khuôn mặt nhưng không có chút nào bối rối. Hắn đứng bình tĩnh ở nơi đó, cảm thụ được thể nội phun trào bàng bạc lực lượng, trong lòng không khỏi cảm khái thực lực mình tăng lên cấp tốc. Cảm khái sau khi, Trần Nguyên nhẹ nhàng nâng lên tay, đầu ngón tay tách ra quang mang nhàn nhạt, nhạt. Hắn tùy ý vung lên, những vết rách kia tựa như cùng gặp trở lực vô hình bình thường, nhao nhao đình chỉ lan tràn, sau đó từ từ chậm rãi biến mất không còn tăm tích. Toàn bộ không gian tại hắn hời hợt phía dưới, lần nữa khôi phục bình tĩnh cùng vững chắc. Bây giờ Trần Nguyên đã sớm không cần bất luận cái gì hoa lệ chiêu thức, cũng không cần bất luận cái gì khoa trương ngôn ngữ, vẹn vẹn một cái động tác đơn giản, liền đủ để vớt lên những vết rách này. Cùng lúc đó, tại bây giờ Sơn Nhạc Tông bên trong, Tường Đạo mới vừa từ trong tu luyện tránh thoát trói buộc, đột phá cảnh giới đằng sau ánh mắt, không hẹn mà cùng xuyên qua trùng điệp lầu các cùng mây mù, bị một cỗ trong lúc lơ đãng tàn mát mà ra bảng bạc gợn sóng hấp dẫn, nhao nhao hướng phía Trần Nguyên bế quan bí ẩn phương hướng ném đi. Gợn sóng kia, tuy chỉ là Trần Nguyên đột phá lúc tràn ra một tia khí tức, lại như là chân trời xẹt qua kinh lôi, vô hình chấn nhiếp mỗi một cái cảm giác được nó tồn tại tâm linh. Xem ra, đại sư Minh lại đột phá. Một người đệ tử sợ hãi thán nói, trong con mắt của hắn lóe ra đã hâm mộ lại kính nể quan mang. Câu nói này như là một viên cục đá đầu nhập mặt hồ bình tĩnh, trong nháy mắt khơi dậy chúng quanh các đệ tử của mình.
Đúng vậy a, đại sư huynh bây giờ thực lực này chỉ sợ lại vượt qua chúng ta nhiều lắm.
Một đệ tử khác cảm khái và phần, trong giọng nói của hắn đã có đối với Trần Nguyên thực lực rung động, cũng có đối với mình tu vi chưa đủ bất đắc dĩ. Đây quả thực liền không có biện pháp so.
Một cái niên kỷ hơi nhỏ đệ tử lắc đầu, trên mặt của hắn biết đầy chấn kinh cùng kính sợ.
Cái này chỉ là trong lúc lơ đãng tàn mát mà ra động tĩnh, liền để chúng ta cảm nhận được như vậy sợ hãi.
Đại sư huynh thực lực thật sự là sâu không lường được a.
Chúng đệ tử nhao nhao nghị luận, trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy đối với Trần Nguyên kính ngưỡng cùng hướng tới.
Không chỉ là Đông Đảo Sơn Nhạc Tông đệ tử bị cái kia cỗ trong lúc lơ đãng tàn mát mà ra khí thế mênh mông rung động, liền ngay cả một bên đến từ Tử Cực Thánh Địa Lâm Trường An, cùng biển xanh hoàng triều Bích Hải hoàng nữ, giờ phút này cũng vẫn như cũng là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, trong mắt lóe ra khó có thể tin quan mang.
Đây là lại đột phá sao?
Lâm Trường An tự lẩm bẩm, trong giọng nói của hắn tràn đầy chấn kinh cùng nghi hoặc.
Hắn cảm thụ được cái kia cỗ so trước đó càng thêm cường đại gấp mấy trăm lần khí tức, trong lòng dâng lên một cỗ khó nói lên lời kính sợ.
Khí tức này, chúng ta cảm giác so trước đó đem đến cho ta cảm giác áp bách, cường đại gấp mấy trăm lần.
Cái này sao có thể?
Bích Hải hoàng nữ cũng nhíu chặt lông mày, trong con ngươi xinh đẹp của nàng lóe ra vẻ kinh dị.
Thật sự là không thể tưởng tượng nổi, nàng nhẹ nhàng nói ra, ta chưa bao giờ thấy qua đột phá nhanh chóng như vậy tồn tại. Cho dù là mượn nhờ dị bảo, đều khó mà đạt tới tốc độ như thế.
Hắn, đến tột cùng là như thế nào làm được?
Hai người nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được thật sâu rung động cũng không hiểu.
Chương 368, Nhật Nguyệt Càn Khôn, Thiên Địa Lưỡng Nghi.
Chương 368, Nhật Nguyệt Càn Khôn, Thiên Địa Lưỡng Nghi.
Tại Đông Vân Thánh Địa mây mù kia lượn lờ, trang nghiêm to lớn trong thánh điện, Thánh chủ Thiên Thu Tuyệt chính nhắm mắt dưỡng thần, quanh thân bao quanh nhàn nhạt thanh quang, phảng phất ngăn cách với đời.
Đột nhiên, một trận tiếng bước chân dồn dập phá vỡ phần này yên tĩnh, một tên đệ tử vội vàng hấp tấp xâm nhập, "Thánh chủ đại nhân, đại sự không ổn."
Tiến đến là Lạc Thiên Hạc trưởng lão trả thù nhị trưởng lão bọn người, toàn
thể bọn mình, đệ tử âm thanh run rẩy, gần như không dám nhìn thẳng Thiên Thu Tuyệt cái kia uy nghiêm ánh mắt.
Càn Nguyên cảnh 9 tầng Thiên Thu Tuyệt bỗng nhiên mở mắt ra, trong mắt hiện lên một vòng lăng lệ hà quang, quanh thân thánh quang trong nháy mắt tăng vọt, phảng phất muốn đem toàn bộ thánh điện đều chiếu sáng.
"Cái gì?
Toàn thể bọn mình?" Hắn trong thanh âm trầm thấp ẩn chứa vô tận lửa giận cũng không thể tin.
"Đúng vậy, thánh chủ."
Nhị trưởng lão bọn hắn tất cả mọi người hồn hòa đều diện,
không một may mắn còn sống sót, đệ tử nơm nớp lo sợ hồi đáp, sợ chọc giận tới vị này hỉ nộ vô thường thánh chủ.
Thiên Thu Tuyệt nghe vậy, giận quá thành cười, trong tiếng cười tràn đầy xâm nhiên hàn ý tốt.
"Tốt, tốt.
Xem ra là ta Đông Vân Thánh Địa yên lặng quá lâu, để cho người ta quên gốc thánh chủ tồn tại. Cũng dám như vậy lừa giết ta Đông Vân Thánh Địa người, thật sự là muốn chết."
Hắn bỗng nhiên đứng người lên, quanh thân thánh quang lượn lờ, khí tức bước lên không thôi.
"Truyền mệnh lệnh của ta, lập tức triệu tập trong thánh địa tất cả đệ tử tinh anh cùng các đại trưởng lão.
Bản thánh chủ muốn đích thân xuất lĩnh nhân mã, mang theo trọng khí, là nhị trưởng lão báo thủ."
Thiên Thu Tuyệt thanh âm vang vọng toàn bộ thánh điện, tràn đầy không thể nghi ngờ uy nghiêm.
Các đệ tử nghe vậy, nhao nhao lĩnh mệnh mà đi, không dám có chút trì hoãn.
Không lâu, Đông Vân Thánh Địa đệ tử tinh anh cùng các đại trưởng lão liền tề tụ một đường, từng cái vẻ mặt nghiêm túc, hiển nhiên đều cảm nhận được thánh chủ lửa giận.
Thiên Thu Tuyệt đứng tại chỗ cao, càn nguyên cảnh 9 tầng cường hành khí tức, không cầm được chấn động mà mở.
Phóng thích ra vô cùng cường đại phẫn nộ hơi thở.
Ánh mắt của hắn như đuốc, quét mắt đám người.
"Hôm nay, ta Đông Vân Thánh Địa bị trước nay chưa có vũ nhục cùng tổn thất. Chúng ta muốn để tất cả mọi người biết, đắc tội ta Đông Vân Thánh Địa, hạ chàng chỉ có một con đường chết." Trong giọng nói của hắn tràn đầy sát ý vô tận cùng quyết tâm.
Sau đó, Thiên Thu Tuyệt đại vung tay lên, một đạo sáng chói thánh quang xẹt qua chân trời, một tòa to lớn vực môn chậm rãi mở ra.
Hắn xuất lĩnh lấy đám người, bước vào trong vực môn, biến mất tại mọi người trong tầm mắt.
Cùng lúc đó, vừa đột phá tới Khôn Nguyên cảnh 9 tầng chân nguyên, quanh thân bao quanh nhàn nhạt ba động nguyên khí, ánh mắt của hắn rơi vào trước mắt rực rỡ muôn màu đông đảo tứ phẩm tổ khí cùng tổ nguyên thuật phía trên, nhiều như vậy đồ tốt, hẳn là từ chỗ nào một kiện bắt đầu đâu.
Trần Nguyên nhẹ giọng tự nói, nhếch miệng lên một vòng cười nhạt.
Trong ánh mắt của hắn lóe ra chờ mong cùng hưng phấn, phản phất đã không kịp chờ đợi muốn đem những bảo vật này từng cái nắm giữ.
Tại đơn giản chọn lựa đằng sau, Trần Nguyên ánh mắt cuối cùng như ngừng lại hai kiện cùng luyện đan cùng một nhịp thở bảo vật phía trên, tứ phẩm tổ khí phần thiên diệt địa lô cùng tứ phẩm tổ lửa phần thiên diệt địa viêm.
Suy nghĩ khẽ động, hai cố cường đại khí tức chính là vờn quanh mà hiện, phóng thích ra cực nóng không gì sánh được khí lãng.
Phần thiên diệt địa lô, ngoại hình phong cách cổ xưa mà trang trọng, thân lò điêu khắc phần thiên phụ văn cùng đất diệt đồ đằng, dựng dục khí tức cường đại.
Miệng lò chỗ, từng sợi ngọn lửa nóng bỏng toát ra, phảng phất có thể thiêu tận thế gian hết thảy ô uế cùng trở ngại.
Mà cái kia phần thiên diệt địa viêm, càng là vô cùng thần kỳ.
Nó không giống với phổ thông hỏa diễm, mà là bày biện ra một loại chói lọi màu tím, trong hỏa diễm phảng phất ẩn chứa vô tận hủy diệt cùng trùng sinh chi lực.
Trong chớp mắt, hai đại trọng bảo chính là bị Trần Nguyên nhẹ nhõm nắm giữ, không có chút nào độ khó.
Khi Trần Nguyên đem cái này tổ lửa dung nhập chính mình trong đan hỏa lúc, hắn lập tức cảm thấy một cỗ trước nay chưa có nóng bỏng cùng lực lượng nước vọt khắp toàn thân, phản phất hắn đan hỏa tại thời khắc này đạt được bay vọt về chất, có thể nhẹ nhõm xuyên thấu bất luận cái gì dược liệu hàng rào, đem nó tinh hoa hoàn toàn để luyện ra.
Có hai món bảo vật này, ta thuật luyện đan chắc chắn nâng cao một bước.
Trần Nguyên trong lòng âm thầm mừng rỡ, hắn biết chính mình khoảng cách cái kia chí cao vô thượng luyện đan đại sư chi cảnh đã càng ngày càng gần.
Sau đó luyện đan tốc độ cũng sẽ mau hơn không ít.
Ngay sau đó, Trần Nguyên ánh mắt như ngừng lại một kiện tản ra nhàn nhạt huyền ảo khí tức tứ phẩm tổ khí phía trên, càn khôn vô lượng ấm.
Ấm này tạo hình phong cách cổ xưa, thân ấm hiện lên thâm thúy màu đen như mực,
phảng phất có thể thôn vệ trùng quanh tất cả quang mang, miệng ấm chỗ thì khảm nạm lấy một viên sáng chói bảo thạch, tản ra nhu hòa mà quang mang thần bí. Cùng lúc đó, tới xứng đôi tứ phẩm tổ nguyên thuật trong ấm nhật nguyệt cũng lặng yên hiện lên ở Trần Nguyên trong óc. Môn này tổ nguyên thuật, tục truyền có thể câu thông thiên địa, nạp vạn vật tại một bầu bên trong, kỳ huyền diệu chỗ, vang dội cổ kim. Suy nghĩ khẽ động, càn khôn vô lượng ấm liền tại Trần Nguyên trong lòng bàn tay chậm rãi hiện hiện, cái kia thân ấm phảng phất ẩn chứa vô tận vũ trụ huyền bí, nhẹ nhàng chấn động, liền có rất nhỏ thời không ba động nhộn nhạo lên. Mà tổ nguyên thuật trong ấm nhật nguyệt thì giống như một đạo vô hình cầu đối, kết nối với Trần Nguyên cùng vùng thiên địa này, để hắn có thể cảm nhận được nguyên khí giữa thiên địa ba động, thậm chí ẩn ẩn chạm đến cái kia hư vô mở mịt lực lượng phát tác. Theo Trần Nguyên đối với hai món chí bảo này xâm nhập càng ngộ, hắn kinh ngạc phát hiện, cái này càn khôn vô lượng ấm không chỉ có thể chứa đựng rộng lượng nguyên khí, càng có thể tại thời khắc mấu chốt bộc phát ra kinh người công kích cùng lực lượng phòng ngự, phản phất thật sự có thể chứa đựng càn khôn vô lượng vô biên. Mà cái kia tổ nguyên thuật trong ấm nhật nguyệt thì là để hắn đang tu luyện thời điểm, có thể mượn nhật nguyệt tinh thần chi lực, gia tốc tổ nguyên khí hấp thu cùng chuyển hóa, khiến cho tu vi tăng lên tốc độ làm ít công to. Cương đại như thế chí bảo, tại Trần Nguyên trong lòng bàn tay lại phản phất đã mất đi ngày xưa ngạo khí, ngoan ngoãn thần phục với ý chí của hắn phía dưới. Theo hắn đối với hai món bảo vật này dần dần nắm giữ, một cố cường đại trước nay chưa từng có lực lượng ở trong cơ thể hắn phun trào, Trần Nguyên trong lòng âm thầm mừng rỡ, có hai món chí bảo này, thực lực của ta chắc chắn lại lên một tầng nữa. Cuối cùng, chính là cái này đồng dạng là cường đại tuyệt đỉnh tứ phẩm tổ khí càn khôn lưỡng nghi cảnh, tới sánh vai tứ phẩm tổ nguyên thuật lưỡng nghi càn khôn. Trần Nguyên trong lòng than nhẹ, nương theo lấy hắn suy nghĩ chập trùng, hai kiện chí bảo phảng phất xuyên qua thời không giới hạn, nhanh chóng tại trước mắt của hắn hiện hiện. Càn khôn lưỡng nghi cảnh, kỳ hình như mâm tròn, biên giới khảm nạm lấy kỳ dị phù văn, lóe ra vàng bạc song sắc quang mang, hòa lẫn, tựa như nhật nguyệt đồng huy, chiếu sáng không gian bốn phía. Trên mặt kính, hình như có mây mù lờ lờ, lại như tinh thần lưu chuyển, lộ ra một cố khó nói nên lời huyền ảo cùng thâm thúy. Mà cái kia tứ phẩm tổ nguyên thuật lưỡng nghi càn khôn, thì như là một cố lực lượng vô hình, cùng Trần Nguyên tâm linh chặt chẽ tương liên. Nó phảng phất có thể câu thông thiên địa, điều hòa âm dương, khiến cho Trần Nguyên đang thi triển thời điểm, có thể cảm nhận được nguyên khí trong cơ thể bành trướng cùng ngoại giới hài hòa cộng minh. Theo Trần Nguyên đối với hai món chí bảo này xâm nhập càng ngộ, hắn kinh ngạc phát hiện, càn khôn lưỡng nghi cảnh không chỉ có thể chiếu rọi ra đối thủ nhược điểm, càng có thể tại thời khắc mấu chốt phóng xuất ra cường đại công phòng nhất thể chi lực, phản phất thật sự có thể điên đảo càn khôn, nghịch chuyển âm dương. Mà cái kia lưỡng nghi càn khôn tổ nguyên thuật thì là để hắn trong chiến đấu có thể mượn thiên địa chi lực, khiến cho mỗi một kích đều ẩn chứa thiên địa lưỡng nghi uy năng. Chương 369, luyện mấy triệu tổ đan. Thứ phương đầu nhập vào. Chương 369, luyện mấy triệu tổ đan. Thứ phương đầu nhập vào. Nguy nga đứng vững, khí tượng rộng rãi sơn nhạc tông chỗ sâu, giữa thiên địa tổ nguyên khí giống như thủy triều sôi trào mãnh liệt, thỉnh thoảng có đột phá tiếng oanh minh, như là tiếng trời liên tiếp vang tận mây xanh. Trần Nguyên tại công chúng thu nhiều được biết số thu nạp, dung hội quán thông đằng sau, cũng không nóng lòng xuất quan, mà là lựa chọn lấy vừa nắm giữ tứ phẩm tổ khí phần thiên diệt địa lô là đỉnh, dựa vào tứ phẩm tổ hỏa phần thiên diệt địa viêm, cái kia đốt núi nấu biển chi uy, kết hợp hắn đã tu luyện đến cảnh giới viên mãn hoàng thiên đan kinh chuẩn bị luyện đan. Trong phòng luyện đan, quang mang bắn ra bốn phía, tổ hỏa hừng hực, chiếu rọi ra Trần Nguyên chuyên chú mà thần thánh khuôn mặt. Hắn chậm rãi mở miệng, nhất phẩm hoàng thiên tổ thuốc, tổng cộng 86,000421 gốc, nhị phẩm hoàng thiên tổ thuốc, 7,993 gốc. Về phần tam phẩm hoàng thiên tổ thuốc, chân quý dị thường, vẹn vẹn đến 12 gốc. Theo Trần Nguyên lời nói rơi xuống, hai tay của hắn kết ấn, tổ hỏa trong nháy mắt sôi trào, trong lò quang mang đại thịnh. Tứ phẩm tổ khí uy lực hiện lộ hoàn toàn, luyện đan tốc độ nhanh chóng, làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối, mỗi một gốc tổ thuốc tại phần tiên diệt địa trong lò, bất quá trong chốc lát, liền có thể hoàn thành từ thảo dược đến đan dược hoa lệ thủy biến. Một gốc nhất phẩm hoàng thiên tổ thuốc, có thể luyện chế 12 mai nhất phẩm hoàng thiên tổ đan, đạo lý đồng dạng, nhị phẩm, tam phẩm cũng là như vậy. Trần Nguyên trong lòng tính nhẩm, trong mắt lóe ra bình yên quang mang. Như vậy tính ra, nhất phẩm hoàng thiên tổ đan tổng cộng có thể luyện chế 103,7052 mai. Nhị phẩm hoàng thiên tổ đan tổng cộng có thể luyện chế ra 95,000961 mai. Cuối cùng chính là tam phẩm hoàng thiên tổ đan, có thể luyện chế ra 144 mai. Theo từng đợt thấm vào ruột gan, phản phất có thể gột rửa tâm linh mùi thuốc chậm rãi tràn ngập ra, toàn bộ luyện đan trong không gian đều bị cỗ này tươi mát mà khí tức thần thánh chỗ tràn đầy. Tại mùi thuốc này bọc vào, chỉ gặp từng mai ẩn chứa sức mạnh vô thượng, lóe ra hào quang óng ánh hoàng thiên tổ đan dần dần thành hình. Bọn chúng như là giữa thiên địa cơ bảo, mỗi một mai đều là tinh phẩm. Tại hoàng thiên tổ đan thành hình trong quá trình, vô tận dị tượng cũng theo đó ngã ra. Những dị tượng này hoặc như long đằng cửu thiên, hoặc như phượng vũ cửu tiêu, lại hoặc như nhật nguyệt đồng huy, tinh thần lập lòe, mỗi một màn đều rung động lòng người. Nhưng mà những này rung động lòng người dị tượng, tại Trần Nguyên thực lực cường đại kia trước mặt, lại đều lộ ra như vậy không có ý nghĩa. Hắn thoải mái mà lấy tự thân lực lượng, đem những dị tượng này từng cái hạn chế tại luyện đan trong không gian, không để cho bọn chúng có chút tàn mát. Động tác của hắn ung dung không nổi, phản phất hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn. Tại Trần Nguyên luyện đan đồng thời, sơn nhạc tông bên ngoài, dưới bầu trời, từng đạo bóng người như tinh thần hội tụ, nối liền không dứt. Bọn hắn đều là nguồn gốc từ sơn nhạc tông bốn phía các đại thế lực thủ lĩnh nhân vật, mỗi một vị đều từng là bá chủ một phương, tay cầm quyền cao, mà giờ khắc này lại đều giấu trong lòng kính sợ cùng chờ mong, hội tụ ở này. Những này ngày xưa bên trong cao cao tại thượng người nói chuyện, không ít người còn từng bởi vì một trận đột nhiên xuất hiện náo nhiệt vô ý bị Trần Nguyên thuận tay thu hết một phen, tổn thất nặng nề. Nhưng hôm nay, bọn hắn chẳng những không có oán hận, ngược lại mang theo nhà mình cơ hồ toàn bộ nội tình cùng thành ý, trùng trùng điệp điệp mà đến, chỉ vì cầu được một cái đầu nhập vào cơ hội. Chư vị, các ngươi nói, vị này mới tới tôn giả đại nhân, liệu sẽ lọt mắt xanh tại chúng ta, tiếp nhận chúng ta đầu nhập vào? Dù sao, hắn cấp độ kia thực lực, đơn giản vô địch tứ phương, không người có thể cùng chống lại, sợ khó nhập nó pháp nhãn a. Một người sầu lo trung điểm, trong mắt lại lóe ra không cam lòng từ bỏ qua mang. Thử, lời này có thể nói quá mức khiêm tốn. Theo ý ta, vị tôn giả này đại nhân tuy mạnh, nhưng cường giả cũng có cường giả suy tính. Sơn nhạc này tông sở ở nho nhỏ địa vực, sao có thể trói buộc được hắn hùng tâm trang trí? Sớm muộn có một ngày, hắn sẽ cần ta các loại vì đó hiệu lực, đi theo làm tùy tùng, cộng đồng khai thác thiên địa rộng lớn hơn. Một người khác lòng tin tràn đầy, trong ngôn ngữ để lộ ra đối với Trần Nguyên vô hạn tiềm lực tin tưởng vững chắc. Đều đừng nói nữa, giờ phút này trọng yếu nhất chính là thái độ của chúng ta nhất định phải tuyệt đối thành khẩn, không thể có mảy may lãnh đạm. Vị tôn giả này đại nhân thực lực, đây chính là rõ như ban ngày, kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Nếu có được hắn ưu ái, trở thành nó dưới trướng một thành viên, vậy đơn giản chính là một bước lên trời, tương lai chỗ tốt, đơn giản không thể đo lường, lại một người hạ giọng, lại khó nén kích động trong lòng cùng khát vọng. Đám người nghị luận ầm ĩ, trong ngôn ngữ đều toát ra đối với Trần Nguyên thực lực cực độ thổi phồng cùng kính sợ. Đang lúc mọi người tại Sơn Nhạc Tông bên ngoài nghị luận ầm ĩ, bầu không khí nhiệt liệt thời khắc, trên bầu trời, đột nhiên đã nứt ra một đạo vô cùng to lớn, khí thế rộng rãi vượt môn. Vượt môn này phảng phất kết nối với một cái khác thứ nguyên, nó mở ra trong mấy mắt, thánh quang giống như thủy triều hội tụ, tổ nguyên khí sôi trào mãnh liệt, vô tận quang ảnh lượn lờ xen lẫn, đem toàn bộ bầu trời nhuộm thành một bức rực rỡ màu sắc bức tranh. Nương theo lấy vượt môn ầm vang mở ra, từng luồng cường đại đến cực điểm khí tức, như là giống như thiên băng địa liệt cường thế giáng lâm. Những khí tức này, mỗi một đạo đều ẩn chứa cường hoành đến cực điểm lực lượng, làm cho lòng người sinh kính sợ, phảng phất là thiên thần hạ phàm, không thể nhìn thẳng. Tại cỗ này khí thế bàng bạc dẫn dắt bên dưới, Đông Vân Thánh Địa Thánh Chủ Thiên Thu Tuyệt, dáng người thẳng tắp, uy nghiêm vô địch, mang theo Đông Vân Thánh Địa chỗ tập kết cơ hồ tất cả cường giả, trùng trùng điệp điệp bước ra vực môn. Trên người mỗi một người bọn hắn đều tản ra thuộc về cường giả đặc biệt qua mang, hội tụ vào một chỗ, tạo thành một cỗ trấn áp hết thể lực lượng. Giờ khắc này, Đông Vân Thánh Địa đám người phảng phất trở thành giữa thiên địa duy nhất, khí thế của bọn hắn bàng bạc mênh mông, không chút kiêng kỵ khiêu khích lấy tứ phương. Phản phất là tại hướng toàn bộ thế giới tuyên cáo bọn hắn cường đại cũng không thể xâm phạm. Cái này, đây chẳng lẽ là Đông Vân Thánh Địa truyền nhân? Không đối, cái kia thân ảnh uy nghiêm, rõ ràng là Đông Vân Thánh Địa Thánh Chủ Thiên Thu Tuyệt. Ta từng có may mắn dòm ngó nó chân dung, cái kia độc bộ thiên hạ khí phách, tuyệt sẽ không sai. Hôm nay, có thể tận mắt nhìn thấy vị tồn tại trong truyền thuyết này, thật sự là tam sinh hữu hạnh. Đông Vân Thánh Địa Thánh Chủ, trên mặt vẻ giận, khí thế như hồng, hiển nhiên là kẻ đến không thiện, ý đồ bất thiện a. Phía sau hắn đi theo cường giả, mỗi một cái đều tản mát ra khí tức làm người sợ hãi. Vẹn vẹn cố này áp lực vô hình, liền để cho chúng ta cảm thấy khó có thể chịu đựng, phản phất đối mặt chính là thao thiên cự lãng, không thể nào chống cự. Không sai. Nhìn địa bộ này, Đông Vân Thánh Địa cơ hồ là dốc toàn bộ lực lượng, đem tất cả tinh nhuệ cường giả toàn bộ mang đến. Lần này huy động nhân lực, tám thành là vì thay trước đó vẫn lạc ở đây trưởng lao báo thủ, nó quyết tâm to lớn, có thể thấy được luống đốn. Kể từ đó, Sơn Nhạc Tông nên làm thế nào cho phải? Bực này đội hình, tuyệt không phải hạng người bình thường có khả năng chống cự. Chúng ta còn có thể đầu nhập vào sao? Khó vậy. Tuyệt đối không nghĩ tới. Thánh chủ Thiên Thu Tuyệt lại sẽ đích thân xuất quân đến đây, nếu chỉ là nhân vật cấp bậc trưởng lão, có lẽ còn có quần nhau chỗ trống. Nhưng bây giờ, thánh chủ đích thân tới, mang theo khổng lồ như thế lực lượng, nó mục đích rõ rành rành, hẳn là phải nổ cỏ tận gốc, nhất tuyệt hậu hoạn. Đông Vân Thánh Địa thực lực, thật là khiến người rung động, lần này quyết đấu, Sơn Nhạc Tông chỉ sợ giữ nhiều lành ít ta. Đám người trong ngôn ngữ đều để lộ ra đối với Đông Vân Thánh Địa thực lực thật sâu kính sợ, cái kia không chỉ là nhân số ưu thế, càng là phần kia nguồn gốc từ thánh chủ cùng rất nhiều cường giả trên thân, khó nói nên lời cảm giác các bác. Làm cho cả tràng diện đều bao phủ tại một loại khẩn trương mà kiểm chế trong không khí. Chương 370, địa thấp, lên cho ta. Trần Nguyên hiện thân. Chương 370, địa thấp, lên cho ta. Trần Nguyên hiện thân. Trên bầu trời, mây mù lượn lờ ở giữa, Đông Vân Thánh Chủ Thiên Thu Tuyệt ngạo nghễ sừng sững, khuôn mặt phía trên, phẫn nộ như là thực chất, phản phất có thể xé rách thương khung. Hắn hai con ngươi như bốc, từ trên cao nhìn xuống quan sát toàn bộ Sơn Nhạc Tông, ánh mắt kia đã có xem thường, lại gặp nạn lấy ngăn chặn lửa giận. Hừ, chỉ là Sơn Nhạc Tông, lại cũng dám cùng ta Đông Vân Thánh Địa là địch. Cơ hồ đều là chút tổ nguyên cảnh sâu kiến, lẻ tẻ mấy cái bắt đầu nguyên cảnh, cường đại nhất cũng bất quá mới bắt đầu nguyên cảnh tầng 5, thật sự là buồn cười đến cực điểm. Thiên Thu Tuyệt thanh âm như sấm nổ ở trên bầu trời nổ vang, tràn đầy không thể nghi ngờ uy nghiêm. Chỉ bằng một chút như thế thực lực, cũng dám lừa giết ta thánh địa trưởng lão, thật sự là không biết lượng sức, muốn chết. Trong giọng nói của hắn ẩn chứa vô tận tức giận cùng sắc cơ, phảng phất tùy thời đều có thể đem Sơn Nhạc Tông hủy diệt dưới trường. Tại Thiên Thu Tuyệt ánh mắt phẫn nộ kia bên trong, hắn một chút liền khóa chặt lại cái kia bắt đầu nguyên cảnh tầng 5 Lâm Trường An, đem nó coi là kẻ cầm đầu. Mà Lâm Trường An, vị này đến từ Tử Cực Thánh Địa cường giả, giờ phút này lại là lòng tràn đầy oan uổng cùng kinh ngạc. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, chính mình vậy mà lại bị ngộ nhận là Sơn Nhạc Tông người, cuốn vào trận này thay bay vạ gió. Trong lúc nhất thời, Lâm Trường An chỉ cảm thấy dùng mình, một cô đến từ Thánh Chủ Thiên Thu Tuyệt cường hành khí tức, như là lũ quét giống như, không chút nào che lấp hướng lấy hắn va chạm mà đến. Khí tức kia cường đại, phản phất có thể nghiền ép hết thảy, để hắn cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có cùng nguy cơ. Đông Vân Thánh Chủ Thiên Thu Tuyệt có cả nguyên cảnh 9 tầng tuyệt đỉnh thực lực. Căn bản cũng không phải là bắt đầu nguyên cảnh tầng 5 Lâm Trường An có thể sánh được, trên lệch thật sự là quá lớn. Lâm Trường An trong nháy mắt cảm nhận được trước nay chưa có áp chế, phản phất có một tòa vô hình núi lớn, đột nhiên đặt ở đầu vai của hắn, để hắn hô hấp đều trở nên khó khăn. Hắn khẩn yếu hàm răng, sắc mặt khó xử, trên trán nổi gân xanh, hiển nhiên là đang cực lực chống cự lại áp lực cường đại này. Đáng chết, cái này Đông Vân Thánh Chủ Thiên Thu Tuyệt, hay là như thế không biết xấu hổ, vậy mà tự mình dẫn đầu một đám cường giả đánh tới cửa rồi. Lâm Trường An trong lòng âm thầm chửi mắng, hắn biết, lấy trước mắt hắn thực lực, cùng Thiên Thu Tuyệt so sánh, không thể nghi ngờ là đom đóm cùng Hạo Nguyệt chi tranh, căn bản không có phần thắng. Lão phu chút thực lực ấy, tại Thiên Thu Tuyệt trước mặt, chỉ sợ ngay cả một chiêu cũng đỡ không nổi a. Lâm Trường An cười khổ không thôi, hắn biết rõ cân lượng của mình, đối với Thiên Thu Tuyệt cường đại, hắn có thanh tỉnh nhận biết. Nhưng mà, tại cái này sinh tử tồn vong trước mắt, Lâm Trường An suy nghĩ nhưng không khỏi trôi hướng vị kia thực lực vô song Trần Nguyên. Hắn không biết Trần Nguyên thời khắc này thực lực đến tuột cùng như thế nào, càng không biết hắn khi nào có thể kết thúc bế quan. Nhưng Lâm Trường An nhưng trong lòng có một loại không hiểu tín niệm, hắn tin tưởng Trần Nguyên, tin tưởng hắn có thể thay đổi cả khuôn, cứu vớt chính mình ở trong cơn nguy khốn. Cũng không biết tiểu hữu thực lực đến tột cùng như thế nào. Hắn nếu là chậm một chút nữa đi ra, lão phu chỉ sợ cũng phải chết ở chỗ này a. Lâm Trường An trong lòng lo lắng bất phần, hắn đang mong đợi Trần Nguyên xuất hiện, đang mong đợi cái kia có thể đủ sửa vận mệnh một khắc. Cứ việc đối mặt Thiên Thu Tuyệt cường đại, Lâm Trường An trong lòng không thiếu sợ hãi, nhưng hắn càng nhiều hơn chính là một loại kiên định cùng chờ mong. Bởi vì hắn biết Trần Nguyên rất mạnh, thậm chí có khả năng so Thiên Thu Tuyệt còn cường đại hơn. Dù sao, chỉ là Trần Nguyên trước đó trong lúc lơ đãng toát ra tia khí tức kia, cũng đủ để cho hắn cảm thấy kiềm chế không gì sánh được, đó là một loại hắn chưa bao giờ thể nghiệm qua cường đại. Một bên Bích Hải hoàng nữ, đồng dạng nhận lấy cỗ này khí thế cường đại tác động đến, nàng dáng người nhẹ nhàng lui lại mấy bước, ổn định thân hình. Trong đôi mắt đẹp kia, mang theo kinh dị nhìn về phía cái kia Đông Vân Thánh Địa đám người, rung động trong lòng chi tình khó mà nói nên lời. Đây chính là Đông Vân Thánh Địa chân chính thực lực sao? Như vậy đông đảo cường giả, mỗi một cái đều tản ra khí tức làm người sợ hãi, cái này căn bản cũng không phải là bình thường thế lực đủ khả năng có nội tình. Bích Hải hoàng nữ trong lòng âm thầm sợ hai tháng phục, nàng mặc dù xuất thân hoàng tộc, được chứng kiến không ít cường giả, nhưng trước mắt một màn này, y nguyên để nàng cảm thấy rung động không thôi. Nàng quay đầu nhìn về phía Sơn Nhạc Tông chỗ sâu, nơi đó là Trần Nguyên bế quan địa phương, trong lòng lo lắng bất phần. "Tiền bối, ngài tranh thủ thời gian xuất quan a. Mọi người ở đây, chỉ sợ chứ ngài bên ngoài, liền lại không người có thể đối kháng cái này Đông Vân Thánh Địa." Bích Hải hoàng nữ trong lòng yên lặng cầu nguyện, nàng biết rõ Trần Nguyên thực lực sâu không lường được, là bây giờ duy nhất có thể thay đổi thế cục hy vọng. Bích Hải hoàng nữ trong hai con ngươi, đã có lo lắng, lại có chờ mong. Phản phất tại giờ khắc này, tất cả hy vọng đều ký thác vào Trần Nguyên trên thân. Nàng tin tưởng vững chắc, chỉ cần Trần Nguyên xuất quan, liền nhất định có thể hóa giải tràng nguy cơ này, để Sơn Nhạc Tông quay về bình tĩnh. Cùng lúc đó, Sơn Nhạc Tông bên trong, một trận không gian ba động đống nhiên hiện hiện. Ngay sau đó, mấy đạo thân ảnh giống như quỷ mị đột nhiên hiện ra, mang theo một cỗ không thể khinh thường khí thế. Hồi lâu không thấy Sơn Nhạc Tông tông chủ, Sơn Nhạc Tam Nhân, rốt cục tại thời khắc này phẫn nộ hiện thân. Hắn một mặt uy nghiêm, hai đầu lông mày để lộ ra không thể nghi ngờ bá khí, phản phất một tòa sơn nhạc nguy nga, sừng sững không ngã. Nhi đẳng là người phương nào? Sơn Nhạc Tán Nhân thanh âm như sấm nổ nổ vang, tại toàn bộ Sơn Nhạc Tông bên trong quân quần, chấn người tâm thần run rẩy. Ánh mắt của hắn như đuốc, quét mắt Đông Vân Thánh Địa đám người, trong mắt lóe ra tức giận ánh lửa. Sao dám tại ta Sơn Nhạc Tông bên trong, như vậy đối đãi ta Sơn Nhạc Tông khách nhân? Trong giọng nói của hắn tràn đầy chất vấn cùng bất mãn, hiển nhiên đối với Đông Vân Thánh Địa hành vi cảm thấy không cách nào dễ dàng tha thứ. Địa thấp, lên cho ta, xử lý bọn hắn. Sơn Nhạc Tán Nhân lên cơn giận dữ, trực tiếp đối với bên cạnh Nhạc Đê điều ra lệnh. Hắn biết rõ, trận chiến này không cách nào tránh khỏi. Chỉ có lấy lực phục người mới có thể bảo vệ Sơn Nhạc Tông tôn nghiêm. Nhưng mà, Nhạc Đê điều lại là tê cả da đầu, trong lòng âm thầm tiêu khổ. Hắn lúc đầu muốn kéo ở Sơn Nhạc Tán Nhân, khuyên can hắn không nên khinh cử vọng động, nhưng làm sao hắn không khuyên nổi a. Sơn Nhạc Tán Nhân làm tông chủ, địa vị cao thượng, một lời đã nói ra, tứ mã nan truy. Bây giờ, Nhạc Đê điều mặc dù là Sơn Nhạc Tông bên trong số ít mấy cái đột phá đến bắt đầu nguyên cảnh tồn tại, nhưng so với Đông Vân Thánh Địa tới nói, thực lực của hắn hay là quá yếu. Đối mặt cường đại như thế địch nhân, trong lòng của hắn không khỏi dâng lên một cỗ cảm giác bất lực, nhưng dù vậy, hắn cũng chỉ có thể kiên trì, chuẩn bị lên chiến. Đông Vân Thánh Chủ Thiên Thu Tuyệt, nhìn cái kia đứng ra quát lớn chính mình Sơn Nhạc Tán Nhân bọn người, trong mắt tất cả đều là khinh miệt cùng khinh thường, phản phất tại nhìn một đám không có ý nghĩa sâu kiến. Khoe miệng của hắn câu lên một vòng cười lạnh, đúng là bị cái này không biết trời cao đất rộng hành vi tức giận cười. Có ý tứ, chỉ là sâu kiến, cũng dám quát lớn ta. Thật sự là không biết sống chết. Thiên Thu Tuyệt trong thanh âm tràn đầy trào phúng cùng lạnh nhạt, hắn phản phất đã thấy những người này kết cục. Xem ra là bản thánh chủ quá lâu chưa từng ra tay, để cho các ngươi loại sâu kiến này cũng dám khinh thị ta. Trong giọng nói của hắn để lộ ra sát ý vô tận cùng bá khí, phảng phất muốn đem toàn bộ Sơn Nhạc Tông đều nghiền ép tại dưới chân. Hôm nay, nhĩ đẳng liền chết hết ở nơi này đi. Thiên Thu Tuyệt tầm vang ở giữa đưa tay, ngưng tụ ra một đạo vô cùng to lớn thánh quang đại ấn. Đại ấn kia phía trên, vô cùng vô tận tổ văn hội tụ, phảng phất tận chứa giữa thiên địa chí cường chi lực, áp chế đến đám người khó mà thở dốc. Đại ấn ầm vang rơi xuống, bao phủ cơ hồ tất cả Sơn Nhạc Tông người, không chút lưu tình chấn sát xuống. Ngay tại cái này sinh tử tồn vong khẩn yếu quan đầu, thiên địa phảng phất trong lúc bất chợt dừng lại. Cái kia nguyên bản thế không thể đỡ thánh quang đại ấn, tại trong khoảnh khắc phá toái thành hư vô. Trần Nguyên thân ảnh từ trong vô hình lặng yên hiện hiện, phản phất là từ trong hư không đi ra bình thường. Chết, dám đụng đến ta Sơn Nhạc Tông người, chán sống. Trần Nguyên thanh âm băng lãnh mà uy nghiêm, phản phất là từ dưới cửu lũ truyền đến, làm cho lòng người phát lạnh ý. Chương 371, cướp bóc cửu tinh trận. Đông Hoàng Kinh Thần Kiếm. Chương 371, cướp bóc cửu tinh trận. Đông Hoàng Kinh Thần Kiếm, Thánh Quang Đại Ấn, cái kia ngưng tụ vô tận uy nghiêm cùng thần lực ấn ký, ở trong chớp mắt, lại như yếu ớt như lưu ly ẩm vàng phá toái, mảnh vỡ hóa thành tỏa ra ánh sáng lung linh, vào trong hư không lượn lờ xoay quanh, phản phất giữa thiên địa rực rỡ nhất mà bi tráng khói lửa. Đông Vân Thánh Địa chi chủ Thiên Thu Tuyệt, trên khuôn mặt vẻ kinh dị khó mà che giấu, cặp kia ẩn chứa tang thương trong đôi mắt lóe ra khó có thể tin qua mang. Cái này, đến tột cùng là bực nào lực lượng? Có thể dễ như trở bàn tay như vậy, đem ta chút xuống năm thành tu vi một kích, hóa thành hư vô. Chẳng lẽ nói, đối phương cũng là sừng sững tại võ đạo đỉnh phong, càn nguyên cảnh 9 tầng cường giả tuyệt thế. Trong âm thanh của hắn mang theo vài phần ngoài ý muốn, hiển nhiên biến cố bất thình lình vượt xa khỏi dự liệu của hắn. Bốn phía, Man Hoang chi địa thu kịch cùng nguyên thủy cùng bất thình lình rung động cảnh tượng tạo thành so sánh rõ ràng, tăng thêm mấy phần không thể tưởng tượng nổi. Vì sao tại cái này xa xôi Man Hoang chi địa sẽ ẩn giấu đi như vậy đẳng cấp cường giả? Chẳng lẽ có thế lực càng mạnh mẽ hơn, tại nhằm vào ta Đông Vân Thánh Địa? Thiên Thu Tuyệt sau lưng, một đám Đông Vân Thánh Địa trưởng lão cấp cường giả đều là mặt lộ kinh sợ, ánh mắt ngưng trọng nhìn chăm chú cái kia làm người sợ hãi một màn. Trong lòng của bọn hắn đã có đối với không biết cường giả kiêng kỵ, cũng có thân là người của Thánh Địa kiêu ngạo cùng bất khuất. Thánh chủ đại nhân thế công lại bị dễ dàng như vậy tăng dã, người này cường đại, có thể thấy được lỗ lốn. Chúng ta sau đó nhất định phải dốc hết toàn lực mới có thể bảo vệ Đông Vân Thánh Địa tôn nghiêm. Một vị trưởng lão trầm giọng nói, trong giọng nói để lộ ra kiên định cùng quyết tuyệt. Đúng là như thế. Vô luận hắn thực lực như thế nào cường đại, dám can đảm khiêu khích ta Đông Vân Thánh Địa, chính là tự tìm đường chết. Cuối cùng, hắn chắc chắn phụ phục tại dưới chân của chúng ta, chứng kiến Thánh Địa không thể xâm phạm vinh quang. Một vị trưởng lão khác nói tiếp, trong thanh âm tràn đầy không thể nghi ngờ tự tin cùng bá khí. Giờ phút này, Thiên Thu Tuyệt cũng không để kinh dị chi tình quá nhiều chiếm cứ tâm thần. Tại ngắn ngủi ngạc nhiên đằng sau, hắn cấp tốc khôi phục thân là Thánh Địa chi chủ tỉnh táo cùng quả quyết. Chỉ gặp hắn hai tay có chút dương lên, trong ánh mắt lóe ra quyết tuyệt chi sắc, phảng phất tại giờ khắc này, toàn bộ thiên địa ý chí đều chuyển động theo hắn. Bảy trận. Thiên Thu Tuyệt trầm thấp mà hữu lực thanh âm, như sấm nổ tại Đông Vân Thánh Địa đông đảo cường giả bên tai nổ vang. Tất cả trưởng lão cùng các cường giả nghe vậy, đều là thân hình chấn động, lập tức cấp tốc mà có thứ tự mà di động đứng lên, dựa theo cố định quy tích, hàng ra một cái khổng lồ vô địch thánh địa trận pháp, cướp bóc cửu tinh trận. Trận này một thành, giữa thiên địa mênh mông tổ nguyên khí phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình lôi kéo, bắt đầu kịch liệt sóng gió nổi lên. Chín đại nguyên cổ tinh thần, cái kia xa xôi mà tồn tại thần bí, giờ phút này phảng phất cùng Đông Vân Thánh Địa các cường giả sinh ra một loại nào đó liên hệ kỳ diệu. Tinh thần chi lực như là chín đầu lao nhanh không thôi giang hà, từ hư không bên trong chút xuống, hội tụ ở Đông Vân Thánh Địa một phương trọng khí, Đông Hoàng Kinh Thần trên thân kiếm. Đông Hoàng Kinh Thần kiếm, thanh này lây dính một chút truyền thuyết sắc thái thần binh trọng khí, giờ khắc này ở tinh thần chi lực quán chú, tản mát ra chói lóa mắt quang mang, phảng phất có thể xuyên thủng đất trời, chém rách thương khung. Trên thân kiếm kiếm văn lưu chuyển, càng là phóng xuất ra khí tức cường đại, làm cho lòng người sinh kính sợ. Theo Thiên Thu Tuyệt ra lệnh một tiếng, Đông Hoàng Kinh Thần kiếm bỗng nhiên tách ra sáng chói chói mắt kiếm quang, như là một đầu nộ long đằng không mà lên, mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa, hướng phía Trần Nguyên vị trí toàn lực ứng phó công kích mà đi. Một khắc này, toàn bộ không gian đều phảng phất bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này chỗ xé rách, phát ra đinh tai nhức óc tiếng oanh minh. Công kích này không chỉ có ẩn chứa Đông Vân Thánh Địa đông đảo cường giả tu vi cùng ý chí, càng dung nhập chín đại nguyên cổ tinh thần bàng bạc chi lực, nó uy thế cường đại, đủ để khiến thiên địa biến sắc, nhật nguyệt vô quang. Uy áp kinh khủng, giống như nước thủy triều sôi trào mãnh liệt, trong nháy mắt lan tràn đến mỗi một tấc không gian, chấn động tứ phương thiên địa nguyên khí, khiến cho hết thảy xung quanh đều trở nên rung chuyển bất an. Đến từ Tử Cực Thánh Địa Lâm Trường An, giờ phút này nhìn thấy một màn kinh người này, cũng không nhịn được quá sợ hãi, trên mặt viết đầy khó có thể tin cùng lo lắng. Nghĩ không ra, Thiên Thu Tuyệt trong tay lại có một thanh trong truyền thuyết Đông Hoàng Kinh Thần kiếm. Nguy rồi a. Hắn đội vàng nhìn về phía xa xa người trẻ tuổi, trong thanh âm mang theo vài phần gấp rút cùng lo lắng, "Tiểu Hữu, cái này Thiên Thu Tuyệt lại vừa lên đến liền thi triển ra khủng bố như thế đại chiêu. Còn có cái kia Đông Hoàng Kinh Thần kiếm, tuyệt không phải hạng người bình thường có khả năng khống chế trọng khí a. Ngươi có biết, kiếm này chính là trong truyền thuyết Đông Hoàng năm đó sử dụng thanh kia, phá toái đằng sau để lại một mảnh mảnh vỡ, trải qua vô số đời thợ khéo tỉ mỉ chế tạo mà ra. Uy năng của nó, tuyệt không phải ngươi chỗ nhìn thấy đơn giản như vậy. Cái này không chỉ là một kiện hoàng thiên tổ khí, càng là gánh chịu lấy Đông Hoàng vô tận uy nghiêm cùng lực lượng biểu tượng. Tiểu Hữu, ngươi nhất định phải coi chừng a. Tại bực này trọng khí trước mặt, có chút sai lầm, liền có thể vạn kiếp bất phục." Lâm Trường An trong giọng nói, để lộ ra đối với cái này Đông Hoàng Kinh Thần kiếm thật sâu kính sợ cùng kiêng kỵ. Trong ánh mắt của hắn, đã có đối với người tuổi trẻ lo lắng cùng lo lắng, cũng có đối với trận chiến đấu này ngưng trọng cùng chờ mong. Tại thời khắc này, toàn bộ thiên địa bầu không khí đều phảng phất bị trôi này trong truyền thuyết thần kiếm chỗ chúa thể, làm cho lòng người thấy sợ hãi, nhưng lại không cách nào kháng cự muốn dòm ngó nó chân chính uy năng. Trần Nguyên nghe vậy, lông mày nhẹ nhàng đẩy một cái, trong đôi mắt thâm thúy kia lóe ra nghiền ngẫm cùng hiếu kỳ quan mang, phảng phất đối với sắp đến khiêu chiến tràn đầy chờ mong. Đông Hoàng ngực, Đông Hoàng kiếm, mảnh vỡ, Đông Hoàng Kinh Thần kiếm, hắn thấp giọng thì thào, mỗi một chữ đều tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó lực lượng thần bí, quanh quẩn trong không khí. Đã như vậy, vậy ta liền nhiều thi triển một chút lực lượng đi. Trần Nguyên trong giọng nói mang theo một tia hời hợt tự tin, lại làm cho người không tự chủ được cảm nhận được một cỗ khí thế bất người. Nguyên bản, hắn dự định chỉ là tiện tay đem cái này Thiên Thu Tuyệt giải quyết hết, nhưng nếu Lâm Trường An nâng lên Đông Hoàng Kinh Thần kiếm bất phàm lai lịch, Trần Nguyên đương nhiên sẽ không phớt lờ. Hắn hít sâu một hơi, thể nội phảng phất có một loại nào đó ngủ say lực lượng bị tỉnh lại. Một cỗ trước nay chưa có khí tức, như là giống như mưa to gió lớn từ Trần Nguyên thể nội mãnh liệt mà ra, trong nháy mắt tràn ngập đến toàn bộ chiến trường. đó là khôn nguyên cảnh 9 tầng đỉnh phong thực lực, triệt để triển lộ không bỏ sót. Tương đạo kinh khủng thủy triều, nương theo lấy Trần Nguyên khí tức quay cuồng mà mở, bọn chúng phảng phất có hình thực chất, mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa, hướng bốn phía quét tán. Nhất thời, toàn bộ không gian đều phảng phất bị nguồn lực lượng này trấn nhiếp, ngay cả không khí đều trở nên nặng nề. Đối phương Đông Vân Thánh Địa chi chủ Thiên Thu Tuyệt, tại nguồn lực lượng này trùng kích vào, khí tức vậy mà trì trệ, trên mặt lộ ra thần sắc khó có thể tin. Cái gì? Vậy mà không phải Càn Nguyên cảnh, hắn lên tiếng kinh hô, trong thanh âm tràn đầy chấn kinh cùng sợ hãi, mà là Khôn Nguyên cảnh, hay là đỉnh phong 9 tầng tu vi? Cái này sao có thể? Thiên Thu Tuyệt khó có thể tin trừng to mắt, phản phất thấy được thế gian chuyện khó tin nhất. Loại này siêu cấp cường giả, làm sao có thể xuất hiện ở đây? Trên lệch quá xa. Này làm sao chống cự? Bên cạnh hắn Đông Vân Thánh Địa các trưởng lão cũng là sắc mặt trắng bệnh, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Giờ phút này, cho dù là Thiên Thu Tuyệt ngay tại thi triển cường đại trận pháp, cùng cái kia bị kích hoạt trọng khí Đông Hoàng Kinh Thần Kiếm, đều phảng phất tại cỗ này bảng bạc lực lượng trước mặt có vẻ hơi tâm hoàng ý loạn. Chương 372, Thiên Địa Nhật Nguyệt nơi tay. Một kích đánh nát tất cả. Chương 372, Thiên Địa Nhật Nguyệt nơi tay. Một kích đánh nát tất cả. Khi Trần Nguyên thực lực triệt để mở rộng mà mở thời điểm, toàn bộ thiên địa phảng phất cũng vì đó chấn động. Cái kia cỗ bảng bạc mà thâm thúy khí tức, như là bạn cổ trong Hồng Hoàng Cự Long thức tỉnh, để hết thảy xung quanh đều trở nên nhỏ bé đứng lên. Mới vừa rồi còn bởi vì đối phương sử dụng trọng khí cấp bậc Đông Hoàng Kinh Thần Kiếm mà lo lắng Lâm Trường An, giờ phút này nhất thời liền nhìn lăng thần. Cặp mắt của hắn chăm chú nhìn Trần Nguyên, phản phất muốn xuyên thấu tầng kia lực lượng vô hình, thấy do nó nội tình chân chính. Tứ phẩm Khôn Nguyên cảnh 9 tầng. Vậy mà đã đạt đến cảnh giới này sao? Lâm Trường An trong thanh âm mang theo khó mà che giấu chấn kinh cùng sợ hãi thán phục. Hắn hồi tưởng lại trước đó Trần Nguyên bế quan thời điểm, cái kia một tia trong lúc lơ đãng tiết lộ ra ngoài khí tức, liền đã để cho người ta khó mà chống lại. Bây giờ, Trần Nguyên thực lực càng là đạt đến một cái cao độ toàn mới. Cái này khiến hắn cảm thấy không gì sánh được rung động. Đây quả thực liền không thể tưởng tượng nổi. Trong thời gian ngắn, vậy mà đột phá đến như vậy cảnh giới. Lâm Trường An tự lẩm bẩm, phảng phất muốn đem cái này kinh người sự thật lạc ấn tại trong lòng của mình. Hắn biết rõ, con đường võ đạo gian nan hiểm trở, có thể tại trong thời gian ngắn như vậy lấy được như vậy đột phá, cần không chỉ là thiên phú và kỳ ngộ, càng cần hơn kiên cường nghị lực cùng đối với võ đạo vô tận yêu quý. Nhưng mà, khi ánh mắt của hắn lần nữa rơi vào trôi kia trong truyền thuyết Đông Hoàng Kinh Thần trên thân kiếm lúc, trong lòng lại không khỏi dâng lên một tia lo lắng. Nhưng là đối mặt cái này chi trong đồn đại Đông Hoàng kiếm mảnh vỡ luyện chế Đông Hoàng kinh thần kiếm, có thể chống lại sao? Lâm Trường An thanh âm trầm thấp mà ngưng trọng. Trần Nguyên nhìn cái kia tàn phá bừa bãi mà đến Đông Hoàng kinh thần kiếm, nhếch miệng lên một vòng lạnh nhạt mỉm cười, nhưng trong lòng thì không thèm để ý chút nào cái này nhìn như kinh thiên động địa thế công. Ngươi có trọng khí thì như thế nào? Đối mặt ta, vậy ngươi cũng chỉ có bị thua kết cục này. Trần Nguyên thanh âm bình tĩnh mà kiên định, phảng phất đã đoán được chiến đấu kết cục. Sau một khắc, hai tay của hắn vung lên, tứ phẩm tổ khí càn khôn vô lượng ấm, tứ phẩm tổ khí càn khôn lưỡng nghi cảnh. Tứ phẩm tổ khí không dấu vết tâm tỏa cùng tới sẽ xứng đôi tứ phẩm tổ nguyên thuật trong ấm nhật nguyện, tứ phẩm tổ nguyên thuật lưỡng nghi càn khôn, tứ phẩm tổ nguyên thuật vĩnh hằng tâm ngục, đồng thời thi triển ra. Vì vững vàng lý do, Trần Nguyên một mạch mà đưa tay bên trong tam đại tứ phẩm tổ khí cùng tới nguyên bộ tứ phẩm tổ nguyên thuật tất cả đều đổ xuống mà ra, phản phất muốn đem toàn bộ thiên địa lực lượng đều ngưng tụ với mình một thân. Dù sao nơi này là Đông Hoàng vực, Đông Hoàng danh hào vang tận mây xanh, cho dù là tạ thế đã lâu, nó uy danh vẫn như cũng làm cho lòng người sinh kính sợ. Trần Nguyên biết rõ nơi đây bất phàm, bởi vậy hắn không dám có chút chủ quan. Theo trong ấm nhật nguyệt tinh thiên thi triển, Trần Nguyên thân ảnh trong phút chốc phảng phất cùng mênh mông thiên địa hòa thành một thể, hắn ngạo nghệ đứng ở hư không chi đỉnh, quanh thân bao quanh nhật nguyệt hào quang, như là giữa vũ trụ chúa tể. Vầng kia sáng chói ngày cùng sâu thẳm tháng, tại lòng bàn tay của hắn nhẹ nhàng xoay tròn, phảng phất là hắn tiện tay đem chơi đồ chơi, lại như là hắn trưởng khống thiên địa quyền trượng. Tại thời khắc này, thiên địa phảng phất bởi vì hắn mà ngã chuyển, càn khôn vạn vật đều có tên, mà Trần Nguyên chính là cái này vạn vật chi chủ, là cái này càn khôn ở giữa duy nhất chúa tể. Hắn nhẹ nhàng phất tay, nhật nguyệt liền tùy theo vũ động, phóng xuất ra vô tận quang mang cùng lực lượng, chiếu sáng vùng chiến trường này. Thế gian hết thảy, tại thời khắc này phảng phất đều bị Trần Nguyên nắm trong lòng bàn tay, vô luận là cái kia tàn phá bừa bãi phong bạo, hay là cái kia lao nhanh giang hà, đều phảng phất nghe theo lấy hắn hiệu lệnh, tuần hoàn theo ý chí của hắn. Hắn trưởng không lấy hết thảy, chi phối lấy hết thảy, phảng phất toàn bộ thế giới này cũng chỉ là trong tay hắn một bức tranh, mặc hắn huy sái tự nhiên. Trang cảnh như vậy, đã bàng bạc lại rung động, làm cho lòng người sinh kính sợ, cũng làm cho người đối với Trần Nguyên thực lực tràn đầy vô tận mơ màng cùng hướng tới. Tại thời khắc này, Trần Nguyên phảng phất thật trở thành giữa thiên địa duy nhất, trở thành vạn chúng chú mục tiêu điểm. Thân ảnh của hắn, lực lượng của hắn, đều thật sâu lạc ấn tại trong tim của mỗi người. Nhưng mà, để Trần Nguyên không có nghĩ tới là, vẹn vẹn cái thứ nhất tứ phẩm tổ nguyên thuật trong ấm nhật nguyệt thi triển, liền trực tiếp đánh nát đối phương cướp bóc cửu tinh trận. Cái kia nguyên bản nhìn như không thể phá vỡ trận pháp, tại trong ấm nhật nguyệt lực lượng bên dưới, vậy mà như là giấy bình thường, bị dễ dàng nghiền thành mảnh vỡ. Ầm vang ở giữa, chân trời phảng phất bị xé nứt, tiếng nổ thay nhau nổi lên, tổ nguyên khí như là cuồng bạo dòng lũ, tùy ý bạo liệt, quét sạch toàn bộ chiến trường. Một khắc này, không gian đều đang run rẩy, phảng phất không thể thừa nhận lực lượng kinh khủng này. Trên lệch quá lớn, Trần Nguyên công kích như là dễ như trở bàn tay gió lốc, hủy diệt hết thể ngăn cản tại trước chướng ngại. Lực lượng của hắn, phản phất đã siêu việt vùng thiên địa này trói buộc, đạt đến một cái làm cho người khó mà với tới độ cao. Đông Vân Thánh Địa đám người, tại cái này kinh khủng công kích đến, tử thương thảm trọng. Chuôi kia trong truyền thuyết Đông Hoàng Kinh Thần Kiếm, cũng bị vô tình đánh bay, đã mất đi ngày xưa hào quang. Mà Đông Vân Thánh Địa Thánh Chủ Thiên Thu Tuyệt, càng là trực tiếp bị trọng thương, thân thể như là diều bị đứt dây, hung hăng ngã xuống đất. Trừ Thiên Thu Tuyệt còn miễn cưỡng còn sống, người còn lại đều không khác mấy chết tại Trần Nguyên dưới một kích này. Thân thể của bọn hắn tại dưới lực lượng kinh khủng này phản phất biến thành yếu ớt pha lê, vừa chạm vào tức nát. Thiên Thu Tuyệt hai mắt chảy máu, thân thể run rẩy, khí tức nhiễu loạn không chịu nổi. Hắn khó có thể tin nhìn chằm chằm Trần Nguyên, phản phất muốn đem cái này tồn tại kinh khủng khắc vào đáy lòng. Làm sao có thể? Dòng giã tam đại đỉnh phong tứ phẩm tổ khí, vì sao ngươi có thể xuất ra nhiều như vậy tổ khí? Ta không phục. Thiên Thu Tuyệt trong thanh âm tràn ngập sự không cam lòng cùng chấn kinh. Hắn không thể nào tiếp thu được sự thật này, chính mình rõ ràng đã dốc hết toàn lực, nhưng vẫn là không cách nào ngăn cản Trần Nguyên công kích. Giờ khắc này, Thiên Thu Tuyệt trong lòng tuyệt vọng không gì sánh được. Hắn biết rõ, mình cùng Trần Nguyên ở giữa chênh lệch đã lớn đến không cách nào đền bù. Trận chiến đấu này, từ vừa mới bắt đầu liền đã chú định hắn thất bại. Một bên, Đông Đảo Sơn Nhạc Tông đệ tử ngước nhìn Trần Nguyên cái kia đứng ở trên bầu trời to lớn thân ảnh, trong mắt của bọn hắn lóe ra vô tận sùng bái cùng kính ngưỡng. Mỗi một người đệ tử trên khuôn mặt đều tràn đầy hưng phấn cùng kích động. Đại sư Minh Ngư Bức, một người đệ tử cao giọng la lên, trong âm thanh của hắn tràn đầy tự hào cùng kính ngưỡng, phảng phất muốn đem phần tình cảm này truyền lại cho mỗi một người. Đại sư Minh quá đẹp rồi, một đệ tử khác ngay sau đó hô, trong âm thanh của hắn xen lẫn vô tận cuồng nhiệt cùng sùng bái, phảng phất Trần Nguyên chính là thần trong lòng hắn kỳ. Tiếng hoan hô liên tiếp vang vọng toàn bộ Sơn Nhạc Tông, phảng phất muốn đem vùng thiên địa này đều rung động đến run rẩy lên. Mà một bên những người còn lại, bao quát những cái kia đến từ những tông môn khác cường giả, đều là nhìn chết lặng. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua như vậy rung động lòng người chẳng cảnh, cũng chưa từng gặp qua thực lực cường đại như vậy hiện ra. Dòng giã tam đại tứ phẩm tổ khí, ta nằm mơ cũng không dám làm như vậy, một cường giả tự lẩm bẩm, trong âm thanh của hắn tràn đầy chấn kinh cùng kính sợ. Hắn biết rõ, tứ phẩm tổ khí chân quý cùng cường đại, mà Trần Nguyên lại có thể đồng thời khống chế ba kiện, đây quả thực vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Đúng vậy a, cái kia Đông Vân Thánh Chủ Thiên Thu Tuyệt thực lực giống như cũng mới tam phẩm cản nguyên cảnh 9 tầng đi. Cái này trực tiếp đối đầu ba kiện tứ phẩm tổ khí, cộng thêm một cái tứ phẩm cản nguyên cảnh 9 tầng đỉnh cao cường giả, này làm sao đánh? Một cường giả khác phụ hòa nói, trong âm thanh của hắn tràn đầy bất đắc dĩ cùng tuyệt vọng. Trận chiến đấu này đã không có lo lắng, Trần Nguyên thực lực đã vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Bây giờ, liền xem như có cái kia Đông Hoàng Kinh Thần Kiếm, cũng khó có thể chống lại. Thật sự là khủng bố a, một tên lão giả cảm thán nói, trong âm thanh của hắn tràn đầy kính sợ cùng rung động. Chương 373, ngũ phẩm trọng khí, mở ra vực môn. Chương 373, ngũ phẩm trọng khí, mở ra vực môn. Tại cái kia hỗn độn của quận, thời không rối loạn trong hư không mênh mông, chỉ có một người, Trần Nguyên, như là bất hủ thần linh, áp đảo vạn vật chi đỉnh, thân ảnh của hắn tại vô tận trong hỗn loạn lộ ra đặc biệt cao ngạo cùng không ai bị nổi. Trái lại Đông Vân Thánh Chủ Thiên Thu Tuyệt giờ phút này lại như lá rụng giống như phiêu linh, uy nghiêm khí tức tại kịch liệt chấn động bên trong lộ ra phá thành mảnh nhỏ, thân thụ trước nay chưa có trọng thương, trong ánh mắt tràn đầy không cam lòng cùng chấn kinh. Nhưng mà, hiện thực tàn khốc như là cự phong áp đỉnh, để hắn không thể không nuốt xuống cái này đáng chắc đến cực điểm bại quả, bởi vì Trần Nguyên tuyệt đối áp chế, đã như sát luật giống như là cấn giữa phiến thiên địa này. Trần Nguyên nhẹ nhàng nâng tay, chuôi kia trong lúc kịch chiến rơi xuống bụi bặm trọng khí, Đông Hoàng Kinh Thần Kiếm, liền phảng phất bị sợi tơ vô hình dẫn dắt, vững vàng rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Tinh tế xem kỹ, chỉ gặp thân kiếm lưu chuyển lên lộng lây thần quang, cổ lão thần văn sen lẫn trên đó, mỗi một đạo đường vân đều phảng phất ẩn chứa cường hoành không gì sánh được lực lượng, trong kiếm tích chứa khí tức làm người sợ hãi, phảng phất có thể xé rách hư không, thôn phệ hết thảy. Đông Hoàng Kinh Thần Kiếm, như vậy một thanh thế gian khó được lợi khí, nhưng ở trong tay ngươi, ánh sáng của nó bị che đậy, uy năng chưa hết nó cực. Trần Nguyên thanh âm lạnh nhạt mà tràn ngập uy nghiêm, mỗi một chữ đều tựa hồ ở trong không gian tiếng vọng, rung động hết thảy xung quanh. Vực này mênh mông bàng bạc khí tức, cho dù cùng ngũ phẩm tổ khí so sánh, cũng không kém bao nhiêu. Mà cái này vẹn vẹn từ Đông Hoàng Kiếm một mảnh mảnh vỡ lúc thành. Trong giọng nói của hắn đã có tán thưởng, cũng có tiếc hận, khó trách kỳ danh vang vọng hoàn vũ, làm cho người hướng tới. Nói đến đây, Trần Nguyên ánh mắt đột nhiên trở nên thâm thúy, phản phất xuyên thấu thời gian cùng không gian giới hạn, nhìn thẳng cái kia xa không thể chạm truyền thuyết. Như vậy, hoàn chỉnh Đông Hoàng Kiếm lại nên cỡ nào kinh thế hai tục phẩm cấp? Nó tồn tại, có lẽ đã siêu việt thế nhân có thể hiểu được phạm chủ đi. Lời vừa nói ra, toàn bộ hỗn loạn không gian tựa hồ cũng vì đó yên tĩnh, ngay cả những cái kia tàn phá bừa bãi thời không loạn lưu đều phản phất tại giờ khắc này ngưng kết. Đông Vân Thánh Chủ Thiên Thu Tuyệt trơ mắt nhìn lấy mình trải qua thiên tân vạn khổ, hao phí vô tận trí tuệ cùng tuế nguyệt mới gian nan tới tay Đông Hoàng Kinh Thần Kiếm, giờ phút này lại như trò đùa giống như bị Trần Nguyên nhẹ nhõm giữ trong lòng bàn tay, đáy mắt của hắn rung động khó nói nên lời không cam lòng cùng phẫn nộ, thanh âm trầm thấp mà khàn khàn gầm thét lên, buông xuống. Đó là thuộc về ta chi kiếm, là ta lấy vô thượng ý chí cùng trí tuệ đổi lấy vinh quang biểu tượng. Kiếm này, ngưng tụ ta sở hữu tâm huyết, tuyệt không cho phép người khác nhúng chạm. Đối mặt Thiên Thu Tuyệt phẫn nộ cùng không cam lòng, Trần Nguyên chỉ là nhẹ nhàng nhíu mày, trong ánh mắt để lộ ra chẳng thèm ngó tới lạnh nhạt. Phản phất đối phương cảm xúc với hắn mà nói bất quá là một trận không có ý nghĩa nhau kịch. Hắn nhàn nhạt mở miệng, mỗi một chữ đều như là loại băng hàn thấu xương, hiện tại, nó thuộc về ta. Nói xong, Trần Nguyên đưa tay ở giữa, thể nội vô tận hoàng đạo khôn nguyên chi lực sôi trào mãnh liệt, như là đại dương mênh mông giống như hội tụ ở lòng bàn tay, trong nháy mắt cùng Đông Hoàng Kinh Thần Kiếm sinh ra cộng minh. Trên thân kiếm thần văn phản phất bị kích hoạt, tách ra chói lóa mắt và mang, một cỗ trước nay chưa có kiếm khí phóng lên tận trời, tràn ngập toàn bộ chân trời, giống như thiên phạt giáng lâm, mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa, hướng Thiên Thu Tuyệt không tình chém giết mà đi. Thiên Thu Tuyệt cảm nhận được cỗ kiếm khí này bên trong ẩn chứa uy năng kinh khủng, cả người như bị sét đánh, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin rung động. Cỗ khí tức này, như vậy bằng bạc, cường đại như thế, phản phất có thể xé rách thiên địa, nghiền nát vạn vật, vượt rất xa lúc trước hắn tập hợp đông đảo cao thủ, mượn nhờ phức tạp trận pháp mới miễn cưỡng kích hoạt trạng thái. Tại thời khắc này, hắn khắc sâu cảm nhận được, Đông Hoàng Kinh Thần Kiếm tại Trần Nguyên trong tay, mới chính thức cho thấy nó vốn có uy năng, đó là một loại làm hắn cảm thấy tuyệt vọng cùng vô lực chênh lệch.
Không, điều đó không có khả năng. Thiên Thu Tuyệt phát ra tê tâm liệt phế hò hét, nhưng hết thảy đều đã quá trễ, cái kia không cách nào ngăn cản kiếm khí giống như tử thần chi hồn, trong nháy mắt đem hắn bao phủ tại vô tận trong kiếm quang. Chỉ để lại một tiếng thê lương kêu rên, quên quần tại mảnh này bị chấn động bao phủ giữa thiên địa. Giờ khắc này, Đông Hoàng Kinh Thần Kiếm kiếm quang như là chân trời trượt xuống lưu tinh, chói lọi mà chí mạng, nó phóng thích ra uy áp bằng bạc, để chung quanh tất cả tận mắt nhìn thấy một màn này sinh linh, đều cảm nhận được một loại trước nay chưa có nhỏ bé cùng hèn mọn. Những cái kia đến từ thế lực khắp nơi cường giả ánh mắt, tại thời khắc này phảng phất đều đã mất đi sát thái, bọn hắn tồn tại, cùng thanh kiếm này so sánh, lộ ra như vậy không có ý nghĩa, phảng phất bụi bặm giống như nhỏ bé, hoàn toàn mất đi tương đối ý nghĩa. Đơn giản quá kinh khủng. Một vị lão giả âm thanh run rẩy, trong mắt tràn đầy kinh hãi, một kiếm này chi uy, ta cảm giác cho dù là 10 cái Đông Vân Thánh chủ liên thủ, cũng khó có thể ngăn cản phong mang của nó a. Không sai. Bên cạnh một vị tu sĩ trẻ tuổi phụ hòa nói, trên mặt của hắn viết đầy kinh hãi. Cái này Đông Hoàng Kinh Thần Kiếm, không hổ là trọng khí cấp bậc tổ khí. Nó chỗ cho thấy uy thế khủng bố, cùng lúc trước tại Đông Vân Thánh chủ trong tay lúc hoàn toàn khác biệt, đơn giản giống như là từ trong ngủ mê thức tỉnh cự thú, để cho người ta không rét mà run. Thật sự là quá mạnh, thật bất khả tư nghị. Lại một vị người quan chiến cảm thán nói, trong âm thanh của hắn tràn đầy kính sợ, tại Đông Vân Thánh chủ trong tay, kiếm này tựa hồ cũng không hoàn toàn thể hiện ra lực lượng chân chính của nó. Mà giờ khắc này, tại Trần Nguyên trong tay, nó phảng phất được trao cho sinh mệnh, mỗi một đạo kiếm quang đều ẩn chứa bị thiên diệt địa năng lượng, đây quả thực là vượt quá tưởng tượng chẳng quan. Theo những lời này rơi xuống, không gian chung quanh phảng phất đều bị cỗ này rung động chỗ lấp đầy, mỗi một đạo ánh mắt đều chăm chú nhìn trôi kia chạy xuôi vô tận thần quang Đông Hoàng Kinh Thần Kiếm, trong lòng tràn đầy đối với lực lượng cường đại vô tận hướng tới cùng kính sợ. Tại thời khắc này, bọn hắn khắc sâu cảm nhận được cái gì là cường giả chân chính, cái gì là có thể vượt lên trên vạn vật tồn tại kinh khủng. Trần Nguyên giờ phút này ánh mắt thâm thúy, nhìn chăm chú trong tay trôi kia tỏa ra ánh sáng lung linh, uy thế ngập trời Đông Hoàng Kinh Thần Kiếm, trong lòng rung động khó nói nên lời thoải mái cùng vui sướng. Khoe miệng của hắn câu lên một vòng hài lòng độ cong, nhẹ giọng lẩm bẩm, ngược lại thật sự là một kiện làm cho người không tưởng tượng được kinh hỉ. Kiếm này chi uy, chí ít cũng đạt tới ngũ phẩm tổ khí bên trong đỉnh phong tiêu chuẩn, thậm chí ẩn ẩn sẽ vượt qua chi thế. Nói xong, Trần Nguyên tâm tình vui vẻ bắt đầu quét dọn chiến trường, động tác của hắn cấp tốc mà tinh chuẩn, đem tất cả tản mát giới vòng từng cái thu lấy, không bỏ sót bất luận cái gì một tia quý giá tài nguyên. Bây giờ, hắn tới lúc gấp rút cần Hoàng Thiên Tổ dược đến để thăng thực lực bản thân, những này giới vòng bên trong không thể nghi ngờ ẩn chứa phong phú bảo tàng. Thu thập xong Đông Vân Thánh Địa Thánh Chủ Thiên Thu Tuyệt cùng Đông Đạo trưởng lão cấp bậc giới vòng sau, Trần Nguyên ánh mắt chậm rãi nhìn về phía phương xa, đó là Đông Vân Thánh Địa vị trí. Trong ánh mắt của hắn lóe ra một chút chờ mong, phản phất đã thấy cái kia tràn đầy Hoàng Thiên Tổ dược Đông Vân Thánh Địa. Tiếp lấy, Trần Nguyên vừa cẩn thận so sánh bây giờ Sơn Nhạc Tông vị trí cùng chung quanh đầu nhập vào Đông Đạo thế lực cường giả. Trải qua một phen cân nhắc, hắn không chút do dự làm ra quyết định, trực tiếp tiến về Đông Vân Thánh Địa. Bởi vì những này chung quanh thế lực, hoặc là đã bị vơ vét qua một vòng, hoặc là dù cho cộng lại, nó nội tình cũng còn kém rất xa một cái thánh địa. Nếu Đông Vân Thánh chủ đám người đã vất lạc, như vậy Đông Vân Thánh địa bên trong tài nguyên, không thể nghi ngờ thành vật vô chủ, chờ đợi người hữu duyên khai quật. Nghĩ tới đây, Trần Nguyên trong lòng trở nên kích động, hắn nắm chặt Đông Hoàng Kinh Thần Kiếm, đột nhiên vung lên. Chỉ gặp một đạo kinh thiên động địa vết nứt đột nhiên ở trong hư không mở ra, trong đó vô tận không gian bí lực xen lẫn cuộn, phản phất kết nối với hai cái hoàn toàn khác biệt thế giới. Sau đó, những này bí lực ngưng tụ thành hình, hóa thành một cánh thông hướng Đông Vân Thánh địa bộ môn, lặng lặng lơ lửng tại Trần Nguyên trước mặt, tản ra khí tức cường đại. Chương 374, không thu người hầu. Tiền đồ như gấm. Chương 374, không thu người hầu. Tiền đồ như gấm. Khổng lồ bộ môn, tựa như một tòa vắt ngang ở giữa thiên địa cự hình cầu đối, quy mô của nó to lớn, đủ để che khuất bầu trời, trong nháy mắt liền hấp dẫn bốn phía toàn bộ sinh linh ánh mắt. Vực môn kia phía trên, lưu chuyển lên thần bí khó lường không gian bí lực, tản mát ra làm người sợ hãi ba động, phảng phất là kết nối hai thế giới thần bí thông đạo, làm cho người vô hạn mơ màng. Khổng lồ như thế bộ môn, cuối cùng là muốn làm gì đại sự kinh thiên động địa. Một vị người đứng xem lên tiếng kinh hô, trong mắt tràn đầy rung động cũng không hiểu, không đối, cái này chẳng lẽ lại là nối thẳng Đông Vân Thánh Địa vực môn? Đúng rồi, khẳng định là như thế này. Một vị khác tu sĩ bừng tỉnh đại ngộ, trong thanh âm mang theo khó mà che giấu kích động, Đông Vân Thánh Chủ Thiên Thu Tuyệt đã vỡ lạc, Đông Vân Thánh Địa giờ phút này tương đương với một tòa thành không, bên trong căn bản liền không có cường giả có thể ngăn cản. Đơn giản quá mạnh. Lại có người cảm thán nói, trong thanh âm tràn đầy kính sợ cùng rung động, một phương này chuyển thừa đã lâu thánh địa, lại muốn bị trực tiếp hủy diệt phá vỡ. Chúng ta khi nào gặp qua khủng bố như thế, như vậy rung động lòng người chẳng diện. Đây quả thực là lật đổ chúng ta đối với cường giả cùng thánh địa ở giữa quan hệ nhận biết. Theo những lời này rơi xuống, không gian chung quanh phảng phất đều bị cỗ này rung động chỗ lấp đầy. Từng kia ánh mắt chăm chú nhìn cái kia phiến khổng lồ vực môn, trong lòng tràn đầy đối với vị chi hiếu kỳ cùng đối với cường giả lực lượng kính sợ. Một bên, một vị người khoác chiến giáp, khí thế bất phàm cường giả đột nhiên phất tay, đánh gãy người chung quanh nghị luận, thanh âm của hắn như sấm rền vang vọng bốn phía, tràn đầy quyết tuyệt cùng bức thiết, đừng nói nữa. Đây là cơ hội của chúng ta. Mau cùng đi lên, chúng ta nhất định phải nhanh đầu nhập vào Sơn Nhạc Tông. Trong ánh mắt của hắn lóe ra cơ trí cùng khát vọng, phảng phất đã thấy tương lai huy hoàng. Hắn tiếp tục nói, trong thanh âm tràn đầy dụ hoặc, nếu là chúng ta có thể theo sát Sơn Nhạc Tông bộ pháp, liền xem như ở phía sau hút miếng canh,
vậy cũng đã đủ rồi. Ngẫm lại xem, Đông Vân Thánh Địa loại quái vật khổng lồ này, nó nội tình cỡ nào thâm hậu. Mà Sơn Nhạc Tông, hiển nhiên đã trở thành trận gió lốc này trung tâm, bọn hắn chắc chắn quật khởi, trở thành bá chủ mới. Chính là a. Một vị khác cường giả nghe vậy, trong mắt lập tức sáng lên qua mang, hắn hưng phấn mà phụ hòa nói, đi mau. Chúng ta tuyệt đối không thể bỏ qua cơ hội này. Đầu nhập vào Sơn Nhạc Tông là chúng ta lựa chọn tốt nhất. Theo hai vị cường giả này hiệu triệu, đám người chung quanh lập tức sôi trào lên, bọn hắn nhao nhao hưởng ứng, thân hình lắc lư, hóa thành từng đạo lưu quang, hướng phía Sơn Nhạc Tông vị trí mau chóng bay đi. Trong lòng của bọn hắn tràn đầy chờ mong cùng ước mơ, phản phất đã thấy chính mình đi theo Sơn Nhạc Tông, cộng đồng khai sáng huy hoàng tương lai tráng lệ hình ảnh. Một lát sau, Sơn Nhạc Tông bên trong, Trần Nguyên Nạo đứng ở đám người phía trên, ánh mắt của hắn lạnh nhạt mà thâm thúy. Những cái kia bốn bề thế lực thủ lĩnh, giống như là bị lực lượng vô hình dẫn dắt, nhao nhao tiến đến phụ cận, sau đó không chút do dự quỳ rạp xuống đất, trên mặt chất đầy cung duy cùng lĩnh nội. Nhưng mà Trần Nguyên chỉ là nhàn nhạt hơi lườm bọn hắn, mà không biểu tình, phảng phất đây hết thảy đều nằm trong dự đoán của hắn. Nhạc Đê đều đứng tại Trần Nguyên bên cạnh, hắn bén nhạy bắt được Trần Nguyên trong ánh mắt biến hóa vi diệu, trong lòng lập tức minh bạch Trần Nguyên ý tứ. Hắn bước nhanh về phía trước, thanh âm lạnh lẽo mà kiên định, thông chi mọi người nói, đều trở về đi. Ta Sơn Nhạc Tông không thu người hầu, cũng không cần các ngươi cùng duy cùng thần phục. Đông đảo thế lực nghe vậy, có chút chưa từ bỏ ý định, bọn hắn tiếp tục khẩn cầu lấy, trong thanh âm tràn đầy hèn mọn cùng khát vọng. Đại nhân, chúng ta nguyện ý vĩnh viễn đi theo ngài, ta nguyện vì ngài đi theo làm tùy tùng, làm nô là buộc. Chỉ cầu ngài có thể cho chúng ta một cái cơ hội. Đại nhân, chúng ta nguyện ý thần phục với ngài, chỉ cầu ngài có thể làm cho chúng ta trở thành Sơn Nhạc Tông một phần tử. Trần Nguyên nghe vậy, nhíu mày, ánh mắt trong nháy mắt trở nên lạnh lẽo như lao. Hắn không thích loại này bị người dây dưa không rõ cảm giác, càng không thích loại này dối trá thần phục cùng cung duy. Nhạc Đê điều thấy thế, trong lòng lập tức cảm giác được đại sự không ổn. Hắn biết rõ Trần Nguyên tính cách cùng danh giới cuối cùng, thế là liền vội vàng tiến lên, trong thanh âm mang theo một tia vội vàng cùng cảnh cáo, đi nhanh đi các ngươi, đừng ở chỗ này dây dưa không rõ. Không phải vậy đợi lát nữa các ngươi còn muốn chạy đều đi không được. Đám người nghe vậy, lạnh cả tim, bọn hắn cảm nhận được Trần Nguyên trên người uy áp mạnh mẽ, biết lại tiếp tục dây dưa tiếp sẽ chỉ tự chuốc nhục nhã. Thế là, bọn hắn liền vội vàng đứng lên, liên tục cáo lui, sau đó sau lưng toát mồ hôi lạnh, cực nhanh chạy rời Sơn Nhạc Tông. Đợi đến đám người đều rời đi, Sơn Nhạc Tông bên trong quay về yên tĩnh, Trần Nguyên tài chậm rãi mở miệng, ngữ điệu bình tĩnh mà thâm trầm, phảng phất ẩn chứa lực lượng vô tận, điệu thấp sư đệ, tập hợp đám người, chuẩn bị xuất phát. Nhạc Đê điều nghe vậy, thân hình chấn động, vội vàng trả lời nói là: "Đại sư minh, ta cái này đi tập kết các sư đệ, tùy thời chuẩn bị chờ đợi ngài phân công." Thoại âm rơi xuống, Trần Nguyên ánh mắt lại chuyển hướng một bên Lâm Trường An, vị này đến từ Tử Cực Thánh Địa cường giả. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia cảm kích cùng tôn trọng, chậm rãi nói ra: "Lúc trước đạo hữu vì ta Sơn Nhạc Tông đứng ra, phần ân tình này, ta Trần Nguyên ghi nhớ trong lòng. Về sau nếu có cái gì sự tình, đạo hữu cứ tới bây giờ Đông Vân Thánh Địa vị trí tìm ta, ta Trần Nguyên định khi hết sức giúp đỡ." Lâm Trường An nghe vậy, trong lòng lập tức dâng lên một cô khó nói lên lời rung động cùng kích động. Trần Nguyên câu nói này, không thể nghi ngờ là tại tự nhận thiếu hắn một cái nhân tình, hứa hẹn có thể vì hắn xuất thủ một lần. Đối với một vị cường giả như vậy nhân tình, đây tuyệt đối là vô giới chi bảo, đủ để cho bất luận kẻ nào vì đó động dung. Hắn liền vội vàng khoát tay nói, cái này tuyệt đối không được a. Vừa rồi ta cũng không có thật làm cái gì, hết thảy đều dựa vào đạo hữu ngươi đang xuất thủ. Phần ân tình này, ta thật sự là nhận lấy thì ngại. Trần Nguyên nhẹ nhàng cười một tiếng, hắn cũng không có nói thêm cái gì, chỉ cho rằng chính mình làm là như vậy hẳn là, mặt khác hắn hoàn toàn không cân nhắc. Phần này thoải mái cùng rộng rãi, để Lâm Trường An càng thêm kính nể không thôi. Nhìn Trần Nguyên đáp lại, Lâm Trường An không tiếp tục nhiều chối từ. Hắn biết, Trần Nguyên nhân tình này, đối với hắn mà nói, thật sự là quá nặng đi. Nó thắng qua quá nhiều chất bảo, so một chút với hắn mà nói cực kỳ trọng yếu đồ vật còn muốn chân quý. Ngay sau đó, Trần Nguyên ánh mắt xuyên qua đám người, cuối cùng như ngừng lại Bích Hải Hoàng Nữ trên thân. Bây giờ xem ra, ta hẳn là không cần đi nhà ngươi lấy cái kia Hoàng Thiên Tổ thuốc. Ngươi bây giờ liền có thể tự động rời đi. Bích Hải Hoàng Nữ nghe vậy, trong lòng lập tức dâng lên một cô kho nói lên lời đâm nói cùng cứ bỏ. Nàng từng coi là mình cùng Trần Nguyên ở giữa, có lẽ có thể bởi vì cái này Hoàng Thiên Tổ thuốc mà kết xuống càng sâu duyên phận, lại chưa từng ngờ tới, duyên phận càng như thế nông cạn, thoáng qua tức thì. Nàng nhìn qua Trần Nguyên cái kia lạnh nhạt mà ánh mắt kiên định, trong lòng ngũ vị tạp trần. Nàng biết, Trần Nguyên là một cái làm việc quyết đoán, không dây dưa dài dòng người, một khi làm ra quyết định, liền rất khó lại thay đổi. Thế là, nàng cố nén trong lòng chua xót, miễn cưỡng gạt ra vẻ mỉm cười, nhẹ nhàng nói ra, đã như vậy, vậy ta liền cáo từ. Nguyện Trần Nguyên đạo hữu tiền đồ như gấm, lên đường bình an. Nói xong, nàng quay người muốn đi gấp, nhưng lại không tự chủ được dừng bước. Nàng quay đầu nhìn một cái Trần Nguyên, trong mắt lóe ra vẻ phức tạp, cuối cùng vẫn dứt khoát quyết nhiên quay người rời đi, biến mất tại trong biển người mênh mông. Chương 375, Thánh địa sụp đổ. Nhất niệm phá toái. Chương 375, Thánh địa sụp đổ. Nhất niệm phá toái. Đông Vân Thánh địa tồn tại ở một mảnh rộng lớn vô ngần, giống như thiên địa tạo hóa cực hạn trong lĩnh vực. Tổ nguyên chi khí giống như dao long bốc lên không thôi, xông thẳng lên trời, đan dệt ra một mảnh chói lọi chói mắt thần quang dị sắc. Đứng sững ở thánh địa này trái tim khu vực, là một tôn Đông Vân Thánh chủ cái kia khổng lồ mà uy nghiêm pho tượng, nó cao vút trong mây, lấy bất hủ chi tư quan sát mảnh này, nó thể sống chết bảo vệ thổ địa. Pho tượng phía dưới, thưa tất người đi đường chậm rãi trải qua, trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy đối với thánh chủ vô hạn kính ngưỡng cùng ước mơ, không tự chủ được dừng bước lại, ngước đầu nhìn lên cái kia phảng phất tận chứa vô tận lực lượng thân ảnh. Người có thể từng nghe nói, Thánh chủ đại nhân lại tự mình nắm giữ ân soái, xuất lĩnh ta thánh địa tinh anh, đặt vào hành trình. Một người hạ giọng, trong giọng nói khó nén kích động, ngay cả những cái kia ngày bình thường cao cao tại thượng các trưởng lão cũng đều là tùy hành tả hữu. Lần này cử động, hẳn là biểu thị chúng ta thánh địa cương vực, sắp lần nữa nên đón trước này chưa có mở rộng. Một người khác nghe vậy, trong mắt lóe ra kiên định và mang, phụ hòa nói, mở rộng. Đó là tất nhiên sự tình. Hồi tưởng trước kia, thánh chủ đại nhân mỗi một lần xuất chinh, đều lấy thắng lợi vi hoàng trở về. Lần hành động này, nhất định có thể lần nữa viết thánh địa truyền kỳ. Đúng là như thế. Người thứ ba đầy cõi lòng mong đợi gia nhập đối thoại, trong thanh âm để lộ ra một tia không dễ dàng phát giác khát vọng. Muốn ta thánh địa bây giờ chính như mặt trời giữa trưa, thế lực phát triển không ngừng. Nếu có thể may mắn được chọn chúng, tham dự cái kia lãnh địa mới khai thác cùng kiến thiết, thật là bực nào vinh quang cùng kỳ ngộ. Cái này không chỉ có là vì thánh địa cống hiến lực lượng, càng là đột phá cảnh giới hoàng kim thời cơ. Ba người nhìn nhau cười một tiếng, trong mắt lấp lóe chính là đối với tương lai vô hạn ước mơ cùng kiên định tín niệm. Phảng phất tại giờ khắc này, bọn hắn đã thấy Đông Vân Thánh Địa càng thêm huy hoàng sáng lạ ngày mai. Đang lúc mấy người đắm chìm tại vô tận thổi phồng cùng ước mơ bên trong, phảng phất toàn bộ Đông Vân Thánh Địa huy hoàng tương lai đã gần đến tại gang tấc thời điểm. Âm vang ở giữa, tòa kia to lớn vô cùng, to lớn ngàn vạn, tượng trưng cho Đông Vân Thánh Địa vô thượng bình quang cùng lực lượng pho tượng, tại đám người trong ánh mắt kinh hãi, âm vang sụp đổ. Một sát na này, thiên địa phảng phất vì đó biến sắc, quang ảnh hỗn loạn, khí lãng quay cuồng, như là ngày tận thế tới, làm cho lòng người thấy sợ hãi. Sao? Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Một người trong đó hoảng sợ hô, trong thanh âm tràn đầy khó có thể tin cùng thấp thỏm lo âu, thánh chủ đại nhân pho tượng, làm sao? Làm sao lại dạng này phá toái? Cái này, điều đó không có khả năng. Một người khác run rẩy thanh âm, trong mắt tràn đầy kinh hãi cùng tuyệt vọng, đây chính là thánh chủ đại nhân năm đó tự tay chế tạo a. Nó gánh chịu lấy thánh địa lịch sử cùng vinh quang, làm sao lại vô duyên vô cớ phá toái? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Khó, chẳng lẽ lại là thánh chủ đại nhân xảy ra chuyện? Người thứ ba âm thanh run rẩy, gần như không dám tin tưởng mình suy đoán, không thể nào. Thánh chủ đại nhân mạnh mẽ như vậy tồn tại, làm sao lại xảy ra chuyện? Cái này, tuyệt không có khả năng này. Nhưng mà, sự thật lại tàn khốc như vậy bày tại trước mặt của bọn hắn. Cái kia đã từng sừng sững cung ngã, tượng trưng cho Đông Vân Thánh Địa vĩnh hằng huy hoàng pho tượng, bây giờ đã hóa thành một đống phế tích, phảng phất tại im lặng nói một loại nào đó báo hiệu chẳng lành. Đám người hai mặt nhìn nhau, trong lòng tràn đầy sợ hãi trước đó chưa từng có cùng bất an, phảng phất toàn bộ thế giới đều tại thời khắc này đã mất đi sắc thái cùng hy vọng. Không chỉ có trước mắt mấy người kia bị biến cố đột nhiên xuất hiện kinh hãi đến trợn mắt hốt mồm, toàn bộ Đông Vân Thánh Địa bên trong, từng đạo cường đại mà rung động khí tức giống như nước thủy triều phun trào, nhao nhao hướng phía pho tượng kia sụp đổ chỗ ở chạy nhanh đến. Trong không khí tràn ngập khẩn trương cùng bất an, phản phất có cái gì thiên đại sự tình sắp phát sinh. Đây là có chuyện gì? Thánh chủ đại nhân, thật chẳng lẽ xảy ra chuyện? Một vị cường giả âm thanh run rẩy, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Điều đó không có khả năng. Thánh chủ đại nhân cường đại như vậy, làm sao có thể xảy ra chuyện? Một vị khắc cường giả gầm thét, ý đồ dùng thanh âm đến xua tan sợ hãi trong lòng cùng bất an. Sau đó, đám người phảng phất bị lực lượng vô hình dẫn dắt, nhao nhao hướng phía cái kia hồn đăng chỗ cung phụng điện đường đánh tới. Trong lòng của bọn hắn tràn đầy lo lắng cùng lo lắng, sợ nhìn thấy không nguyện ý nhất đối mặt kết quả. Trong điện đường, vị kia phụ trách nơi đây chấp sự một mặt ngây ngốc ngồi sập xuống đất, ánh mắt của hắn trống rỗng, phảng phất bị dọa đến đã mất đi linh hồn. Hắn một câu đều nói không ra, chỉ là kinh ngạc nhìn trước mắt hồn đăng. Tại điện đường kia chỗ sâu, thuộc về thánh địa thánh chủ cùng đông đảo trưởng lão hồn đăng, vậy mà tại giờ khắc này, tất cả đều dập tắt. Cái kia đã từng sáng tỏ chói mắt hỏa diễm, bây giờ đã hóa thành hư không, chỉ để lại hoàn toàn tĩnh mịch cùng hắc ám. Vậy mà, thật đều dập tắt. Một người thanh âm trầm thấp, trong giọng nói tràn đầy tuyệt vọng. Cái này sao có thể? Thánh chủ đại nhân thực lực siêu quần, tại sao lại một người khác tự lẩm bẩm, phản phất không thể nào tiếp thu được sự thật tàn khốc này. Xong, xong, hết thảy đều xong. Người cuối cùng gầm hét, trong thanh âm tràn đầy bi thống cùng tuyệt vọng. Hắn biết, theo thánh chủ cùng các trưởng lão vẫn lạc, Đông Vân Thánh Địa tương lai sẽ lâm vào một mảnh không biết cùng trong bóng tối. Đang lúc đám người đắm chìm tại thánh chủ hồn đang dập tắt chấn kinh cùng trong bi thống, đồ đần giống như ngây người thời khắc, Đông Vân Thánh Địa trên không, trong lúc đó phong vân biến ảo, thiên địa biến sắc. Một đạo khổng lồ vực môn ở trong hư không ầm vang mở ra, tựa như chân trời đã nứt ra một lỗ hổng khổng lồ, trong đó vô tận quang ảnh lờ lờ, đang dệt ra một vài bức làm cho người hoa mắt hình ảnh. Khí tức cường đại từ trong vực môn tản mát mà ra, như núi lớn nặng nề, uy áp tứ phương, khiến cho toàn bộ thánh địa đều phảng phất tại run rẩy. Trong thánh địa, từng đạo ánh mắt kinh hãi không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn lại, trong mắt của bọn hắn tràn đầy khó có thể tin cùng hoảng sợ. Bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới, vậy mà thật sự có người sẽ dám can đảm trực tiếp đánh tới bọn hắn thánh địa đến, đây quả thực là trước nay chưa có khiêu khích cùng vũ đủ. Không thể nào. Thánh chủ hồn đăng vừa diện, liền đánh tới cửa rồi, một người lên tiếng kinh hô, trong thanh âm tràn đầy khó có thể tin cùng phẫn nộ. Cái này một người khác muốn nói lại thôi, hiển nhiên cũng bị biến cố bất thình lình chấn động đến nói không ra lời. Rung động thanh âm tại trong thánh địa tàn phá bừa bãi, đám người nhao nhao nghị luận, lại không người dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng mà, tại trong hỗn loạn này, cuối cùng vẫn là có lý trí người đứng ra, hò hét, nhanh khởi động thánh địa phòng ngự trận pháp, nhanh khởi động. Theo từng đạo gấp rút mà kiên định mệnh lệnh truyền ra, mênh mông trận pháp tại trong thánh địa ầm vang khởi động. Vô cùng vô tận hoàng thiên tổ lực từ bốn phương tám hướng tụ đến, như là giang hà nhập hải giống như tràn vào trong trận pháp. Trong nháy mắt, một cái vô cùng to lớn trận pháp tại thánh địa trên không sáng lên, tách ra hào quang chói sáng, phảng phất muốn đem toàn bộ thiên địa đều bao phủ trong đó. Nhưng mà, ngay tại phòng ngự trận pháp này vừa mới khởi động thời khắc, trong vực môn, một bóng người chậm rãi hiện hiện. Người kia chính là Trần Nguyên, hắn người mặc một bộ đồ đen, ánh mắt lạnh lùng. Hắn nhìn thoáng qua phía dưới cái kia lan tràn tứ phương, mạnh mẽ đanh thép phòng ngự trận pháp, nhếch miệng lên một vòng nhàn nhạt cười lạnh. Sau đó, một cỗ khí tức vô hình từ Trần Nguyên trên thân gợn sóng mà ra, khí tức kia phảng phất ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa, trong nháy mắt liền đem cái kia khổng lồ phòng ngự trận pháp trùng kích đến phá thành mảnh nhỏ, hóa thành hư không. Toàn bộ trong thánh địa, một mảnh xôn xao, đám người vạn phần hoảng sợ, phảng phất thấy được ngày tận thế tới bình thường.